Chương 280, truy đến cùng tranh chịu tượng, đẩy ngược cổ giáp văn. Chương 280, truy đến cùng tranh chịu tượng, đẩy ngược cổ giáp văn. Tả Huyên, đương triều thừa tướng, thật sự là trùng hợp tới đây. Tới đây lại là vì sao? Hắn đến Văn Lâm huyện là vì Sơn Kinh bên ngoài nội dung, cũng phải từ vị này Tả thừa tướng trên thân dò xét đến thứ gì. Đã đến giờ. Đường Mạch trước một bước đi vào trong đường. Tề Thần cùng Bùi Y thì không cầm ngừng bút, Lục Tích đã sớm ngừng bút, Sở Minh thì chậm chạp để bút xuống cán. Đường Mạch đầu tiên là nhìn về phía Tề Thần cùng Bùi Y thì phun chữ. Tề Thần 23 chữ, Bùi Y thì 22 chữ. Hai người trang giấy trên đều có 25 chữ, nhưng trên thực tế cuối cùng mấy chữ đều là tâm tính thụ ảnh hưởng dưới viết linh tinh, tất nhiên là không đúng. Tả Huyên Tả thừa tướng thì nhìn về phía Lục Tích giải thích. Lục Tích tổng 28 chữ, không biết chính xác bao nhiêu, Đường đại nhân xem một chút. Đường Mạch tiếp nhận đáp chỉ liếc nhìn, gật đầu nói ra, 28 chữ, hoàn toàn đúng. 28 hoàn toàn đúng như trọng truy đâm vào Tề Thần cùng Bùi Y thì ngực, hai người lập tức cũng cảm giác hô hấp chắn không được. Một nửa thời gian, giải thích số lượng từ lại so với bọn hắn nhiều, đủ để chứng minh Lục Tích năng lực tại hai người phía trên. Nhưng ai nguyện ý thừa nhận chính mình so với hắn người trên lệnh? Đường Mạch không có quá nhiều biểu lộ, tùy theo liền đi hướng về sau sắp xếp, nhìn về phía Sở Minh giải thích. Con mắt quét tới, trước có 23 chữ đập vào mắt mà nguồn, chữ chữ không kém, hình thái tinh tế tuấn tú, có thể thấy được bút lực không kém. Xuống chút nữa nhìn, đúng là lại nhìn thấy 7 chữ. Đường Mạch sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền tuôn ra càng nhiều kinh hỉ. 30 chữ, không gây một sai lầm. Sở Minh, 30 chữ. Đường Mạch cầm lấy trang giấy lại nhìn một lần, lúc này mới lên tiếng tuyên bố. Mới 30. Bao nhiêu? Tề Thần cùng Bùi Y Điệp vốn có coi nhẹ, có thể 30 tại trong đầu như lôi đình hiện lên, tiếp lấy liền khuôn mặt cứng ngắc, không biết cái gì gọi là. Lục Tích nhíu mày, khóe mắt có lệ sắc lướt qua, bất quá che giấu rất tốt. Về phần Tả Huyên vị này thừa tướng, người bình thường rất khó phát hiện rất nhỏ diệu cảm xúc biến hóa. Nếu không phải có kiếm hồ linh thức quan sát, Sở Minh đều không nhìn ra kia dấu ở đáy mắt tức giận, hắn nhớ tới thẩm dục đối Tả Huyên đánh giá, la hồ ly. Lương Tài, Đường đại nhân, chân chính Lương Tài, thiên phú còn tại Lục Tích phía trên a. Tả Huyên thưởng thức nhìn về phía Sở Minh. Tại Lục Tích phía trên. Lục Tích chỉ dùng nửa canh giờ liền giải đọc ra 28 chữ, như vì một cái canh giờ, giải thích số lượng từ tuyệt đối vượt qua 30 chữ. Sao là thiên phú tại Lục Tích phía trên? Đường Mạch xoay người, cười nói ra, lần thi này nghiệm, đối Lục Tích bất công, Tả thừa tướng không phải cũng muốn thiết trí khảo nghiệm. Nhất thời tâm hỉ, ngược lại là quên. Tả Huyên đi đến công đường, chấp bút biết cái gì. Không đến một lát, liền tại 4 trang phía trên viết xuống giống nhau 10 tổ thi tử, 10 tổ phồn chữ thi tử. Đường đại nhân, khảo nghiệm của ta cũng là đơn giản, nơi này có 10 tổ phồn chữ thi tử, mỗi tổ vì một cái chính thể, từ phồn văn thôi diễn ra tượng hình văn thi tử, chính là khảo nghiệm của ta. Sở Minh đã nghiên cứu qua cổ giáp văn, vậy liền đẩy ngược thành cổ giáp văn, Lục Tích, Tề Thần, Bùi Y Điệp, các ngươi nghiên cứu cổ văn hiến thời gian không ngắn, nắm giữ nhiều loại tượng hình văn, không thể thiếu tại hai loại. Lục Tích gật đầu, Tề Thần, Bùi Y Điệp trong lòng có khổ, mặt ngoài còn muốn làm ra không cam lòng lạc hậu bộ dáng. A, Đường Bạch nhíu mày, phương pháp này là cổ văn hiến nghiên cứu một loại đẩy ngược chi pháp, hắn giao qua Tề Thần, Bùi Y Điệp, Lục Tích tất nhiên là cũng biết, là cho nên hắn cảm thấy đối Sở Minh hơi có bất công. Bất quá, Sở Minh chỉ cần đẩy ngược ra cổ giáp văn một loại, mà Lục Tích ba người muốn hai loại, cũng là tính cân bằng. Tả thừa tướng phương pháp này thật có ý tứ, dạng này, ta cũng thêm 10 tổ. Nhiều hơn 10 tổ, chính là tăng lớn đối tượng hình chữ từ ngữ lượng dự trữ, độ khó đi theo tăng lên. Độ khó càng lớn, trong đó kia tơ không công bằng cũng liền càng nhỏ. Nói như vậy, Đường Bạch nhìn về phía áo trắng thiếu niên, Sở Minh, vị này là Tả thừa tướng. Gặp qua Tả thừa tướng. Sở Minh hơi chắp tay thở dài. Ha ha, Sở Minh, ta biết rõ ngươi, Tiêu Ha Tiêu quận trưởng từng nhiều lần đề cử ngươi. Nói ngươi tại cổ giáp văn trên rất có thiên phú. Tạ thưa tướng, lão hồ ly chính là lão hồ ly, trong ngôn ngữ giọt nước không lọt, nghe không ra nửa điểm hữu dụng tin tức. Đường Bách lúc này chạy tới công đường, nâng bút tại 4 tờ trên giấy lại thêm 10 tổ phồn văn thi tử. Như vậy, liền có 20 tổ phồn văn thi tử. Tạ thưa tướng cho rằng, đẩy ngược ra mấy tổ tính hợp cách, vẫn là một canh giờ, ta vốn định thiết 3 tổ là hợp cách tuyến, Đường đại nhân tăng thêm 10 tổ, vậy liền thiết 6 tổ là hợp cách tuyến, Đường đại nhân cảm thấy như thế nào? Tạ Uyên vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể. Đường Bạch nhìn về phía dưới đường bốn người, nghe được đi, 6 tổ tức là hợp cách. Bắt đầu đi. Đề chỉ điểm dưới, Sở Minh bốn người ngồi xuống lần nữa. Lục Tích không nhanh không chậm nâng bút, chấm mực về sau, đặt bút tốc độ lại là nhanh chóng. Tề Thần cùng Bùi Ý thì hơi chậm, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. 6 tổ là hợp cách tuyến, cũng không có ai nghĩ sát hợp cách tuyến. Lúc trước khảo nghiệm đã bị một cái huyện thành nhỏ thương nhân chi tử so dưới, ba người tất nhiên là không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Lấy phồn văn thi từ đẩy ngược tượng hình văn, bọn hắn từng tại mấy loại văn hiến trên dùng qua, cũng là quen thuộc. Lại nhìn trên giấy 20 chùm thơ tử, có mấy tổ là Tề Thần, Bùi Ý Điệp những ngày qua ngay tại thôi diễn bộ phận. Là cho nên hai người lòng tin tăng nhiều. Nhìn như là 6 tổ hợp cách, kỳ thực lại là mấy người ở giữa tỉ thí. Sở Minh thì vẫn là như lúc trước như vậy, lại là rủ xuống con ngươi rơi vào trầm tư. So sánh đường bạch bảy đường con bức tranh khảo nghiệm, lần này đẩy ngược chi pháp, ngược lại lộ ra đơn giản rất nhiều. Hắn chưa có xem Sơn Kinh bên ngoài bộ phận, không có nghĩa là hắn cổ giáp văn văn kiểu chữ hệ còn vẹn vẹn cực hạn tại Sơn Kinh bên trên. Bất quá, từ Tề Thần, Bùi Ý Điệp biểu tình biến hóa đến xem, mấy người lòng tin rất lớn, đẩy ngược tốc độ cũng không chậm, nhìn rất quen thuộc. Cho nên, lão hồ ly là muốn dùng loại phương thức này đem chính mình tự tại Văn Lâm huyện bên ngoài. Văn Lâm Viễn bên trong có Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh hắn nhất định phải tiến. Bất luận cái này lão hồ ly là thụ trên long ỷ vị kia chi ý sảm luôn sư tôn, vẫn là hôm nay tận lực trở ngại, Sở Minh đều đã đi lại. Khảo nghiệm tùy thời ở giữa chuyển rời, trôi qua rất nhanh hơn phân nửa. Tạ Uyên cùng Đường Bạch đứng ở cao đường, liếc nhìn phía dưới. Lục Tích vẫn như cũ hiện ra hơn người năng lực, hai trang trên giấy đều có 10 đi chữ tượng hình từ ngữ, trong đó một tờ vẫn là cổ giáp văn tự. Tạ Uyên thần sắc bất động. Đường Bạch có chút ngoài ý muốn, trong lòng đối Lục Tích càng thêm không thích. Hắn biết Lục Tích nắm giữ tượng hình văn có 5 loại nhiều, cổ giáp văn tại hắn nắm giữ 5 loại văn tự bên trong, sắp xếp không đến hàng đầu. Lúc này lại dùng một loại không thuần thục tượng hình chữ đáp lại, ý muốn vì sao? Hiển nhiên là không phục tại lúc trước đường con khảo nghiệm bị Sở Minh làm hạ thấp đi, dùng Sở Minh duy nhất am hiểu cổ giáp văn đánh bại, muốn bại người Chu Tâm. Ganh đua so sánh tự ngạo, lộ ra nhỏ hẹp, không thấu đáo mọi người lòng dạ. Lại nhìn Tề Thần cùng Bùi Ý Nhi hai người, hai trang trên giấy đều có 8 đi, thứ 9 đi cũng tại biết. Chương 281, lão hồ ly, 1, chương 281, lão hồ ly, 1, hai người biểu lộ tự nhiên, bút mực không đông nhiên, tựa hồ còn có thể tiếp tục đẩy ngược mấy tổ. Như thế, Lục Tích ngược lại có khả năng bởi vì sử dụng nắm giữ độ không đủ cổ giáp văn, tại một điểm cuối cùng thời gian, bị Tề Thần, Bùi Ý Nhi đuổi kịp. Về phần Sở Minh, còn tại chấm 4, trang giấy bên trên có giải rác không nhiều mấy bút đường cong, tựa hồ y nguyên đắm chìm trong vừa mới đường cong trong bức tranh. Đường Bạch thấy thế, trong thần sắc đã có thưởng thức, lại có lo lắng. Tạ Uyên tuy là Văn Lâm huyện phó quan, nhưng cũng là đương triều thừa tướng, quyền uy cực lớn, nếu là qua không được cửa này, Đường Bạch cũng rất khó lưu lại Sở Minh. Cái gọi là danh chính ngôn thuận, chính là muốn dùng năng lực để cho người ta không lời nào để nói. Tạ Uyên quan đến thừa tướng, lòng dạ sao mà sâu, hôm nay đột lâm Văn Lâm huyện mục đích không thuần, lại lấy thái tử điện hạ cùng thánh thượng tạo áp lực, trong lòng Đường Bạch ẩn ẩn có bất hảo cảm giác. Sở Minh là cái lương tài, nhất định có thể tại các loại cổ tịch, cổ vật bên trong tìm tới huyền diệu, hắn hy vọng hắn lưu tại Văn Lâm huyện. Nhưng nếu là dựa theo trước mắt tình hình đi xem, hắn lại có chút không xác định. 20 chùm thơ tử, như thế nào đến bây giờ một câu đều đẩy ngược không ra. Cũng không thể lại là nghĩa viễn bông chi pháp. Đường cong bức tranh dùng nghĩa viễn bông chi pháp còn có thể dùng mơ màng cấu thiết năng lực cường đại để giải thích, nhưng lần này thi từ đẩy ngược chữ tượng hình, khảo nghiệm tức là chữ tượng hình nắm giữ độ. Trong đầu tồn chữ tượng hình chữ càng nhiều, văn tự dự chữ càng phong phú, đẩy ngược tốc độ liền càng nhanh. Nói một cách khác, tại có nhất định cổ giáp văn tự tồn lượng dưới, cũng nên đẩy ngược cái ba lượng tổ a. Ba tổ về sơ độ khó sẽ thẳng tắp lên cao, bởi vì hắn cùng Tạ Uyên cố ý gia tăng ba tổ sau từ tổ trình độ phức tạp. Từ tổ không phải một cái văn tự, cần thiết văn tự dự trữ không phải đơn giản văn tự, mà là cần từ kết nghĩa hợp, độ khó sẽ có tăng lên rất nhiều. Là cho nên, đẩy ngược ra, lại không biết trên giấy, rất dễ dàng sẽ bị đến tiếp sau từ tổ tối nghĩa từ nghĩa nhiễu loạn. Loạn thì mất, mất thì tiết, tiết thì bại. Đường Bạch lúc này đã không minh bạch Sở Minh vì sao còn không biết, cũng không thể. Cái này tiểu tử la làm rõ tích siêu nhân, ký ức siêu quần. Đường Bạch ánh mắt có chút chớp động. Hắn gặp qua rất đa tài biết hạng người, hoặc là chăm học khổ độc, hoặc là thiên phú không tệ, trong đó không thiếu có la làm rõ tích, ký ức siêu của người. Nhưng hắn thấy, có thể tại bực này đẩy ngược tượng hình văn khảo nghiệm bên trong, gần như chỉ ở trong đầu ý nghĩ liên quan, cuối cùng cùng một chỗ viết xuống 6 tổ thi tử, mới thật sự là la làm rõ tích, ký ức siêu của người. Tê thần, Bùi Y Nhi làm không được, Lục Tích khả năng làm được. Đường Bạch tự nhận lúc tuổi còn trẻ có thể làm được, trong tộc vị kia tiểu bối cũng kém không nhiều có thể làm được. Đường bên trong áo trăng thiếu niên có thể. Làm Đường Bạch đang chăm chú áo trăng thiếu niên đồng thời, Tạ Uyên cũng đang vô tình hay cố ý nhìn về phía Sở Minh. Hôm nay tới đây, cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải là bởi vì thái tử thúc dục Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh giải thích, mà là bởi vì nhất phẩm Hàn môn Hàn sĩ Sở Minh. Hắn trước đây nhận được tin tức, nhất phẩm Hàn môn cho 13 vị Hàn sĩ điểm đưa hồ sơ vụ án, cuốn lên nội dung là điều tra triều đình quan lại. Có thể tại Chăn Đô làm quan, ai cũng không có khả năng sạch sẽ, chỉ cần tra, kia tất nhiên sẽ tra ra thứ gì, đồng thời truy đến cùng phía dưới, sẽ còn tầng tầng đi lên. Sở Minh tra xét công bộ doanh tiện ti thôi nghiệp, có thể kia thôi nghiệp lại là cái lòng dạ sâu không đủ sâu, cặn cũng không cặn người, lưu lại chứng cứ tự vệ. Gõ phía dưới mới biết, chứng cứ đúng là liên lụy đến Hà Vận Tổng Ti Đường Toàn cùng Trung Thư Lệnh Lục Sĩ bên trong. Bây giờ chỉ có Đường Toàn chứng cứ phạm tội xuất hiện, Trung Thư Lệnh Lục Sĩ bên trong chứng cứ lại biến mất không thấy gì nữa. Là thôi nghiệp là bảo đảm tự thân cô y nói láo, vẫn là chứng cứ giữ tại ai trong tay. Hắn không muốn cược, cũng không dám cược. Trong triều người đều biết Lục Sĩ bên trong là hắn Tạ Uyên cất nhắc lên, còn hắn Lục Tích càng là thường tùy thân sau. Nhất phẩm Hàn môn có thể hay không truy tra Lục Sĩ bên trong, tra xét Lục Sĩ bên trong có thể hay không lại tới tra chính mình. Tạ Uyên biết hiện nay thánh thượng đang nghi, hổ giáp quân thống soái hạng dược chính là tốt nhất ví dụ, hắn không dám hứa chắc, phải chăng có một ngày chính mình sẽ bước lên theo gót. Là cho nên, hắn hôm nay tới đây, chính là nghị sớm tới tiếp xúc hạ hồ sơ vụ án điều tra lúc ban đầu người, nhất phẩm Hàn môn Hàn sĩ, Sở Minh. Tốt nhất là liên hợp Đường Bạch, đem Đường bên trong kia áo trắng tiểu tử để ra nghi vấn một lần, trên một chút, cũng muốn hỏi ra thứ gì. Chỉ là, Tạ Uyên dư quang liếc nhìn Đường Bạch, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đường Bạch vị này mọi người lui khỏi vị trí Văn Lâm huyện nhiều năm, tựa hồ cũng không muốn lại lẫn vào đến trong triều sự tình, tâm tư đều nhào vào vẽ tranh cùng cổ tịch, cổ vật bên trên. Bất quá, như thế cũng tốt, ngược lại là thiếu đi cái triều đình đối thủ. Lại nhìn Sở Minh, chỉ là cái biên tùy huyện thành tới thương nhân con thứ, muốn chỗ dựa không có chỗ dựa, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tùy tiện cho điểm ngon ngọt, hẳn là có thể giải quyết. Thiết trí cái này khảo nghiệm, là vì gia tăng độ khó, để đường bên trong con thứ khó tiến Văn Lâm huyện. Sau đó, hắn lại biểu lộ quý tài chi ý, cho chút trên miệng tán dương cùng ban thưởng. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thất ý thất bại thời khắc, thỏa đáng hướng thừa tướng tán dương cùng thưởng thức, thế tất sẽ gieo xuống khuynh hướng thậm chí là đầu nhập vào suy nghĩ. Đường bên ngoài hai tên lão giả tâm tư dị biệt, trong đường ba người bút mực phát họa, một người mắt túi xuống trầm tư. Thời hạn đi vào một khắc cuối cùng chung, lục tích trên giấy đã có thập nhị hành hoàn chỉnh tượng hình từ tổ. Thứ 13 đi đã đẩy ngược ra một loại tượng hình văn, đẩy ngược cổ giáp văn thì là hơn phân nửa. Tê thần cũng có thập nhị hành, chỉ là kia đệ thập nhị hành còn chưa kết thúc. Bùi Y thì có thập nhất đi, ngay tại nếm thử thập nhị hành. Ba người trước mắt trạng thái đều là nâng bút khó dưới, xem ra đều gặp trở ngại. Mà kia mắt túi xuống trầm tư áo trắng thiếu niên, cuối cùng là nâng bút câu mực. Bút mực huy động, không thấy dừng lại, vẫn là như lúc trước, phản phất hết thảy đều đã trong đầu ý nghĩ hoàn thành, chỉ đợi viết đến trên giấy. Đường Bạch trong mắt ngưng ánh sáng. Đường bên trong thiếu niên lúc trước đường cong bức tranh khảo nghiệm là tại cuối cùng nửa nén hương viết, lần này ngược lại là trước thời hạn không ít. Chú mục trang giấy bên trên, hình như có từng hàng cổ giáp văn tự tại mực hạ hiện hiện. Chỉ là lần này, có màu trắng ống tay áo che chắn, hắn nhìn không rõ ràng viết như thế nào. Nhưng nhìn kia cán bút lắc lư không ngừng, ngay ngắn trật tự, trên giấy nội dung chỉ sợ không phải viết linh tinh. Đường Bạch trong lòng đã có gợn sóng. Chẳng lẽ cái này áo trang thiếu niên thật có thể như đường cong bức tranh, chỉ dựa vào trong đầu mơ màng cấu thiết, liền đẩy ngược ra cổ giáp văn tự cũng không thụ đến tiếp sau từ tổ ảnh hưởng toàn bộ rõ ràng nhớ kỹ. Nếu như thế, Sở Minh Thiên Phú sợ là không thể so với trong tộc vị kia vãn bối chênh lệch. Nghĩ đến đây, cái kia song muốn có chút thâm thúy trong con người đúng là lướt qua tinh mang. Mơ màng cấu thiết, la lý hơn người, đây chính là tuyệt hảo hội họa người kế tục a. Cố gắng, hắn có thể lại bồi dưỡng được một tên có năng lực xung kích tên để bảng vàng đệ tử. Tạ Uyên cũng là tại Sở Minh hạ bút thời điểm ngưng mắt nhìn lại, hai đầu lông mày cực tốc lướt qua nhỏ không thể thấy dị sắc. Đường bên trong con thứ đến bây giờ mới nâng bút, là trong lồng ngực có mực. Vẫn là hồ viết loạn tô lại. Hắn nhìn xem kia màu trắng ống tay áo che chắn bàn, trong lòng chợt có cảm giác khác thường. Kia con thứ, sẽ không. Lông mi tối ngưng thời khắc, hắn nếm thử đổi cái góc độ đi xem. Đáng tiếc, vẫn là thấy không rõ tay áo trắng phía dưới che cái gì. Chương 281, lão hồ ly 2, chương 281, lão hồ ly 2, Đường đại nhân, ta nhìn Tề thần đã viết xuống 13 đi, đều nhanh gặp phải lục tích, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a. Tạ Uyên đem lực chú ý chuyển qua Tề thần bên kia. Tề thần cùng Bùi Y ý nghĩ tham gia kim bảng bách thức thi đấu, cho nên trong khoảng thời gian này chăm chỉ chút. Đường Bạch cười nói, ta nhớ được Lục Tích cũng muốn tham gia kim bảng bách thức thi đấu a. Ừm, Lục Tích muốn thử xem thi tử, tại tượng hình chữ trên ngược lại là có chút là nhạt. Đương triều thừa tướng tại Văn Lâm huyện cùng một vị họa đạo đại sư như vậy tán gẫu, đúng là hiếm thấy. Rất nhanh, đã đến giờ. Đường Bạch đứng tại công đường. Dưới đường bốn người lên tiếng ngừng bút, không có ai viết nhiều một chữ. 13 quận thiên tài nhân vật, thân ở hoàng thành Văn Lâm huyện, tất nhiên là coi nhẹ tại đoạt giây lát kia hơi thở. Đường Bạch đi hướng Lục Tích, Tạ Uyên thì nhìn về phía Tề Thần. Lục Tích, 20 tổ từ ngữ, đẩy ngược cổ giáp văn 14 tổ nữa. Đường Bạch tuyên tiếng nói, 14 tổ nữa. Bên cạnh Tề Thần cùng Bùi Y thì nghe vậy, trên mặt có thể thấy được vui mừng. Tề Thần, đẩy ngược cổ huyền văn 14 tổ nữa, cổ càn văn 14 tổ nữa. Tạ Uyên có chút ngoài ý muốn. Bùi Y thì, đẩy ngược cổ huyền văn 13 tổ, cổ càn văn thập nhị tổ nữa. Tạ Uyên lại nhìn về phía bên cạnh Bùi Y thì trang giấy nói, cổ huyền văn, cổ càn văn đều là như cổ giáp văn đồng dạng cổ tịch chữ tượng hình. Bùi Y thì hướng phía Tề Thần ném đi cái tán thưởng ánh mắt, cùng làm 14 tổ nữa, xem như tìm về. Đẩy ngược cổ huyền văn 18 tổ. Hai người mừng thầm thời khắc. Đường Bạch mở miệng lần nữa. Tiếu Dung ngưng kết luôn luôn như vậy hợp với tình hình, tiếp lấy liền có chút cứng ngắc. Cổ giáp văn 14 tổ nữa, cổ huyền văn 18 tổ. Cổ huyền văn là bọn hắn nghiên cứu văn hiến chủ yếu văn tự cổ đại, sau đó là cổ càn văn. Về phần cổ giáp văn, ngoại trừ Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh liền không có cái khác cổ văn dâng lên xuất hiện qua, là cho nên tiếp xúc ít nhất. Lục Tích lấy khó khăn nhất cổ giáp văn so sánh Tề Thần quen thuộc nhất cổ huyền văn cùng cổ càn văn, vượt qua Bùi Ý lập tức phân cao thấp. Lục Tích hướng phía trước người lão giả chắp tay thở dài, Đường Bạch mắt nhìn, khẽ gật đầu. Hắn mặc dù không thích Lục Tích, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối phương tiên phú chi cao. Như vậy, Đường Bạch đi hướng về sau sắp xếp, trong lòng có chỗ chờ mong. Tạ Uyên tự kiềm chế thân phận, không có quá khứ, ánh mắt ngược lại là đầu đi. Sở Minh đứng dậy chắp tay, giao ra trang giấy. Không có uổng phí tay áo che chắn, Đường Bạch cuối cùng là thấy rõ trên giấy nội dung. Hả? Sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt vọt tới trên mặt. Liếc mắt quét tới, khoảng chừng 20 đi. Từ đầu từng hàng nhìn lại. Bởi vì là cổ giáp văn, Đường Bạch nghiên cứu cũng không có sâu như vậy, cho nên nhìn tốc độ cũng không nhanh. Hàng ngũ nhớ nhất chính xác, hàng thứ hai chính xác, hàng thứ ba chính xác. Đến 17 đi, thời gian sử dụng chén trà nhỏ đều đã xác nhận không sai. Tề Thần cùng Bùi Y thì hai người nghi hoặc quay người nhìn chằm chằm xếp sau, Lục Tích tâm cao khí ngạo, lòng có nghi chú ý, nhưng không có quay người. Tạ Uyên muốn đi qua nhìn một chút, suy nghĩ một chút vẫn là không có xê dịch bước chân, chỉ là mở miệng hỏi, "Đường đại nhân, như thế nào? Các loại còn có 3 tổ không có xác nhận." Đường Bạch nhìn không chuyển mắt, có chút phí sức kiểm nghiệm 18 đi, 19 đi. Chính xác. Đến sau cùng thứ 20 đi. Hắn có chút đắn đo bất định. Một chuyến này từ tổ là Tạ Uyên ra, đẩy ngược cổ giáp văn, có chút phức tạp. Đường Bạch ngừng tạm, quay người đi đến bên trái, nơi đó là giá sách, phía trên thả không ít sách vở. Chỉ gặp hắn từ giữa đó vị trí rút ra quyển sách, đặt tại trong tay đối chiếu kiểm tra. Kiếm hồ linh thức quét tới, Đường Bạch so sánh dùng sách, tức là cổ giáp văn từ tập, lần xem kia một tờ, là Sở Minh trước đây cống hiến bên cạnh bộ thủ tổ hợp thôi diễn chi pháp. Tạ Uyên nhìn âm thầm nhíu mày. Hắn đối cổ giáp văn có chút hiểu rõ, nhưng cũng không sâu, mười đi từ tổ, chính hắn cũng không thể toàn bộ đẩy ngược thành cổ giáp văn. Một lát, Đường Bạch thả lại so sánh dùng từ tập, một lần nữa đi đến Sở Minh bên người, thần sắc nhìn có chút ngưng trọng. Kia ngưng trọng sắc thần sắc dưới, hai con ngươi lại tại ẩn ẩn chớp động. Sở Minh, đẩy ngược cổ giáp văn. Hắn tận lực ngừng tạm, ánh mắt đảo qua Tề Thần, Bùi Y, Lục Tế. Tề Thần, Bùi Y đi theo Đường Bạch bên người nhiều năm, thấy Đường Bạch bộ dáng này, trong lòng lập tức có cái đo đếm chữ hiện hiện. Sẽ không toàn bộ đẩy ngược đi ra rồi hả? Hai, mười tổ. Hai người phỉ di thời khắc, Đường Bạch thanh hạ cũng họng, giống như tùy ý cười nói ra, 20 tổ. Thật sự là 20 tổ. Tề Thần, Bùi Y trái tim bỗng nhiên run rẩy. Văn Lâm Viễn nghiên cứu văn tự cổ đại có 5-6 loại nhiều, cổ giáp văn tuyệt đối là trong đó phức tạp nhất tối nghĩa tượng hình chữ. Hai người không sử dụng cổ giáp văn đẩy ngược, tức là bởi vì tiếp xúc quá ít, dự trữ không đủ, cũng là bởi vì đẩy ngược cổ giáp văn quá thống khổ. Lục Tích ngay vậy, nắm nuốt cán bút tay không tự giác nắm chặt, bộ mặt cơ bắp càng là có chút khống chế không nổi, có chút run run, cũng may không có quay người, cũng không ai trông thấy. Tạ Uyên vị này thừa tướng rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng lão hồ ly chính là lão hồ ly, chớp mắt về sau, trên mặt liền tuôn ra kinh hỉ hình dạng. Lương Tài, Lương Tài, thái tử đề cử quả nhiên là Lương Tài. Đường đại nhân, Sở Minh tại cổ giáp văn trên tạo nghệ cao như thế, nhất định có thể tăng tốc hải kinh giải thích. Như vậy đi, hôm nay ta liền khởi bẩm thánh thượng, để Sở Minh gia nhập, Đường đại nhân định như thế nào? Đường Bạch nhìn chằm chằm Tạ Uyên nhìn lại, hai mắt không gợn sóng, lại lộ ra bên trong sâu xa chi ý sống đến cái này tuổi tác, lại tại trong triều sở soạn lần mò mấy chục năm, hắn nhìn chuyện triều sâu viễn siêu người bình thường. Tăng tốc hải kinh nghiên cứu tiến độ, hôm nay liền khởi bẩm thánh thượng. Sơ nghe hai câu này không có gì, là đối Sở Minh tán thưởng. Nhưng nếu là tinh tế thể ngộ liền sẽ phát hiện, hai câu nói bên trong đều cất giấu dụng ý hải kinh bên trong cổ giáp văn trình độ phức tạp so với hôm nay khảo nghiệm dùng 20 tổ từ tổ khó gấp 10 gấp trăm lần, sao lại bởi vì nhiều cái đối cổ giáp văn có chút tạo nghệ thiếu niên liền có thể tăng tốc tiến độ. Khởi bẩm thánh thượng, nghe là vì Sở Minh như cái chức quan loại hình, kỳ thực lại là dùng thánh thượng lần nữa cho hắn tạo áp lực. Đường Bạch không minh bạch vị này thừa tướng vì sao muốn làm như vậy. Hắn thân cư Văn Lâm huyện nhiều năm không ra, chưa từng tham dự trong triều sự tình, cùng Tạ Uyên không tồn tại xung đột lợi ích. Chẳng lẽ là bởi vì Đường gia? Có thể mình cùng Đường gia không có bao nhiêu liên hệ, Tạ Uyên nhắm vào mình cũng không dùng được. Hoặc là bởi vì bên cạnh tiểu tử. Đường Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích. Sở Minh, tuổi gần 16 tuổi, Tây Vinh quận tài tử, cùng Tiêu gia đi tương đối gần. Tiêu gia, nhập nhất phẩm hàn môn, cha công bộ doanh thiện ti thôi nghiệp, liên lụy Đường gia. Liên lụy không chỉ có là Đường gia, còn có Tạ Uyên, hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Các loại suy đoán tại Đường Bạch trong đầu hiện lên, cũng chỉ là hiện lên, bởi vì những này cùng hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Tạ thưa tướng, Sở Minh thông qua được ngươi ta khảo nghiệm, liền có thể nhập cái này Văn Lâm Uyển. Thái tử đề cử Lương Tài, tất nhiên là hẳn là nhập Văn Lâm Uyển. Tạ Uyên cười nói, Thái tử đề cử Lương Tài, người bên ngoài như nghe qua, còn tưởng rằng Sở Minh là bởi vì Thái tử đề cử nhập Văn Lâm Uyển, mà không phải dựa vào tự thân sáng suốt thông qua hai khảo nghiệm. Tạ Đường đại nhân, Sở Minh đối Đường Bạch chắp tay thở dài, lại không tạ Tạ Uyên. Ha ha, Sở Minh. Nhập Văn Lâm Viện chưa hẳn liền muốn đợi tại Văn Lâm Viện có thể hay không nghĩ tới là thánh thượng làm chút sự tình. Tạ Uyên cũng là không ngại, ngược lại là hướng Sở Minh ném đi cành ô liu. Lời này vừa nói ra, hàng trước Lục Tích khuôn mặt lần nữa vặn mèo. Tề Thần cùng Bùi Y thì có chút hy vọng đằng sau kia áo trắng thiếu niên có thể đáp ứng, bằng không, cái này Văn Lâm Viện bên trong cân bằng liền bị phá bỡ. Đường Bạch không nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn xem áo trắng thiếu niên. Thiếu niên tiên phú rất cao không giả, hắn cũng rất thưởng thức, nhưng nếu là như kia Lục Tích, tâm tư thâm trầm, ỷ lại mới tự ngạo, truy đuổi quyền thế, không bằng cùng Tạ Uyên đi học quyền yêu. Người mặc vàng nóng ánh giáp trụ thái tử thị tiền tả úy lư ký tại đường bên ngoài cách đó không xa nhìn chăm chú phòng chính bên trong hết thảy. Sở Minh bảo trì chắp tay thở dài chi tư, ra vẻ suy tư, sau đó trầm giọng trả lời: Tạ tả thừa tướng, hạ quan phụng thái tử chi mệnh nhập Văn Lâm huyện. Lời này cho đáp án. Nói rơi, thái tử thị tiền tả úy lư ký thân hình biến mất. Cũng thế, là thái tử làm việc, tức là thánh thượng làm việc. Tạ Uyên bất động thanh sắc, Đường đại nhân, nếu như thế, ta liền không nhiều lưu lại, còn có công vụ mang theo. Chương 281, lão hồ ly chương 281. Lão hồ ly Tạ thừa tướng đi thong thả. Tạ Uyên dẫn Lục Tích ly khai. Tề Thần cùng Bùi Y Nhi nhìn xem, luôn cảm giác kia Lục Tích đi lúc bóng lưng so lúc đến thấp mấy phần. Tạ Uyên đi ở phía trước, mà tâm trầm. Không biết tốt xấu con thứ. Kia con thứ trong tay chưa hẳn nắm giữ lục sĩ bên trong chứng cứ phạm tội. Thánh thượng gần nhất nghi kỵ chi tâm càng ngày càng nặng, bây giờ lại để cho thái tử điện hạ làm ra cái nhất phẩm hàn môn, rõ ràng chính là gõ chúng ta. Thôi nghiệp. Lục sĩ bên trong. Không được, cứ không được, vạn không thể tại cái này thời điểm rơi xuống tay cầm, vẫn là phải sớm tính toán. Lục Tích. Tạ thưa tướng, ngươi hôm nay để cho ta rất thất vọng. Lục Tích không dám nói lời nào. Xuất cung về sau, để ngươi cha tới gặp ta. Phải. Văn Lâm Uyển, trong đường. Đường Bạch thưởng thức nhìn xem Sở Minh. Ngươi có biết cự tuyệt cái gì? Hắn hỏi. Sở Minh lắc đầu. Tiền đồ của ngươi. Đường Bạch cười nói ra, tại cái này đại chăn vương triều, có quyết đoán cự tuyệt thừa tướng, không có mấy cái, ngươi là một cái trong số đó. Đường đại nhân, hạ quan là thái tử để cử đến, tất nhiên là muốn tuân thái tử chi mệnh. Sở Minh nói như vậy bên trong. Trong lòng đã là đang suy tư từ gia thái tử Đông Cung đến cái này Văn Lâm Viện phát sinh sự tình. Đường Bạch ngay từ đầu nói không sợ ta làm khó dễ ngươi vì sao nói như vậy. Hắn suy đoán là có người cho Đường Bạch truyền đạt tin tức gì. truyền đạt nội dung là cái gì, cũng có dấu vết mà lần theo. Đường Bạch cùng hắn ở giữa vốn không có trực tiếp liên quan, nhưng ở giữa lại có cái đường toàn. Công bộ doanh thiện ti thôi nghiệp một án, hắn tra được đường toàn chứng cứ phạm tội. Là cho nên có người đem việc này nói cho Đường Bạch, vị đại sư này mới không hiểu thấu nói ra không sợ ta làm khó dễ ngươi câu nói này. Đường Con bức tranh có phải hay không cố ý làm khó dễ hắn không biết, từ trước mắt đến xem, Đường Bạch ngược lại là không có Tả Uyên như vậy tinh thông tâm kế. Phía sau Tả Uyên vị này thừa tướng vừa lúc đến, thật sự là trùng hợp sao? Sở Minh không cho rằng như vậy. Đại khái suất cũng là có người cho Tả Uyên truyền tin tức, biết được hộp kim loại bên trong chứng cứ có nào, trừ hắn ra, còn có một người, đó chính là hộp kim loại chính chủ Thôi Nghiệp. Thôi Nghiệp vị này doanh tiện ti lưu lại chứng cứ vốn là vì tự vệ, hiện tại chỉ có chính Thôi Nghiệp cùng Đường toàn chứng cứ xuất hiện, trung thư lệnh lục sĩ bên trong chứng cứ nhưng không có. Vì cầu bảo mệnh, hắn sẽ làm thế nào? Nhất định là đem trong hộp còn có trung thư lệnh chứng cứ phạm tội sự tình truyền đạt ra ngoài. Kia lục sĩ bên trong biết được còn có chứng cứ phạm tội bên ngoài, sau đó tìm tới Tả Uyên vị này núi dựa lớn, là cố hữu Tả Uyên trùng hợp đến Văn Lâm huyện. Cái này cũng khía cạnh nói rõ một điểm, trung thư lệnh cùng Tả Uyên buộc chặt cực sâu, nếu không đường 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 triều thừa tướng, sao lại bởi vì trung thư lệnh tự mình hiện thân? Đây là thứ nhất, còn có thứ hai. Cho Đường Bạch cùng Tả Uyên truyền đạt tin tức người có rất nhiều, Thôi Nghiệp, Giám Quốc phủ, Thất hoàng tử, Ngũ hoàng tử, hay là Thái tử. Gặp qua hộp kim loại chứng cứ cũng có thể. Nhưng biết được hắn tại thời gian này đến Văn Lâm huyện lại cũng không nhiều. Thất hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thái tử. Sở Minh cảm giác cái này ba vị mới là mấu chốt, là có khả năng nhất tin tức truyền ra người. Thất hoàng tử từng cáo chi chính mình trong trà có độc các loại sự tình, ngay lúc đó biểu lộ cũng không giống làm bộ, cơ bản có thể bài trừ. Cuối cùng liền còn lại Ngũ hoàng tử cùng vị kia Thái tử, hai người cũng có thể. Bất luận là ai, nguyên do đều để đáng giá để Sở Minh suy nghĩ sâu xa. Một vị là cao quý hoàng tử, một vị càng là hiện nay Thái tử, dùng loại này mịt mờ thủ đoạn là vì sao? Sở Minh trầm tư thời khắc, Đường Bạch để Tề Thần cùng Bùi Y Y mang tới chút đồ vật. Sở Minh, ngươi có biết cái này Văn Lâm huyện là làm cái gì? Nói, Tề Thần đưa tới một bộ màu trắng cầm bảo, Bùi Y thì đưa lên ngọc quan cùng ngọc bài. Nhìn, cùng trên thân hai người mặc cẩm y ngọc quan không sai biệt lắm. Văn Lâm huyện chủ yếu chức trách chính là nghiên cứu cổ văn hiến, cổ tịch, cổ vật, hoặc là nước khác văn hiến, văn vật các loại. Bây giờ huyện bên trong từ ta cùng Tạ thừa tướng chủ đạo, sau đó liền lục tích, Tề Thần, Bùi Y Y ba người. Đường Bạch cho Sở Minh kiên nhẫn giới thiệu Văn Lâm huyện. Không sai biệt lắm nửa canh giờ, Sở Minh đối Văn Lâm huyện có tổng thể hiểu rõ. Ngươi đại khái cũng cảm nhận được đi, cái này Văn Lâm huyện nhìn như rất trọng yếu, kỳ thực chính là cái thanh nhàn địa phương, ngươi bây giờ nếu là hối hận, ta có thể giúp ngươi thư tín một phòng. Tạ Đường đại nhân, thái tử chi mệnh, hạ quan không dám cãi. Ưm Đường Bạch nhẹ nhàng gật đầu, Tề Thần, Bùi Y Y, các ngươi lại cho Sở Minh nói rõ chi tiết nói đi. Quẳn xuống câu nói này, Đường Bạch hình như có chút mệt mỏi, quay người liền ly khai Đường huyện. Tề Thần cùng Bùi Y Y một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, vây quanh Sở Minh. Ngươi tuổi tác bao nhiêu? Tề Thần hỏi. Không đến 17. Sở Minh một bên ứng phó, một bên lời nói khách sáo, xin hỏi Tề đại nhân, Bùi đại nhân, Văn Lâm huyện bên trong có nào cổ tịch? Gọi sư Minh, gọi sư tỷ. Hai người hơn 20 tuổi, mặc dù tại hoàn thành, kỳ thực cũng không có quan chức mang theo, chỉ là Đường Bạch đệ tử. Bất quá, hai người bối cảnh rất lớn, muốn làm quan, đoán chừng rất dễ dàng. Sở Minh ngừng tạm, Tề sư Minh, Bùi sư tỷ, Văn Lâm huyện bên trong có nào cổ tịch? Tề Thần cùng Bùi Ý Ý lại không làm trả lời, nói tiếp chính mình. 17 tuổi tiểu sư đệ, ngươi có biết lúc trước đánh bại vị kia là ai? Bùi Y Y rõ ràng là nữ tử chi thần, lại mặc giữ mình áo bào trắng, đầu đội ngọc quan, đôi mắt thanh tĩnh, vũ quan tuấn lãng, có thể thấy được nếu là mặc vào nữ nhi giả, tư sắc sẽ không quá kém. Lục Tích, Sở Minh đáp, có biết trong triều nhị phẩm đại quan trung thư lệnh họ gì? Lục, yêu, tiểu sư đệ cái gì đều biết rõ, còn dám đem Lục Tích làm hạ thấp đi? Bùi Y Y ngữ khí yếu ớt, nói là đem Lục Tích làm hạ thấp đi, kỳ thực là khó chịu chính bọn hắn cũng bị hạ thấp xuống. Sở sư đệ, ngươi trước trực đến đầu trong bức tranh lấy 30 chữ so qua Lục Tích 28 chữ, lại tại đẩy ngược từ tổ bên trong lấy 20 tổ so qua Lục Tích 18. Không, là 14 tổ. Tề Thần đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Minh, kia Lục Tích lòng dạ cũng không lớn, liền không sợ bị đi hận. Tề sư Minh, ta không muốn so sánh với thử. Ngươi đem chúng ta cũng so không bằng. Bùi Y Y không giả, có biết ta là ai? Có biết Tề sư Minh là ai? Cha ta chính là Đường Triều Thái úy, Thánh thượng ngự tiền nhất phẩm thái úy. Tề sư Minh cha chính là Lễ bộ thượng thư, cùng là nhất phẩm. Nghe có chút uy hiếp, đe dọa. Hai người bối cảnh, so kia Lục Tích còn một lớn, đều là nhất phẩm lão cha. Bùi sư tỷ, Tề sư Minh. Sở Minh đối hai người phân biệt chắc tay, ta cũng không cùng hai vị tỷ thí ý tứ. Đừng nói vô dụng, tiểu sư đệ, ngươi hôm nay xuất tấn ngọn gió, ta cùng Tề sư Minh ngã mặt mũi, ngươi đến đền bù. Bùi Y ánh mắt giảo hoạt, Tề Thần cũng là như thế. Nhìn, hai người thương lượng xong cái gì? Đền bù. Sở Minh nhìn xem hai người không biết che giấu biểu lộ, có chút bất đắc dĩ. So sánh Đường Bạch, Tả Uyên này loại sống hơn phân nửa bối lao nhân, hai người đối biểu lộ quản lý thực sự có chút chênh lệch. Trong lòng nghĩ, còn kém viết lên mặt. Sở Minh nhìn ra được, hai người không có lấy thân phận đệ người ý tứ, mà là muốn từ hắn cái này muốn chút chỗ tốt. Chương 282, trước điện người hầu, 1, chương 282, trước điện người hầu, 1, hai người xuất thân hiền hách, tất nhiên là không thiếu vàng bạc tài bảo, vậy mình trên thân có thể để cho Tề Thần, Bùi Ý Ý nhìn chúng chỉ có một cái. Tề sư Minh, Bùi sư tỷ, ta từng tại Tây Vinh quận nghiên cứu cổ giáp văn, tổng kết bộ cổ giáp văn thể hệ, nếu không.
Tốt, tốt, tiểu sư đệ, nhanh cho chúng ta.
Không đợi Sở Minh nói xong, Bùi Y Y liền không kịp chờ đợi thúc giục, Tề Thần cũng là ánh mắt nóng rực.
Quả là thế.
Sở Minh cười mang tới bút mực chỉ, ngồi vào bàn trước viết. Tề Thần cùng Bùi Y thì tại bên cạnh bụng trộm giao lưu ánh mắt, khóe miệng có gian kế nụ cười như ý, hai người lại là cầm lục tích dọa Sở Minh, lại là bày ra cha mình, vì chính là đạt được Sở Minh biết được kia một bộ cổ giáp văn. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là nhìn rõ ràng, đường sư đều muốn dùng từ tập đi so với mới có thể xác nhận Sở Minh từ tổ có chính xác không. Kia cổ giáp văn từ tập bọn hắn nhìn qua, nói là từ tập, kỳ thật chính là một đống bên cạnh bộ thủ, tăng thêm các loại suy đoán, căn bản không phải chân chính từ tập giải thích, cũng chỉ bọn hắn đường sư nhìn hiểu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt Bạch Y Lý tiểu sư đệ biết được liền đường sư cũng không nhận ra cổ giáp văn. Cổ giáp văn tối nghĩa phức tạp không giả, có thể bản thân là một loại văn tự, lấy bọn hắn thông minh tài trí, chỉ phải biết chữ gì đối ứng có ý tứ gì, liền có thể rất dễ dàng trưởng khống loại này văn tự. Nắm giữ về sau, bọn hắn lần sau lại đụng tới kia lục tích, liền có thể. Hai người vẫn là đứng tại Sở Minh tả hữu, chờ mong gặp lại kia lục tích tỉ thí. Ước chừng một khắc đồng hồ, trên bàn thêm ra ba trang cổ giáp văn, từ nghĩa so sánh, còn có không ít quy luật tổng kết. Ta xem một chút. Bùi Y cùng Tề Thần đội vã túi người đi xem. Sở Minh hiểu ý cười một tiếng, tay áo trắng thoảng qua, ngăn trở hai người ánh mắt. Tề sư Minh, Bùi sư tỷ, sư đệ đối cổ giáp văn cảm thấy hứng thú, không biết huyền bên trong phải chăng có cổ giáp văn lấy ghi chép cổ tịch, cổ văn hiến. Ba trang cổ giáp văn chỉ là rất ít bộ phận, nhưng dùng để lừa gạt Tề Thần cùng Bùi Y để xác nhận đủ.
Có.
Tề Thần vội vàng lên tiếng.
Ở đâu?
Sở Minh hỏi.
Đường sư kia.
Đường sư cổ giáp văn tàn quyển rất phức tạp, nhìn để cho người ta đau đầu. Bùi Y ánh mắt ba động, nhìn ra Sở Minh muốn dùng ba trang tâm đắc đổi cổ tịch tìm đọc ý tứ, tiểu sư đệ thật muốn nhìn. Không biết Bùi sư tỷ có thể hay không giúp ta.
Sở Minh có chút rời tay áo trắng.
Tất nhiên là có thể.
Bùi Y cầm nâng lên, nhưng ta được xem trước một chút ngươi viết đồ vật.
Được.
Sở Minh rút ra tờ thứ nhất chỉ cho hai người xem xét. Hai người thấy trên giấy nội dung, lập tức bốn mắt tỏa ánh sáng. Trên giấy có quyển kia từ tập trên đều không có cổ giáp văn, lại lấy có giải thích cặn kẽ. Trong đó không ít chữ, bọn hắn còn tại đường sư kia cổ giáp văn tàn quyển trên đọc qua, trước đó không do nó ý, hiện tại có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lại để cho sư tỷ nhìn xem tấm thứ hai.
Bùi Y có chút hưng phấn.
Sở Minh làm bộ do dự một chút, đem tấm thứ hai cũng cho ra ngoài. Hai người xem hết, trong lòng đã nhặt lại lòng tin, so hạ lục tích tràn ra lòng tin.
Nhìn lại tấm thứ ba.
Bùi Y Y nhìn về phía kia tay áo trắng che chắn một trang cuối cùng.
Bùi sư tỷ Sở Minh tùy ý nắm lên trang giấy, hình như có đem trang giấy nắm chặt thành đoàn động tác, không biết đường sư kia cổ giáp văn tàn quyển.
Thế sư Minh, đi tìm đường sư muốn.
Ta.
Vậy tự ta đi.
Bùi Y Y giống như có thể nắm tề thần, lần sau trở về, ta liền nói cho lễ bộ thượng thư đại nhân, Thế sư Minh trước đó.
Ta đi.
Tề Thần vội vàng đánh gãy, có chút không muốn hướng phía cửa ra vào đi đến.
Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Tề Thần cúi thấp đầu trở về.
Tàn quyền đâu?
Bùi Y Y hỏi.
Đường sư không cho.
Ngươi nói như thế nào?
Ta liền nói muốn Sở sư đệ muốn nhìn tàn quyền.
Hai người ngươi một lời ta một câu, đúng là muốn trộn lẫn lên miệng tới.
Đang lúc Sở Minh nghĩ đến biện pháp khác lúc, Yếm Hồ Linh thức dò xét đến Văn Lâm huyện bên ngoài, có người mặc giáp trụ người đến.
Người tới là Tây cung cảnh Nhiễm Điện Điện tiền tướng quân Đào Long, Sở Minh gặp qua mấy lần.
Sở Tào Vật Đi.
Đào Long đi đến đường huyện cửa ra vào.
Tướng quân.
Sở Minh chắp tay.
Thất điện hạ cho mời.
Được.
Sở Minh do dự một cái, bước ra đường huyện.
Vân vân.
Chưa đi mấy bước, sau lưng chuyển đến thanh âm giàn mua.
Đường Bạch cầm trong tay cái gì, đưa về phía Sở Minh, Thế Thần nói, ngươi muốn nhìn một chút tàn quyển.
Sở Minh say mê thân trở về, chắp tay thở dài về sau mới tiếp nhận kia tàn quyển, vừa mới kiếm hồ linh thức cũng dò xét đến đường Bạch cầm tàn quyển đến đây.
Đào tướng quân, ta có thể hay không cùng Sở Minh nói riêng mấy câu?
Đào Long gật đầu.
Đường Bạch liền dẫn Sở Minh đi vào hậu đường.
Cuốn này là Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh tàn quyển, xác nhận cùng ngươi tại Tây Vinh quận nghiên cứu Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Sơn Kinh có cùng nguồn gốc. Lúc trước Tả thừa tướng nói tăng tốc Hải Kinh nghiên cứu tiến độ, tức là cuốn này. Ngươi tại cổ giáp văn thượng thiên phú rất cao, thánh thượng cùng thái tử điện hạ tựa hồ đối với cuốn này có chút chờ mong, nếu là có thể nghiên cứu ra cái gì, ngươi chi công lao sẽ không thiếu.
Ngươi là nhất phẩm hàn môn hàn sĩ, nhất phẩm hàn môn là cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng, thái tử điện hạ đoán chừng không muốn ngươi cùng ta cái này lao già tiếp xúc quá nhiều.
Đường Bạch nói đến đây, trầm mặc một cái.
Rảnh rồi, về Văn Lâm huyện nói với ta nói Hải Kinh nghiên cứu tiến độ.
Hắn là muốn giữ lại Sở Minh, như đối đại tề thần, Bùi Y Y đồng dạng xem như đệ tử giáo sư đồ vật. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, thái tử để Sở Minh đến Văn Lâm huyện, không có đơn giản như vậy.
Sau đó nhìn thấy thất hoàng tử điện tiền tướng quân Đào Long đến tìm người, hắn liền xác nhận điểm ấy.
Sở Minh chắp tay thở dài,
dứt bỏ đường ra đường toàn cùng Hồng Anh sự tình, Đường Bạch xác thực có đại gia phong phạm.
Đi thôi.
Sở Minh trở lại tiền đường, theo Đào Long ly khai Văn Lâm huyện.
Hoàng thành, Đông cung, Tuyên Nhân điện, Hậu điện.
Thái tử ngồi tại án trước bàn, cúi đầu lật xem hồ sơ vụ án.
Đen đuốc chỗ tối, hình như có bóng người lắc lư.
Điện hạ,
ám vệ tử Việt trở về.
Nói một chút đi.
Đường đại nhân cũng không khó xử Sở Minh, ngược lại đối Sở Minh có chút thưởng thức.
Tả thừa tướng nhận được tin tức, quả thật chạy tới Văn Lâm huyện, cũng thiết kế thêm khảo nghiệm.
Sở Minh sáng suốt hơn người, liên tục thông qua Đường Bạch cùng Tả thừa tướng khảo nghiệm, tiến vào Văn Lâm huyện.
Từ Việt đem Văn Lâm Uyển sự tình kỹ càng báo cáo một lần. Đường Bạch đại sư thân cư Văn Lâm Uyển nhiều năm như vậy, xem ra xác thực không muốn lại lẫn vào đường ra chuyện. Thái tử buông xuống hồ sơ vụ án, nâng lên con người, ánh đến tại thật sâu thúy trong hai con người lắc lư. Ngược lại là kia Tả Uyên, lại tự mình tiến về Văn Lâm Uyển thiết để, có chút ra ngoài ý định. Điện hạ, thuộc hạ dò, công bộ doanh thiện ti thôi nghiệp cái kia một kim loại bên trong cất giấu, không chỉ có đường ra đường toàn chứng cứ, còn có trung thư lệnh lục sĩ trung. Ồ, ngươi nói là Sở Minh nắm dùng lục sĩ trung chứng cứ phạm tội, lục sĩ trung lại là Tả Uyên người, kia lão hồ ly sợ. Ám vệ Tử Việt không nói. Ha ha, ngược lại là có ngoại ý muốn niềm vui. Thái tử trên mặt lộ ra không thể phỏng đoán tiêu dung. Điện hạ, phải chăng muốn thuộc hạ đem chứng cứ mang tới? Không đội thái tử rủ xuống mí mắt, chứng cứ trước thả trong tay Sở Minh, trên người người này cũng cất giấu bí mật, không nên đánh cọ động rắn. Vâng. Đúng rồi, lão nhị bên kia thế nào? Thái tử lại hỏi. Nhị điện hạ vẫn là như trước kia, không phải cùng tam điện hạ, tứ điện hạ đánh cờ, chính là vùng ngoại ô săn bắn. Chỉ là hôm qua, thánh thượng triệu kiến nhị điện hạ. Có biết vì chuyện gì? Thuộc hạ dò một điểm. Nói. Cùng Đông Trinh quân cùng Nam Tư không quân có quan hệ. Phu hoàng muốn đối Tiêu Vũ, Tư không ngấn động thủ. Còn không xác định. Chương 282, trước điện người hầu, 2. Chương 282, trước điện người hầu, 2. Ha ha, vậy liền lại dò xét, lão nhị cả ngày giả bộ như không có việc gì, thầm lại là cùng thần quỷ giám Minh Úc đi rất gần. Thái tử hai mắt âm trầm, năm đó sự tình, cha như thế nào? Điện hạ, có chứng cứ chứng minh là thần quỷ giám Minh Úc gây nên. Tiếp tục cha. Ta muốn chứng cứ xác thực. Vâng. Hoàng thành, Tây cung, cảnh nhiễm điện, nhiễm cảnh viên. Đang trực bắt đầu vào mùa đông thời khắc, vốn không nên có diễm lệ hoa cỏ, có thể nhiễm cảnh viên bên trong vẫn là mọc ra đa trọng nhan sắc đóa hoa. Trong vườn có cái trường đình, thất hoàng tử ngồi tại dưới đình. Không bao lâu, hai thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Điện hạ, Đào Long cùng Sở Minh hành lễ. Ừm, làm phiền Đào tướng quân. Thất hoàng tử phất phất tay, ra hiệu Đào Long lui ra, tùy theo ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Minh. Nghe nói, ngươi không chỉ có thông qua được Đường Bạch đại sư khảo nghiệm, còn thuận tiện qua Tả Uyên Tả thừa tướng khảo nghiệm. Trung thư lệnh lục sĩ trung chi tử, có chăn đô tài lạng mị xưng lục tích đều bị ngươi so không bằng. Thất điện hạ ân trạch. Sở Minh chắp tay thở dài. Ừm, bản điện hạ không nhìn lầm ngươi. Thất hoàng tử khoát khoát tay, có cung nữ bưng tới cái ghế, ngồi đi. Văn Lâm Uyển là cái không tệ địa phương, nhưng không thích hợp ngươi. Thất hoàng tử tiếp tục nói ra, đại ca cho ngươi đi Văn Lâm Uyển, là muốn thi nghiệm ngươi tại cổ giáp văn trên tạo nghệ. Sở Minh yên lặng nghe. Đường Bạch đại sư hẳn là cho ngươi Sơn Hải đại hoang thông kinh hải kinh tàn quyền đi. Điện hạ. Sở Minh xuất ra tàn quyền. Thất hoàng tử không có đi xem, mà là cũng lấy ra một quyển, nói, Sơn Hải đại hoang thông kinh hải kinh cùng ngươi tại Tây Vinh quận lúc nghiên cứu qua Sơn Kinh có cùng nguồn gốc. Chỉ là, hải kinh cũng không toàn, trong tay ngươi chính là 100 trang, ta cái này còn có 200 trang. Còn có 200 trang. Sở Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc đến trên đường, hắn liền đã nhìn qua đường bạch cho tàn quyền bộ phận. Hải kinh trình độ phức tạp, còn tại Sơn Kinh phía trên mấy chục gấp trăm lần, hắn còn không tới kịp tôi diễn. 300 trang, vẫn như cũng là tàn quyền, nhưng phía trên nội dung rất trọng yếu. Thương Càn đại lục, cổ huyền Tây Châu, Chân Vương Triều, đây là nhất phẩm hàn môn thư tín sau cùng một hàng chữ, trích từ Hải Kinh tàn quyền. Căn cứ trước mắt tôi diễn, bất luận là chúng ta Chân Vương Triều, vẫn là Tây Cửu Dung, Bắc Tuyết Địch, Nam Kinh Viện, Đông Duệ Dương, hoặc là càng xa quốc gia, vị trí địa phương bất quá là một châu chi địa, cổ huyền Tây Châu. Mà cổ huyền Tây Châu bên ngoài, lại là mênh mông bát ngát kinh khủng hải vực, U Lê Hải. Thế nhân đều coi là U Lê Hải chính là vô biên vô hạn, cổ huyền Tây Châu là duy nhất đại lục. Buồn cười lại thật đáng buồn, thế nhân liền U Lê Hải đều chưa từng đi qua, liền dám nói ra bực này ngôn luận, tựa như hết ngồi đáy giếng. Cổ huyền Tây Châu, U Lê Hải, cũng bất quá là Thương Huyền Đại Lục một bộ phận. Thất hoàng tử nói như vậy, liền đem trong tay tàn quyển ném cho Sở Minh. Thương Huyền Đại Lục đến cùng lớn bao nhiêu, liền giấu ở cái này Hải Kinh bên trong, mà cái này Hải Kinh bí mật, tại bản điện hạ xem ra, ngươi là có khả năng nhất mở ra. Tại điện hạ. Sở Minh trong lòng mừng rỡ. Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh cất giấu Thương Huyền Đại Lục bí mật không giả, đối với hắn mà nói, vẫn còn có trọng yếu hơn tác dụng. Thức Hải Sơn Kinh hồ nước hồ bốc lên, giống như đang thúc dục gấp rút hắn nhanh thôi diễn trong tay tàn quyển. Cố gắng, không được bao lâu, Thất Hải Sơn Kinh hồ nước liền không thể lại dùng Sơn Kinh hồ nước xưng hô. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày mở ra Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh chi mê. Vi thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Nhập nhất phẩm hàn môn hai cái mục tiêu, một là Hải Kinh, hai là kia để Thất Hải bức tranh thương không xuất hiện tinh quang, thư họa tiến độ tăng nhiều kỳ dị bức tranh. Bây giờ được Hải Kinh tàn quyển, vậy kế tiếp muốn làm chính là làm rõ ràng Hải Kinh tàn quyển từ đâu mà đến, hoàn chỉnh cuốn tại đây. Cùng nghĩ biện pháp tiếp xúc đến kỳ dị bức tranh. Ừm. Thất hoàng tử nói tiếp. Kỳ thật, nhất phẩm hàn môn tổng sắp đặt tam đại hồ sơ vụ án, toàn bộ điều tra rõ, mới xem như nhất phẩm hàn môn hàn sĩ. Ngươi lần này tra công bộ doanh thiện ti thôi nghiệp, tiện thể bắt được đường ra đường toàn, để cho ta đại ca động quý tài chi tâm, cho nên cho ngươi đi Văn Lâm Uyển kiểm nghiệm. Kết quả rất không tệ, đại ca nói ngươi không cần lại đi tra còn lại hai tông hồ sơ vụ án, chuyên tâm nghiên cứu Hải Kinh là đủ. Nói đến, bản điện hạ nguyên bản cũng là nghĩ để ngươi tiếp xúc Hải Kinh, nhưng này muốn tại ngươi điều tra rõ ba tông hồ sơ vụ án về sau. Thất hoàng tử mắt lộ ra tán thưởng, tiếp lấy ra bình màu trắng bình sứ, đây là ngươi lần trước uống độc nước trà giải dược, đại ca ban thưởng. Tạ thất điện hạ. Sở Minh đứng dậy hành lễ. Nghe, vị này thất hoàng tử vẫn rất có uy tín, lần trước nói thay cầu mong gì khát thuốc, hôm nay thật đúng là cầu tới. chỉ là thuốc kia kiếm hồ linh thức dò xét, trong bình là giải dược, cũng là độc dược, một loại mới độc dược. Nghĩ đến, là kia thái tử thủ đoạn, thất hoàng tử đoán chừng không biết được. Chỉ là, để ngươi cùng Phương Khiếu gặp mặt sự tình, đại ca không có đáp ứng. Điện hạ có thể vì vi thần cầu đến giải dược, đã là ân huệ. Sở Minh lên tiếng phụ họa. Lấy hắn hiện tại ẩn nấp năng lực, ra vào hạng phủ tự do, tùy thời đều có thể thấy Phương quản gia cùng sư tôn hạ dược. Ưng thất hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, còn có một chuyện ngươi cần sớm chuẩn bị. Nửa tháng sau, ta Đại Chân Vương triều sẽ tổ chức mỗi năm một lần kim bảng bách thức thi đấu, ngươi cần tham gia. Trong đó lợi tốt, không cần ta nhiều lời a. Vi thần biết rõ. Sở Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Kim bảng bách thức thi đấu có bách nghệ, văn có thi từ ca phú, lễ cầm kỳ thư họa, võ có đao thương côn đồng, tạp nghệ thì càng nhiều, luyện đan, luyện khí vân vân. Lấy ngươi sáng suốt, ta cảm thấy có thể tại thi từ cùng họa tác làm lựa chọn. Thất hoàng tử nói xong, nhìn chằm chằm Sở Minh nhìn lại. Vi thần nghĩ tham gia thi từ. Sở Minh trả lời. Hội họa đã bị Hồng Quân thân phận dính, hắn chỉ có thi từ có thể chọn. Thi từ. Thất hoàng tử có chút ngoài ý muốn, ngừng tạm, lại lấy ra khối kim bài, cầm vật này, ngươi về sau liền có thể tự do xuất nhập hoàng thành đại bộ phận địa phương. Chỉ gặp kia kim bài chính diện có khắc thái học mặt sau thì là trước điện người hầu hai chữ. Hoàng tử tại trong hoàng thành chuyên môn tu tập địa phương tức là quá học viện, trước điện người hầu thì tương đương với hoàng tử bồi đọc, phần lớn là đại thần đệ tử, cùng hoàng tử cùng nhau trưởng thành, quan hệ không ít. Cũng chính là như thế, trước điện người hầu tương đương với hoàng tử phụ tá đắc lực, địa vị khá cao. Thất hoàng tử cho ra khối này bằng hiệu, cung cấp cho Sở Minh dạng này một cái thân phận, cũng là đối Sở Minh tín nhiệm cùng tán thành. Đúng rồi, ngươi đến từ Tây Vinh quận đến Chân Đô, còn không có cái chỗ ở a? Công bộ doanh thiện ti thôi nghiệp đã bị giám quốc phủ bắt giữ, dám can đảm ở Thiên Thọ Đài động tay chân, xét nhà Chu tộc là tất nhiên. Thôi ra chỗ ở mấy ngày nay đoán chừng liền sẽ để trống, ta lúc trước đã cho đại ca nói, bàn cho ngươi. Tạ thất điện hạ. Sở Minh thần sắc cung kính. Hải Kinh tàng quyển. Giải dược, mặc dù giải dược cũng là độc dược. Quá học viện từ điện người hầu thân phận lệnh bài. Chương 282, trước điện người hầu chương 282, trước điện người hầu phụ trách. Nói thật, vị này thất hoàng tử đối xử mọi người thật không tệ. Cứ như vậy đi, thất hoàng tử cầm lấy bình sứ đứng dậy, đi ra cái đỉnh, đi vào Sở Minh trước mặt, ra cắt duệ ở ngoài điện chờ lấy, đi thôi. Vi thần cáo lui. Hành lễ thở dài, Sở Minh ly khai cảnh nhiễm điện, canh giữ ở ngoài điện ra cắt duệ lập tức nên đón. Vừa tới gần, hắn liền nhìn thấy Sở Minh treo ở bên hông kim bài. Trước điện người hầu. Ra cắt duệ sắc mặt chỉ trệ. Lần này hồ sơ vụ án nhiệm vụ, võ tiên liên minh đối với hắn ban thưởng rất lớn, một cái nhiệm vụ tính ba cái nhiệm vụ, có khác hoàng giáp các loại bảo vật. Còn cho hắn an bài cái chính ngũ phẩm từ điện thị vệ chức vụ, đây chính là chân chính hoàng thành chức quan. Nhưng không có cao hứng bao lâu, bảo hộ thiếu niên mang theo khối trước điện người hầu ra. Trước điện người hầu không có quan phẩm, địa vị lại so với hắn cái này chính ngũ phẩm từ điện thị vệ phần lớn, hoặc nói cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Nói như vậy, đệ đệ ra cắt thần cũng là trước điện người hầu. Đây mới là ra cắt duệ chân chính mừng rỡ địa phương. Sở đại nhân, hắn ngữ khí hơi có chút trầm thấp. Sở Minh ghé mắt nhìn lại, điều tra rõ hồ sơ vụ án sự tình đều sẽ xét là trước điện người hầu sao? Ra cắt duệ hỏi. Không rõ ràng. Sở Minh còn tưởng rằng chuyện gì, công bộ doanh thiện ti tôi nghiệp án chuyện, ra cắt hộ vệ dưới một bước dự định. Dựa theo thất hoàng tử ý tứ, hắn sau đó phải làm chính là giải thích Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh 300 trang tàng quyển, ra cắt duệ hẳn là không cần lại cùng. Thôi nghiệp tham nhũng sẽ tài nhờ đã giao cho giám quốc phủ điều tra, thất điện hạ để cho ta đưa Sở đại nhân đi giám quốc phủ tham gia việc này, cũng để đại nhân đốc thúc thôi phủ kê biên tài sản sự tình. Võ tiên liên minh ra cắt duệ cái thứ hai nhiệm vụ, giúp giám quốc phủ chứng thực tôi nghiệp án, hiệp Sở Minh kê biên tài sản tôi ra. Nhiệm vụ này vụ so sánh điều tra hồ sơ vụ án đơn giản nhiều, ra cắt duệ tất nhiên là không có lúc trước như vậy sốt ruột. Tốt, kia đi thôi. Nói như vậy, Sở Minh cùng ra cắt duệ ra hoàng thành đi một chuyến giám quốc phủ, đem điều tra thôi nghiệp án sự tình làm kỹ càng thuật lại, sau đó biết được thôi nghiệp người đã bắt, ngay tại giám quốc phủ đại lao thẩm vấn, đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể định án. Định án về sau tức muốn kê biên tài sản thôi ra, đến thời điểm còn cần Sở người hầu đến một chuyến. Phụ trách thôi nghiệp án chính là giám quốc phủ giám kỳ Trọng Dương, người này tại thấy Sở Minh treo ở bên hông trước điện người hầu kim bài về sau, trở nên cung kính không ít. Kia Đường Toàn. Sở Minh hỏi tới câu. Thôi nghiệp phải trang quy án dâu riệng, chủ yếu nhất là Đường Toàn. Trọng Dương ngừng tạm, thấp giọng nói ra, Sở đại nhân, mặc dù chúng ta nắm giữ Đường Toàn tham nhũng, cấu kết, giết người các loại nhiều hạng chứng cứ phạm tội, nhưng Đường Toàn bản thân là chính tam phẩm hạ vận tổng ty, lại là đường ra người, giám quốc phủ muốn bắt người, không dễ dàng như vậy. Sở người hầu hẳn là biết rõ, đường ra ngoại trừ Đường Bạch đại sư bên ngoài, còn có không ít thân người cư chức vị quan trọng, trên triều đình, hoàng cấm quân bên trong, thậm chí còn có một vị tại Khâm Thiên giám. Đường ra tại Đại Chân Vương triều địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, ngoại trừ Đường Bạch vị này lui khỏi vị trí Văn Lâm Huyền Họa đạo đại sư bên ngoài, đường ra còn có nhiều tên tại vị nhất phẩm, nhị phẩm quan văn võ tướng, cùng một tên tẩy tủy cảnh cường giả. Kỳ thật, tại bắt giữ thôi nghiệp thời điểm, ta giám quốc phủ liền phái người đi đường ra, muốn thẩm vấn Đường Toàn, thế nhưng, Đường thượng thư tự mình ra mặt bảo vệ Đường Toàn, nói việc này cần trước tấu minh thánh thượng. Trọng Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Tại Đường Bạch đại sư lui khỏi vị trí Văn Lâm Huyền không xuất thần, đường ra bên ngoài chính là từ Đường Anh vị này binh bộ thượng thư chủ nhà. Binh bộ thượng thư quyền lực có thể so với giám quốc phủ chủ quan giám quốc làm, Trọng Dương tất nhiên là không dám đắc tội, cho nên đem hướng lên bẩm báo. Về phần giám quốc làm xử lý như thế nào việc này, hắn tạm thời còn không phải biết. Sở Minh nhẹ nhàng gật đầu, không có biểu hiện quá nhiều, về sau liền chắp tay ly khai. Hắn sớm có suy đoán Đường Toàn không có tốt như vậy xử lý, Đường gia tại Chân Vương triều bản dễ tiếp sai, Đường Toàn cùng Huyết Sát giáo có quan hệ, Đường gia chưa hẳn không biết, thậm chí Đường gia tham dự Huyết Sát giáo sự tình. Từ trước mắt xem ra, Huyết Sát giáo rất cường đại, bởi vì hắn phía sau là Bắc Tuyết Vương, có thể Đường gia chính là đại Chân Vương triều trước mấy môn phiệt thế gia, quan văn võ tướng, nhân tài đông đúc, tình lý trên là không cần thiết lẫn vào Huyết Sát giáo cùng Bắc Tuyết Vương sự tình. Nhưng đến cùng là toàn bộ Đường gia đều cùng Huyết Sát giáo dây dưa không rõ, vẫn là chỉ có một số người, không tốt kết luận. Chỉ Văn Lâm huyện chủ quản, Chân Vương triều thanh danh tại ngoại họa đạo đại sư Đường Bạch, cho Sở Minh cảm giác không giống cùng Huyết Sát giáo hoặc là Bắc Tuyết Vương cấu kết. Từ giám quốc phủ lý khai: "Sở đại nhân, ta cần mua chút." "Được." Gia Cát Duệ có chính mình sự tình muốn làm, Sở Minh tất nhiên là vui như thế, thoát khỏi như thế cái nhãn tuyến sau liền đến bốn phương tám hướng quán rượu thuê gian phòng ở lại, chủ yếu là dùng để che giấu hai mắt người. Sau đó, hắn liền ẩn nấp thân hình, từ bốn phương tám hướng quán rượu rời đi, thẳng đến Vân Vũ sơn trang, tay cầm Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh hắn đã sớm không thể chờ đợi. Chân đô, nội thành. Màu son trên cửa chính có treo hình phi, phía trên có khắc Tạ phủ hai đại thể triển chữ lớn. Trong phủ một phòng khách, Tạ Uyên ngồi tại chủ tọa, phía dưới phía bên phải thì là một thanh niên cùng một trung niên. Thanh niên là Lục Tích, trung niên thì là hắn cha, Trung thư lệnh Lục Sĩ Trung. Tạ Uyên mặt tâm trầm, Lục Sĩ Trung nơm nớp lo sợ. "Lục Trung thư, ngươi thật to gan, dám cùng công bộ doanh thiện ti tôi nghiệp thông đồng cấu kết, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thiên thọ đại chính là thánh thượng là bưng thái hậu khánh thọ chi dụng, ngươi đơn giản chính là ăn hối lộ trái pháp luật, tổn hại công mật tư." Tạ Uyên sắc mặt tức giận nói. Lục Sĩ Trung không nói một lời, chỉ là túi đầu mặc cho Tạ Uyên mắng chửi. Hắn rất rõ ràng, có thể ngồi ở chỗ này mắng chửi mà không phải giám quốc phủ bắt giữ, đã nói lên chính mình không có việc gì. Tạ Uyên đem Lục Sĩ Trung thống mạ một trận, tựa hồ hết giận không ít. "Thưa tướng, kia thôi nghiệp chi ngôn, chưa hẳn có thể tin." Lục Sĩ Trung gặp mắng không sai biệt lắm, lúc này mới kiên trì mở miệng. "Chưa hẳn có thể tin." Tạ Uyên nhìn về phía Lục Sĩ Trung, "Vậy xin hỏi Lục Trung thư, Hà vận tổng ty Đường Toàn Đường đại nhân, tại sao lại bị giám quốc phủ thẩm vấn?" Lục Sĩ Trung nhất hầu nhúc nhích, còn muốn giải thích. Cha lúc này, một mực chưa từng phát biểu Lục Tích mở miệng. Thôi nghiệp nói, rất có thể là thật. Kia Thôi nghiệp nguyên bản cùng Đường Toàn đi được gần, ý đồ tìm được Đường gia tôn này chỗ dựa. Sau bởi vì Đường Toàn tự chủ cấm túc, Thôi nghiệp liền muốn cùng ta Lục gia giao hảo, ý đồ trèo lên Tả thừa tướng. Thôi nghiệp mặc dù không có bao sâu tâm cơ, nhưng cũng có chút lòng dạ, hắn chắc chắn lưu Đường Toàn chứng cứ, vậy liền chắc chắn lưu cha chứng cứ. Nơi này không tới phiên người nói chuyện. Lục Sĩ Trung không dám xông Tả Uyên, cái này một lát liền đem khí vung đến Lục Tích trên đầu. Lục Sĩ Trung, Tả Uyên một bàn tay đập vào trên ghế, ngươi những năm này càng phát ra khiến ta thất vọng, hiện tại liền con của ngươi cũng không bằng. Ta cho ngươi biết, Thôi nghiệp tất nhiên lưu lại ngươi chứng cứ, mà kia chứng cứ đến bây giờ không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, tại kia con thứ trong tay. Ngươi bây giờ cho ta nghe rõ ràng, lập tức đi làm mấy món sự tình, nếu không, ngươi cái này trung thư lệnh cũng đừng đăng. Thừa tướng mời nói. Lục Sĩ Trung trong lòng giật mình, đành phải đè ép khó chịu trong lòng. Chuyện thứ nhất, thiên thọ đại sự tình, ngươi tham dự bộ phận, toàn bộ rũ sạch, càng nhanh càng tốt. Thừa tướng. Lục Sĩ Trung có chút không muốn, bởi vì rũ sạch đại giới phi thường lớn, hắn không đỡ. Chương 283, Vấn Thiên Lâu đảm bảo, 1, chương 283, Vấn Thiên Lâu đảm bảo, 1, Lục Sĩ Trung, bản thừa tướng không phải đang cùng ngươi thương lượng. Tạ Uyên ngữ khí bất thiện, tiếp tục nói ra, thứ hai, nghĩ biện pháp tiến vào giám quốc phủ, làm rõ Thôi nghiệp đến cùng lưu lại chứng cứ gì. Nhất định phải tại giám quốc phủ tra được trước đó, không phải ai cũng cứu không được ngươi. Nếu là hỏi không ra, Lục Sĩ Trung ngươi nhớ kỹ, chỉ có một loại người miệng nhất nghiêm. Phái người tiếp xúc kia con thứ, tìm ra chứng cứ tốt nhất, nếu như tìm không thấy. Tạ Uyên mặt lộ vẻ hung ác. Lục Sĩ Trung nghe vậy, trong mắt cũng hiện ra hàn ý đi thôi. Vâng. Lục Tích, kim bảng bách thức thi đấu trước đó, ngươi chưa tùy ngươi cha trở về đi, nhiều giúp ngươi cha bảy mưu tinh kế. Vâng. Lục Sĩ Trung, Lục Tích rời đi, Tạ Uyên khuôn mặt tâm động, chỉ gặp hắn hướng phía chỗ tối ngoắc, một người từ trong bóng tối đi ra. Chủ nhân. Kia là một mặt mang mặt nạ màu đen, làn da đồng dạng xích hắc người. Đi điều tra một chút kia Lục Sĩ Trung, nếu như phát hiện manh mối gì, lập tức hướng ta báo cáo. Thôi nghiệp một án, cho Tạ Uyên gõ cái cảnh báo, Lục Sĩ Trung phải chăng cũng cùng Thôi nghiệp, có lưu chuẩn bị ở sau. Hắn để Lục Sĩ Trung ép hỏi Thôi nghiệp, tiếp xúc Sở Minh chỉ là mặt ngoài thủ đoạn, muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, biện pháp tốt nhất chính là để Lục Sĩ Trung cũng ngậm miệng. Nhưng bây giờ thần hồn nát thần tính, trực tiếp để Lục Sĩ Trung ngậm miệng, hắn vị này thừa tướng rất khó chỉ lo thân mình, cho nên hắn mới nghĩ khác sắp xếp người đi thăm dò Lục Sĩ Trung. Mặt khác, lại phái người đi giám quốc phủ, mặt khác lại điều tra thêm kia con thứ. Ngưng tạm, hắn lại làm ra thứ ba tay an bài, chủ yếu là không yên lòng Lục Sĩ Trung. Vâng. Chân đô, Đường gia. Đường gia đương nhiệm người trưởng bảy binh bộ thượng thư Đường Anh ngồi ở chủ vị bên trên. Hà vận tổng ty Đường Toàn ngồi ở bên trái phía dưới, phía bên phải thì là tên khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt lại có chút âm lệ thanh năm. Đường Toàn, thành thành thật thật nói cho ta, ngươi cùng kia công bộ doanh thiện ty Thôi nghiệp phải chăng thật có cấu kết hành vi? Đường Anh sắc mặt không phải rất tốt. Hôm nay hắn còn tại binh bộ làm việc công, liền nghe được tộc nhân đến báo, giám quốc phủ trên đường ra muốn người. Đường gia chính là Chân Đô đại tộc, môn hạ đệ tử văn võ kiêm toàn, khi nào xuất hiện qua giám quốc phủ tới cửa muốn người sự tình. Giám quốc phủ muốn người, bất luận muốn là người phương nào, đều là đang đánh Đường gia mặt. Trong cơn giận dữ, hắn cho giám quốc phủ giám quốc làm truyền tin một phong, tạm thời bảo vệ Đường Toàn. Bảo vệ Đường Toàn là vì gia tộc vinh dự, cũng không phải là Đường Toàn cái người, lúc này mới có lúc này trong sành thẩm vấn. Thúc bá, kia Thôi nghiệp trước đó xác thực muốn leo lên tại ta Đường gia, đưa ta một chút vàng bạc, nhưng ta đều tịch thu. Đường Toàn hai tay giấu tại trong tay áo, âm thầm nắm chặt. Ngươi còn tại rào biện. Đường Anh nổi giận nói, ta đã nhìn qua giám quốc phủ lục soát chứng cứ, có ngươi Đường Toàn tự mình đắp lên một đỏ cũng chưa biết. Thúc bá Đường Toàn trong lòng một lộ bộ, buông xuống đôi mắt hạ lướt qua hàn ý, có thể là giả tạo, ta mấy năm nay không phải tại giám sát số phận, chính là đi hướng vận trên đường, rất ít đợi tại Trần Đô. Ta cùng Thôi Nghiệp, ngoại trừ trên triều đình chạm mặt bên ngoài, cơ hội liền không có bất luận cái gì lui tới. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên đã tại bàn bạc như thế nào mới có thể để Thôi Nghiệp mở miệng. Hừ, Đường Anh chính là binh bộ thượng thư, lại là Đường gia người chủ sự, tất nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng Đường Toàn. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy Đường Toàn thật cùng kia Thôi Nghiệp cấu kết mưu lợi riêng. Hoàng hôn, trong nhà dùng qua cơ canh, ta tự mình đưa ngươi đi giám quốc phủ, sự thật như thế nào, giám quốc phủ tự sẽ điều tra rõ. Như chứng cứ là giả, ta sẽ để cho giám quốc phủ cho ta Đường ra một cái công đạo. Như chứng cứ là thật, Đường Toàn, ngươi chính là Đường ra tội nhân, chuẩn bị chết tại giám quốc phủ đi. Là. Đường Toàn gục đầu xuống. Trở về đi. Đường Toàn rời đi, trong sảnh còn lại Đường Anh cùng Tuấn Lãng thanh niên. Đường Chiết, nhìn ra cái gì sao? Tuấn Lãng thanh niên, chính là ngoại giới tin đồn, Hòa đạo tông sư Đường Bạch Tư Tử, sắp tham gia kim bảng bách thức thi đấu Đường Chiết. Đường Chiết đứng dậy chắp tay, nhị bá, Đường Toàn có vấn đề. Ngươi cũng cho rằng như vậy? Đường Anh cho mày. Đường Toàn có vấn đề, kia đối một mực chung với Chân Vương Triệu Đường gia tới nói chính là một bút chỗ bẩn, khó mà tẩy chỗ bẩn. Hắn nhất định là che giấu cái gì. Đường Chiết không chỉ có cao siêu hòa kỹ, sáng suốt đồng dạng kinh người, tâm tư lòng dạ rất được chân truyền. Đường Anh gật đầu nói, binh bộ gần nhất công việc bề bộn, ta phân không ra bao nhiêu tinh lực quản Đường Toàn. Nhị bá, ta tới đi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhị bá, kỳ thật lần trước Bình Trung quận đan huyện huyết sát giáo giả Trang Vu hãm một chuyện, ta liền có nghi hoặc. Ồ. Đường Anh lông mày nhấc lên, hơi có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Chiết. Đường Toàn tuyệt không vẹn vẹn cùng công bộ doanh thiện ti Thôi Nghiệp cấu kết mưu lợi riêng đơn giản như vậy. Ngươi hoài nghi hắn cùng kia huyết sát giáo? Không nhất định là huyết sát giáo. Bác Tuyết Vương. Đường Anh chân mày nhíu càng chặt. Đường Chiết gật đầu, cho nên, nhị bá, ta chuẩn bị trước điều tra thêm Đường Toàn quá khứ, đồng thời phái người đi điều tra một chút Thôi Nghiệp quá khứ. Đường Toàn một khi tiến vào giám quốc phủ, ta Đường ra sốt ruột là thứ nhất, cùng Đường Toàn có liên quan người mới sẽ thật gấp. Gấp liền sẽ lộ ra chân ngựa. Tốt, việc này ngươi đi làm, cần gì, ngươi cứ nói với ta. Tạ nhị bá. Đúng rồi, kim bảng bách thức thi đấu không thể lười biếng, tên đệ bảng vàng sự tình, không chỉ có liên quan đến ngươi, liên quan đến Đường gia, cũng liên quan đến Chân Vương Triều. Đường Anh vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ thế cục càng thêm bất lợi, Tây Cửu Đùng, Nam Kinh Việt, Đông Duệ Dương nhìn chằm chằm, lớn nhỏ chiến dịch không biết bao nhiêu. Mặt phía bắc lại là Bắc Tuyết Vương ngao ngoe muốn động. Xung quanh vòng địch dựa theo cái này xu thế, không cần vương triều trên dưới đều sẽ rung chuyển. Thân là binh bộ thượng thư, Đường Anh so bất luận kẻ nào đều muốn giải trước mắt thế cục. Thánh thượng sớm tổ chức kim bảng bách thức thi đấu, chính là hy vọng có người có thể tên để bảng vàng, lại như hơn 200 năm trước như vậy, năng lực xoay chuyển tình thế, ổn định vương triều. Mà ngươi, Đường Chiết, ngươi là nhất có hy vọng đến kim bảng tán thành người, cũng đừng để cho ta, để Đường gia, để thánh thượng thất vọng. Vâng. Đường gia, Hà Vận tổng tí phủ. Đường Toàn ngồi trong phòng, lờ mờ hạ không thấy ánh đến. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy hắn trước người còn không người đang đứng một người. Đường Mãn. Đường Toàn nhìn về phía trước người người. Đại nhân. Người trước mắt ngẩng đầu, trung niên khuôn mặt đầy dây tăng thương, kia là trải qua không biết bao nhiêu sự tình mới có ánh mắt. Đường Mãn họ Đường, lại không phải Đường ra người, mà là Đường Toàn rất sớm trước kia cứu người. Ân cứu mạng, làm dũng tuyển tương báo, Đường Mãn đổi họ Đường, thành Đường Toàn thủ hạ trung thành nhất. Ba chuyện. Đại nhân mời nói. Một, ta bởi vì Thôi Nghiệp sự tình, lập tức sẽ bị giám quốc phủ truy nã, ngươi đem cái này đưa đến Bùi gia, giao cho tả ngự vệ Bùi phủ. Đường Toàn xuất ra một phong thư, trong thư viết cái gì không biết được. Vâng. Đường Mãn tiếp nhận thư. Ngươi nói cho Bùi phủ, trong thư nội dung chỉ là bộ phận, ta mà chết hoặc bị giám quốc phủ định tội, còn lại bộ phận sẽ toàn bộ đem ra công khai. Đường Toàn lại lấy ra một tinh trí cái dương, vật này ngươi cầm, nhớ lấy, đừng cho bất luận kẻ nào tìm tới, liên quan đến tính mạng của ta. Vâng. Chuyện thứ hai, giết kia con thứ. Đường Toàn mặt lộ vẻ âm tàn. Nếu không phải Sở Minh, hắn há lại sẽ rơi vào như vậy tình trạng. Chuyện thứ ba. Đường Toàn do dự một chút nói ra, như thật đến ta sinh tử lúc. Đại nhân, Đường Mãn minh bạch, Đường Mãn chi mệnh là đại nhân cứu, còn đại nhân một mạng, vốn là hẳn là. Đường Toàn chi ý, như thật đến tính mạng khó đảm bảo thời khắc, liền cần Đường Mãn xông giám quốc phủ cứu người. Giám quốc phủ bên trong vô số cao thủ, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Hoàng hôn mặt trời lặn, binh bộ thượng thư, Đường ra người chủ sự Đường Anh đem Đường Toàn đưa đi giám quốc phủ. Đồng thời, Chân Đô quần quận sóng ngầm, thừa tướng Tạ Uyên, trung thư lệnh Lục Sĩ Trung, binh bộ thượng thư Đường Anh, Hà Vận tổng ty Đường Toàn, giám quốc phủ nhiều mặt nhân mã đều bắt đầu chuyển động. Lần này Hán Tông, nhìn từ bề ngoài chính tứ phẩm doanh thiện ti Thôi Nghiệp cùng chính tam phẩm Hà Vận tổng ty Đường Toàn tham nhũng cấu kết bản án, kỳ thực lại liên lụy ra một nhóm người lớn. Chương 283, Vấn Tiên lâu đọa bảo 2, chương 283, Vấn Tiên lâu đọa bảo 2, tại Đường Toàn tiến vào giám quốc phủ không bao lâu, hắn an bài tâm phúc Đường Toàn liền đem thư tín đưa đến Bùi gia Bùi Phục trong tay. Bùi gia cùng Đường gia không sai biệt lắm, đều là Chân Đô đại tộc, có Khâm Thiên giám Bùi sư, còn có nhất phẩm đại quan Ngự Tiền thái úy. Kia Bùi Phục khi nhìn đến Đường Toàn thư tín về sau, lập tức nổi giận. Đại ca, Đường Toàn dám uy hiếp ta Bùi gia. Bùi Phục nắm chặt thư tín, giận không thể bớt. Thái úy Bùi Khuynh ngồi tại thượng tọa, một thân mặc khôi giáp, khuôn mặt uy nghiêm. Đại ca, nếu không, ta phái người diệt kia Đường Toàn. Bùi Phục Âm tàn nói. Bùi Khuynh lắc đầu, chó gấp sẽ còn mẹ tưởng, trước tiên đem Đường Toàn nắm giữ chứng cứ tìm ra. Từ chỗ nào tìm? Chính Đường Toàn đều bị giám quốc phủ bắt. Đường Toàn có vừa chết sĩ, từng là Lâm Đô quận võ đạo tông môn Ngũ Quang Tông thiếu tông chủ, đồ vật hẳn là ở đây người trong tay. Ngũ Quang Tông. Bùi Phục sắc mặt biến hóa, 10 năm trước, cái kia bị Ám Ảnh Lâu diệt đi tông môn. Bùi Khuynh gật đầu. Ám Ảnh Lâu kia mấy tên sát thủ, kỳ thực chính là Đường Toàn mua được. Ám Ảnh Lâu là một chuyên môn chấp hành tổ chức ám sát, vô cùng thần bí, danh xưng chỉ cần tiền cho đầy đủ, ai cũng có thể giết. Còn có chuyện như thế, đều đi qua 10 năm, có hay không việc này, có trọng yếu không? Bùi Khuynh nhìn về phía Bùi Phục, chỉ cần có thể lừa gạt kia Đường Mãn hiện thân là đủ. Bùi Phục nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch Bùi Khuynh ý tứ. Ta minh bạch, thả ra tin tức, liền nói năm đó là Đường Toàn thuê Ám Ảnh Lâu, để kia chính Đường Mãn mắc câu. Ừm. Đúng rồi, để Bùi Diên mấy ngày nay trở về lội, ta có việc nói với hắn. Vâng. Chăn đô bên ngoài, Vân Vũ Sơn Trang. Sở Minh từ Hoàng Thành ly khai về sau, liền cầm Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh 300 trang tàn quyển trở về. 300 trang là tàn quyển, không biết hoàn chỉnh Hải Kinh có bao nhiêu. Hắn nằm ở bàn trước, từng tờ một lật xem, tốc độ không coi là nhiều khối. Hải Kinh câu trên chữ là cổ giáp văn, phức tạp tối nghĩa, cũng không thể như phổ thông thư tịch như vậy trực tiếp lấy đọc sách kỹ năng bách mâu linh lung nhanh chóng tìm đọc. Thất Hải Sơn Hải hồ nước trên không có đại lượng mảnh vỡ lơ lửng, thỉnh thoảng có mảnh vỡ rơi xuống trong hồ. Lơ lửng mảnh vỡ là ngay tại thôi diễn cổ giáp văn tự, rơi vào trong hồ thì làm thôi diễn ra. Thương Huyền Đại Lục, cổ Huyền Tây Châu, Đại Trăn, Cửu Nùng, Duệ Dương, Kinh Việt, Tuyết Địch. Theo thôi diễn cổ giáp văn tự tăng nhiều, Sở Minh đối cổ Huyền Tây Châu hiểu rõ cũng càng nhiều. Cổ Huyền Tây Châu diện tích rộng lớn, trên đó tổng cộng có 33 nước đứng sừng sững. Từ xưa đến nay đều là như thế, từ đầu tới cuối duy trì 33 nước, Trăn Vương Triều, Cửu Nùng Quốc, Kinh Việt Quốc chỉ là trong đó vài quốc gia. Vài quốc gia bên trong, lấy Duệ Dương Quốc nhất là cường đại, Trăn Vương Triều, Tuyết Địch Nước, Cửu Nùng Quốc, Kinh Việt Quốc thì không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, Trăn Vương Triều tại 4 nước bên trong, cho nên thường xuyên thụ 4 nước xâm lấn. Dựa theo Hải Kinh phân chia, Duệ Dương Quốc là cường quốc, Trăn Vương Triều, Tuyết Địch Nước, Cửu Nùng Quốc, Kinh Việt Quốc thì làm trung đẳng quốc gia. Tại cổ Huyền Tây Châu 33 trong nước, như Duệ Dương Quốc cường quốc như vậy có mấy cái, trong đó không thiếu so Duệ Dương Quốc càng thêm cường đại quốc gia, chỉ là cùng Trăn Vương Triều cũng không giáp giới. Cổ Huyền Tây Châu bên ngoài thì là mênh mông vô biên Ú Lê Hải. Ú Lê Hải bên trên, sóng biển ngập trời, cương phong tứ ngược, trong biển dị thú hoành hành, cho dù là tẩy tủy cảnh võ giả cũng không dám xâm nhập quá sâu. Ú Lê Hải. Sở Minh nghĩ đến trước đó tại Vấn Tiên Lâu, tham thính đến thất hoàng tử là Bương Thái Hậu đại thọ chuẩn bị Ú Lê Hải vận hàn nê. Sơn Hải hồ nước trên không mảnh vỡ rơi xuống càng ngày càng nhiều. 300 trang nội dung, đối cổ Huyền Tây Châu 33 nước cùng Ú Lê Hải làm đại khái đến giới thiệu, lại về sau, chính là Ú Lê Hải chi bắc, Huyền Băng Bắc Châu. Ú Lê Hải chi bắc, đồng dạng có một tòa có thể so với cổ Huyền Tây Châu lục địa, Huyền Băng Bắc Châu. Chỉ là 300 trang tàn quyển đối Huyền Băng Bắc Châu giới thiệu cũng không nhiều, chỉ biết nơi đó cũng là nhiều nước chính phạt, hôn chiến không ngừng. Thời gian trôi qua, trải qua một ngày một đêm thời gian, Sở Minh cuối cùng là đem 300 trang tàn quyển cổ giáp văn thôi diễn giải thích xong xuôi. Thương Huyền Đại Lục, cổ Huyền Tây Châu, Huyền Băng Bắc Châu, Ú Lê Hải. Hắn mở ra kia thâm thúy không gợn sóng con người, phất tay thu hồi 300 trang tàn quyển, tiếp lấy lòng bàn tay thêm ra 3 bình đan dược và bích cổ tương lộ. Đan dược vào miệng, trong bụng tan ra. Lâu không đưa vào Sơn Hải hồ nước tại Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh đổ vào sau khi mở rộng mở rộng. Thể nội trên trăm đạo khí huyết chi lực tụ tại ngực, hút vào dược lực. Một chút xíu, một tia, trên trăm đạo khí huyết chi lực đúng là tại ẩn ẩn mở rộng. Không đủ. Sở Minh lại một bình tiếp một bình nuốt vào đan dược và bích cổ tương lộ, thể nội khí huyết chi lực chống trên phạm vi lớn mắt trần có thể thấy. Đồng thời, thức hải bên trong quần thư hồ nước, nguyên khí hồ đũ, công pháp hồ nước đều đi theo bước lên dậy sóng hoa. Chịu luyện khí huyết sơn hải nguyên thể công tại thủy biến, nguyên khí tu luyện sơn hải thần khí tại thủy biến, liễm tức chi dụng sơn hải thủ dương liễm tức cũng tại thủy biến. Chỉ cần là cùng sơn hải hồ nước có liên quan công pháp, bí thuật, võ kỹ đều đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Lê Minh xuất hiện, mây mù hường hà, vòng đi vòng lại. Không biết đi qua bao lâu, làm thể nội khí huyết chi lực không còn tụ tập ngực, làm phân bụng khí phủ khí dịch dập dờn. Hắn không biết nuốt bao nhiêu đan dược và bích cổ tương lộ, cũng không rõ ràng dẫn đường bao nhiêu nguyên khí đặt vào khí phủ. Trong sân trang, Lão Mạnh, Sở sư huynh đã 3 ngày không có ra, sẽ không xảy ra chuyện a? Giang Triển cùng Mạnh Trấn tại Sở Minh cửa ra vào bồi hồi. Sẽ không. Mạnh Trấn chém sắc như chém bùn nói ra, ta tin tưởng Sở thân thị. Lão Mạnh, nếu không, ta còn là vào xem một chút đi. Giang Triển nhưng như cũng lo lắng. Giang thống lĩnh, Sở thân thị đang bế quan, tốt nhất đừng phải dậy. Mạnh Trấn giữ chặt Giang Triển. Có thể bạn nhất xảy ra chuyện. Kẹt kẹt. Hai người sốt ruột thời khắc, kia phiến đóng 3 ngày cửa phòng chậm rãi mở ra, một người từ đó vững bước đi ra. Mạnh bạn phụ trưởng, Giang thống lĩnh. Sở Minh mặt mỉm cười đi đến hai người trước người. Sở sư Minh, Sở thân thị. Giang Triển cùng Mạnh Trấn có chút ngưng trệ nhìn chằm chằm trước mắt áo đen thiếu niên. 3 ngày không thấy, Sở sư Minh làm sao giống như là. Giang Triển nhìn từ trên xuống dưới Sở Minh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 3 ngày trước, Sở Minh mang đến cho hắn một cảm giác giống như là ngày đó nắng gắt, lóa mắt bắt mắt. 3 ngày sau hôm nay, lại nhìn Sở Minh, lại cho hắn một loại như nhìn thấy kia chấp bút làm mực thư sinh yếu đuối. Đúng, chính là thư sinh yếu đuối, bởi vì hắn cảm giác không chịu được nửa điểm khí tức. Chỉ cần là võ giả, là luyện võ qua, chịu luyện khí huyết chi lực võ giả, như vậy nhất định nhưng có khí tức tiêu tán, làm sao có thể tại gần như thế cự ly tình huống dưới cảm giác không chịu được một điểm khí tức đâu. Sở Thân Thị, ngươi. Mạnh Chấn tự nhiên cũng có loại cảm giác này. Sở Minh nhìn qua hai người, vung cái ống tay áo, trong tay thêm ra hai bộ công pháp. Đây là công pháp. Ừm, cầm đi. Sở Minh đem công pháp giao cho hai người, mới nhất thôi diễn công pháp. Chương 283, Vấn Thiên Lâu đoạt bảo. Chương 283, Vấn Thiên Lâu đoạt bảo. Ta muốn đi một chuyến Chân Đô. Không đợi hai người phản ứng, hắn cũng đã ra Vân Vũ Sơn Trang. Gần 4 lần tráng kiện khí huyết chi lực, khí phủ mở rộng gấp 2, liễm tức hiệu quả, trường pháp uy lực toàn bộ tăng trưởng gấp 5-6 lần. Nghỉ non ở giữa, Sở Minh tốc độ càng lúc càng nhanh. Nói là đi Chân Đô, nhưng hắn chạy tiến phương hướng lại là Tam Nguyên Sơn Vấn Thiên Lâu. Hôm nay chính là Vấn Thiên Lâu cùng Thất Hoàng Tử huyết sát giáo giao dịch đông tây thời gian. Vấn Thiên Lâu tại Thịnh Trang Ly Hỏa Vũ Băng Hộp trên làm tay chân, vậy hắn tự nhiên cũng phải cấp cho chút đáp lễ. Tam Nguyên Sơn, Vấn Thiên Lâu, Bách Bảo Sảnh, Thất Điện Hạ, đây cũng là U Lê Hải Vận Hà Nê. Vấn Thiên Lâu vạn chủ sự trình lên một màu vàng kim quấn quanh túi gấm, mở ra miệng túi, trong đó thả giống như dáng mây màu sắc rực rỡ đồng đủ não. Thất Điện Hạ, nơi này còn có một bản U Lê Hải Vận Hà Nê các loại sử dụng chi pháp, tính làm tạm bật. Vạn chủ sự lại lấy ra một bản đóng sách tinh xảo sổ. Thất Hoàng Tử tiếp nhận Vận Hà Nê, tùy tiện lật ra sổ xem xét, tiêu dung dần dần hiện hiện. Vạn chủ sự có lòng. Hẳn là, hẳn là. Kiểm tra đồ vật không sai về sau, Thất Hoàng Tử liền dẫn trên Vận Hà Nê rời đi. Bách Bảo Sảnh nên đón hai tên người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng về người. Hai vị, đồ vật chuẩn bị tốt, không biết còn lại bảo vật. Vạn chủ sự đối với hai người thái độ còn lâu mới có được lúc trước đối Thất Hoàng Tử như vậy khách khí. Hai người cũng không nói nhảm, ném ra một túi lớn đồ vật, sau đó liền chừng chừng chăm chú nhìn đi. Chúng ta muốn đồ đâu? Vạn chủ sự không chút hoang mang, đã kiểm tra trong túi bảo vật số lượng, lúc này mới phất phất tay, có người bưng hai cái hộp dài đi lên. Hai áo đen người một người tiếp được một cái, vội vã mở ra xem xét. Bên trái người hộp dài mở ra, bên trong nở rộ lấy một đoàn không sai biệt lắm bánh bao lớn nhỏ hơi mở sợi tơ, dây nhỏ quấn quanh thành đoàn, hình như có kim mang tiêu tán, chính là Duệ Dương Quốc cổ kim thiên tàng thi. Chỉ có bánh bao lớn nhỏ một đoàn, giá trị không thể bảo là không kinh người dựa theo Vấn Thiên Lâu bảo vật đánh giá, cái này một đoàn giá trị có thể so với ngũ giai thượng phẩm bảo vật. Lại nhìn một người khác trong tay hộp dài, bên trong đoan đoan chính chính đặt vào 10 cái màu vàng kim óng ánh lông vũ, mỗi cái đều tản ra nho nhã đoan trang khí tức. 10 cái kim hoàng vũ cánh chính là một cái khác đại bảo vật, Kinh Việt Quốc Triều Thiên Hoàng Vũ. Triều Thiên Hoàng là Kinh Việt Quốc đặc hữu dị thú, xem như hắn quốc thú, bản thân tiểu có yêu nhã như hoàng vẻ đẹp sừng, thủ Kinh Việt Quốc bảo hộ, Triều Thiên Hoàng Vũ thì là Triều Thiên Hoàng trước ngực lông vũ. Một đầu Triều Thiên Hoàng tử đi ở hạ lông vũ bất quá 3 cây, mà trong hộp thật có 12 cây, tương đương với 4 đầu Triều Thiên Hoàng. Hai vị, như thế nào? Vạn chủ sự đợi hai người kiểm tra xong xuôi hỏi. Vấn Thiên Lâu không hổ là Vấn Thiên Lâu cầm Triều Thiên Hoàng Vũ, người áo đen thấp giọng cười nói, khoảng cái này 12 cây hoàng vũ, xác nhận mới từ Triều Thiên Hoàng thú trên thân lấy xuống không lâu. Nói bóng gió, cái này 12 cây Triều Thiên Hoàng Vũ là Vấn Thiên Lâu đánh giết Kinh Việt Quốc quốc thú đoạt được. Ha ha, ta Vấn Thiên Lâu thu tiền đặt cọc, tự sẽ thỏa mãn nhu cầu. Hai tên người áo đen không còn nói nhảm, cất kỹ bảo vật, liền cũng ly khai. Vạn chủ sự thì đến Vấn Thiên Lâu sau lâu ưu tính tiểu viện. Trong tiểu viện, tóc trắng lao hầu vẫn như cũ cầm công cụ, còn lưng lật khẩn lấy trong viện một phương thổ địa. Lâu chủ, Chân Vương Triều Thất Hoàng Tử U Lê Hải Vận Hà Nê cùng kia Bắc Tuyết Vương cần thiết cổ kim tiên tàng thi, Triều Thiên Hoàng Vũ đều đã hoàn thành giao dịch. Vạn chủ sự không lưng báo cáo. Trước mấy thời gian mua đi ngũ thải ly hỏa vũ người, động sao? Lao hầu động tác không đông nhiên, không nói hôm nay hai khoản giao dịch, ngược lại hỏi ba ngày trước Sở Minh ngũ thải ly hỏa vũ giao dịch. Bẩm lâu chủ, ba ngày không nhúc nhích nửa bước. Có đúng không? Lao hầu đấm đấm sống lưng, vung xuống công cụ, ngồi vào bên cạnh trên ghế mây, kia xác nhận bị phát hiện. Bị phát hiện. Vạn chủ sự rõ ràng sửng sốt một chút, lâu chủ, đây chính là Sâm La Bích Tích, làm sao lại bị phát hiện? Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Sâm La Bích Tích lại như thế nào? Lao hầu tại trên ghế mây thoải mái nhàn nhã lắc bắt đầu, không có cái gì là không thể nào. Muốn hay không đi xác nhận hạ? Vạn chủ sự không có cái lại. Không cần, người kia nghĩ đến đã đối ta Vấn Thiên Lâu sinh ra đề phòng, đi cũng tra không được cái gì. Vâng. Hôm nay hai khoản giao dịch không có làm tiêu ký đi. Lao hầu lại hỏi. Không có. Vạn chủ sự cung kính nói, một cái là Chân Vương Triều Thất Hoàng Tử, một cái là Bắc Tuyết Vương. Hai người bảo vật đều muốn hiến cho vị kia Bưng Thái Hậu, thuộc hạ không dám tự tiện chủ trương. Ừm, không có liền tốt. Lao Hầu ngẩng đầu nhìn chân trời, nói, thế đạo càng ngày càng loạn, ta Vấn Thiên Lâu sợ cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Để Mạc Kế Ly cùng Tư Đồ Yên Vũ hộ tống Vận Hà Nê cùng kia cổ kim tiên tàng đi, Triều Thiên Hoàng Vũ một chuyến đi. Tư Đồ Yên Vũ là cùng Mạc Kế Ly đồng dạng Vấn Thiên Lâu trực cát, khác biệt chính là Mạc Kế Ly là khí sĩ, Tư Đồ Yên Vũ là võ giả. Lâu chủ ý là? Vạn chủ sự trong lòng giật mình. Ừm, ta Vấn Thiên Lâu coi trọng chính là tín dự cùng an toàn. Thất Hoàng Tử cùng Bắc Tuyết Vương là khách hàng lớn, không thể ra Tam Nguyên Sơn liền ném đi bảo. Lâu chủ, thuộc hạ không có. Vạn chủ sự lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất. Vội cái gì? Ta lại không nói là ngươi tiết lộ. Lao Hầu ngồi dậy, là kia Thất Hoàng Tử cùng Bắc Tuyết Vương sớm đã bị người khác để mắt tới. Ngươi nhanh để Mạc Kế Ly, Tư Đồ Yên Vũ đi thôi, ném đi bảo. Ta Vấn Thiên Lâu sợ là còn muốn bồi thường. Mặt khác, cùng Mạc Kế Ly, Tư Đồ Yên Vũ nói rằng, không được đả thương cướp bảo người, đánh lui là được. Vấn Thiên Lâu là làm ăn, bất luận kẻ nào đều có thể là khách hàng. Vâng. Vạn chủ sự không còn dám nói thêm cái gì, vội vội vàng vàng ly khai U Tĩnh tiểu viện, tìm tới Mạc Kế Ly. Cái gì? có người dám ở ta Vấn Thiên lâu bên ngoài đột bảo, thật to gan. Mặc Kế Ly là ta Nguyên Sơn Vấn Thiên lâu trưởng các, bản thân chủ yếu chức trách tức là bảo hộ Vấn Thiên lâu an toàn. Lâu chủ để chớ trưởng các, tư đồ trưởng các đánh lui cướp bảo người là được, không được đả thương đối phương. Ta biết rõ. Chăn đôi hoàn thành, Tây Cung Phong Linh điện. Này điện là Tam hoàng tử cung điện. Trong điện có ba vị người mặc áo bào màu vàng người ngay tại đánh cờ. Tam ca, ngươi phải thua a. Tam hoàng tử vừa cầm cờ đen rơi xuống, bên cạnh tứ hoàng tử liền vừa cười vừa nói. Quả nhiên, đối hướng mà ngồi nhị hoàng tử rơi xuống quân trắng, quân đen đầy bàn đều thua. Nhị ca hôm nay nhìn có chút không đồng dạng a. Tam hoàng tử mặc dù thua, có thể cảm xúc không có chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại là khen lên nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhặt lấy quân cờ, cười mà không nói. Tam ca, nhị ca kia là vui vẻ. Tứ hoàng tử ở bên còn nói thêm. Ồ, nhị ca có chuyện gì vui vẻ? Thất đệ sự tình. Nhị hoàng tử cất kỹ quân trắng. Thất đệ sự tình. Đúng, thất đệ vì cho bưng thái hậu khánh thọ, chuyên môn đi Vấn Thiên lâu mua sắm bảo vật. Chương 284, huyết chiến chi dạng, 1, chương 284, huyết chiến chi dạng, 1, ồ. Mua cái gì? U Lê Hải vận hàn nê. Vấn Thiên lâu còn có loại bảo vật này. Tam hoàng tử kinh ngạc nói. Tam đệ, ta nhớ được ngươi cũng tại sầu cho bưng thái hậu chuẩn bị cái gì hạ lễ a? Nhị hoàng tử cười hỏi. Nhị ca. Tam ca, nhị ca giúp ngươi tìm thất đệ đòi hỏi U Lê Hải vận hàn nê. Tứ hoàng tử cười khẩy nói. Ta Nguyên Sơn bên ngoài phía đông năm dặm chi địa là một vùng núi non, lĩnh bên trong mọc ra dày đặc cao lá cây, này lĩnh cũng bởi vậy gọi cao lá lĩnh. Cao lá lĩnh là ta Nguyên Sơn thông hướng chăn đồ phải qua đường. Lúc này, sơn lĩnh chỗ sâu có một đội người mặc quần áo màu đen, trên mặt hắt xa người, tổng số 5 người. Bốn người các ngươi nghe kỹ cho ta, cướp được đồ vật liền có thể, tuyệt đối đừng làm bị thương người, không phải chúng ta chính là dài 10 cái đầu cũng không đủ rơi. Người cầm đầu thấp giọng nói. Trưởng lão, chúng ta muốn cướp ai vậy? Ai? Kim khởi ánh mắt chớp động, chúng ta thất điện hạ. 7. Thất điện hạ. Đằng sau bốn người đều là giật nảy mình, trưởng lão. Việc này nếu là bại lộ, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều muốn. Kim khởi trầm mặt dưới, thấp giọng quát lớn, ngươi cho rằng ta không biết rõ. Võ đạo tông môn Bạch Ngọc Tông tại Chăn Đôn là có danh tiếng đại tông môn, môn hạ đệ tử lấy ngàn mà tính, trong môn có hơn 10 tên thông mạch cảnh trưởng lão, tông chủ càng là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả. Kim khởi là Bạch Ngọc Tông trưởng lão một trong, lại là đại trưởng lão, địa vị chỉ ở tông chủ phía dưới, thực lực đồng dạng là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ. Đêm qua, hắn chính ngủ say thời khắc, một người vô thanh vô tức xâm nhập, để hắn hôm nay ở đây cướp bảo. Hắn vốn là không muốn, thế nhưng đối phương lộ ra thân phận, hắn vô luận như thế nào cũng không dám cự tuyệt. Chăn Đô bên trong các tổ chức lớn thế lực, từ quán rượu, khách sạn, gánh hát, đến tiêu hành, ban phái, võ quán, lại đến võ đạo tông môn, phía sau đều có khác biệt chỗ dựa. Bạch Ngọc Tông có thể tại Chăn Đô đặt chân, quan hệ càng là không đơn giản. Chăn Đô bên trong, trong hoàng thành, trong cung điện, chính là Bạch Ngọc Tông chỗ dựa. Mà để hắn làm như vậy, tức là Bạch Ngọc Tông chân chính núi dựa lớn, vị kia đồng dạng có điện hạ danh xưng. Dù sao bốn người các ngươi cho ta nhớ cho kỹ, tổ kiến phá quân sát trận khốn người là được, không cần thiết làm bị thương thất điện hạ. Kim Khởi lần nữa căn dặn. Phá quân sát trận cũng không phải là Bạch Ngọc Tông trận pháp, mà là Kim Khởi từng tại bên ngoài du tẩu đạt được trận pháp. Trận pháp lấy bốn tên luyện tạng cảnh cầm bảo vật phụ trợ, Kim Khởi là trung tâm trận pháp, gia trì tự thân, có thể để cho thực lực lớn bước tăng lên. Bốn người đều là hắn dưới gối đệ tử, âm thầm diễn luyện qua phá quân sát trận, cho nên mang đến nơi đây. Là bốn người tranh thủ thời gian gật đầu. Tại Bạch Ngọc Tông ẩn nấp nơi đây thời điểm, cách xa nhau cách đó không xa, một vệt bóng đen giấu tại cây cao phía trên. Sở Minh tản ra kiếm hồ linh thức xa xa quan sát đến. Hán tử Vân Vũ Sơn trang ra, liền trực tiếp đi vào cái này Tam Nguyên Sơn bên ngoài. Bản ý là chờ kia huyết sát giáo xuất hiện, chưa từng nghĩ chờ đến có người nghĩ phục kích thất hoàng tử. Nghĩ nghĩ thất hoàng tử đợi chính mình rất không tệ, Sở Minh thân hình lấp lóe, hướng phía năm người kia chậm rãi tới gần. Đồng thời, cao lá linh sơn trên đường, ba thất ngựa cao to phi nhanh, một người là thất hoàng tử, tả hữu thì là hai tên cận vệ. Thất hoàng tử vì che giấu hai mắt người, cũng không mang bao nhiêu người, hai tên cận vệ một người là điện tiền tướng quân Đào Long, một người khác gọi Nghiêm Sủng, cũng là điện tiền tướng quân, thực lực so Đào Long yếu một ít, nhưng cũng là thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả. Giá. Tuấn mã lao nhanh, bụi đất tung bay. Đến rồi. Trong rừng, mai phục tại này Kim Khởi trong nháy mắt nâng lên tinh thần. Tổ trận. Kim Khởi dẫn đầu xông ra, thẳng đến thất hoàng tử đánh tới. Bốn người chậm nửa nhịp, nhưng cũng tại trước tiên móc ra bảo vật, giết ra ngoài. Không được. Đào Long trong chốc lát cảm ứng được sát cơ. Bảo hộ công tử. Hai người tả hữu lủng bên trên, bảo vệ thất hoàng tử, cũng thêm nhanh lao nhanh tốc độ. Ba ba bá, trong rừng dập bóng người nhốn nháo, đã xông đến trái phía trước. Suy. Đào Long, Nghiêm Sùng điểm chặt trên mã, không còn dám chạy, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trái phía trước rừng rậm. Có thể trận. Bành bành bành. Trái phía trước trong rừng rậm truyền ra tiếng đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Đào Long, Nghiêm Sùng cau mày, nắm chặt trường thương, không có thiệt đậu. Trong rừng rậm, một bộ áo đen Sở Minh từ chỗ cao bay xuống, vừa vặn ngăn tại Bạch Ngọc Tông Kim Khởi năm người trước người. Kim Khởi không hổ là Bạch Ngọc Tông trưởng lão, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Sở Minh. Sở Minh đứng ở cành khô lá heo phía trên, thân hình bất động mặc cho năm người đánh tới. Bành bành bành. Năm đạo màu đỏ trưởng ảnh đánh ra, năm bộ thi thể bay ngược trở về. Thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, quan thông kỳ kinh bắt mạch trước 6 mạch Bạch Ngọc Tông trưởng lão Kim Khởi, chống cự không nổi một trường, đây cũng là bởi vì hải kinh toàn diện thuế biến về sau Sở Minh thực lực. Nhẹ nhõm vây sát năm người, thân ảnh màu đen chớp động, tại năm bộ thi thể trên tìm tòi một trận, tùy theo liền trực tiếp biến mất. phục kích thất hoàng tử người đã chết, hắn còn cần đuổi theo kia huyết sát giáo. Trên quan đạo, thất hoàng tử ba người phía sau cách đó không xa, một thân ảnh chính vội vàng chạy đến. Không tốt, quả thật xảy ra chuyện. Vấn Thiên lâu Tư Đồ Yên Vũ nghe được phía trước động tĩnh, trong lòng lập tức lo lắng. Không ra một lát, Tôn Hạ, Tư Đồ Yên Vũ đổi tới. Đào Long, Nghiêm Sùng trong nháy mắt hoành thương thẳng ra. Ta là Vấn Thiên lâu trưởng các Tư Đồ Yên Vũ, chuyên tới để hộ tống Tôn Hạ. Tư Đồ Yên Vũ lộ ra thân phận lệnh bài. Vấn Thiên lâu trưởng các. Thất hoàng tử nhíu mày nhìn lại. Tư Đồ Yên Vũ một thân quần áo bó sát người, tóc dài bàn buộc, sắc mặt lo lắng, chợt nhìn lại, rất có vài phần bất bị. Tôn dưới, ta vừa mới nghe được tiếng đánh nhau. Không có đi quản thất hoàng tử ánh mắt, Tư Đồ Yên Vũ nhìn về phía trước rừng rậm. Để nàng đi qua. Thất hoàng tử khoát khoát tay, ra hiệu Đào Long, Nghiêm Sùng không muốn động thủ. Tư Đồ Yên Vũ chắp tay hành lễ, sau đó liền phóng tới phía trước rừng rậm. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Công tử. Đào Long lo lắng có trá. Không sao. Thất hoàng tử nhận ra Vấn Thiên lâu thân phận lệnh bài, không giả được. Vấn Thiên lâu có thể tại Chăn Đô bên ngoài đặt chân, cần Chăn Vương triều ngầm thừa nhận, thất hoàng tử vững tin đối phương sẽ không làm không khôn ngoan tiến hành, lúc trước sắc cơ, nhất định là những người khác. Tư Đồ Yên Vũ xông vào rừng rậm, Đào Long, Nghiêm Sùng thì che chở thất hoàng tử quan sát từ đằng xa. Không bao lâu, trong rừng rậm truyền ra động tĩnh, dường như vật nặng kéo đi. Mấy hơi thở, Tư Đồ Yên Vũ từ trong rừng rậm ra, sau lưng kéo lấy 5 bộ thi thể. Tôn dưới, trong rừng rậm chỉ có cái này 5 bộ thi thể, lại là vừa mới chết. Tư Đồ Yên Vũ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem 5 người lõ ngực. 5 người thân phận, nàng đã vừa mới xác nhận, chính là Bạch Ngọc Tông người, cầm đầu thì là Bạch Ngọc Tông trưởng lão Kim Khởi, thông mạch cảnh hạ cảnh 6 mạch cường giả. Một trường mất mạng, lại là chính diện một trường, cái này cần cường hãn bao nhiêu thực lực? Thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn. Tư Đồ Yên Vũ âm thầm lắc đầu, liền xem như thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, chính diện một trường đánh chết Kim Khởi. Thất hoàng tử trong mắt nhìn về phía thi thể, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ. Hoàng Cấm Quân, thứ 8 cờ thiên tướng, Bạch Ngọc Tông trưởng lão Kim Khởi. Đào Long nhận ra thi thể. Hoàng Cấm Quân điểm thập nhị hoàng cờ, 5 vị trí đầu hoàng cờ là thuần túy Hoàng Cấm Quân, từ thứ 6 hoàng mở cờ bắt đầu, có nhiều Chăn Đô võ quán, võ đạo tông môn cường giả tham quân, Kim Khởi tức là một trong số đó. Kim Khởi. Thất hoàng tử nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt. Bạch Ngọc Tông là Chăn Đô hạ võ đạo tông môn, phía sau dựa vào là ai, hắn rất rõ ràng. Thứ ca. Bạch Ngọc Tông phía sau chính là tứ hoàng tử. Thứ ca cùng nhị ca đi rất gần, chẳng lẽ là nhị ca? Chỉ là, cái này Kim Khởi vì sao còn chưa ra rừng rậm, liền bị người đánh giết? Từ trong rừng rậm có trùng thiên sát cơ xuất hiện đến bình tĩnh lại, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, ai có thể tại ngắn như vậy thời gian đánh giết thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ Kim Khởi? Chẳng lẽ là đại ca võ tiên liên minh cao thủ âm thầm bảo hộ? Có thể võ tiên trong liên minh giống như không có bực này cao thủ khủng bố đi. Trầm tư thời khắc, Đào Long đã từ tuấn lập tức nhảy xuống, kiểm tra 5 bộ thi thể. Chương 284, huyết chiến chi dạng 2, chương 284, huyết chiến chi dạng 2, Chăn Đô, hoàng thành, hoàng cung. Trên long ỷ có ngồi kim bảo người, thái tử dài Tần Vô bắt đầu thì quỳ ở điện hạ. Phu hoàng, đứng lên đi. Chăn Vương triều hoàng đế trưởng Tần Văn Chính khoát khoát tay, sự tình an bài như thế nào? Bẩm phụ hoàng, Hải Nhi phái ra 15 tên võ tiên liên minh cao thủ đi chặn đường, cũng để hoàng cấm quân thứ 3 hoàng cờ tả hữu cơi ý dương cho, bữa tiệc đồng dẫn đội. Ừm. Chăn Vương triều hoàng đế trưởng Tần Văn Chính nhẹ nhàng gật đầu, biết rõ. Hải Nhi cáo lui. Thái tử lui ra, Chăn Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú. Không bao lâu, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Thánh thượng, Đường sư, như thế nào? Chăn Hoàng mặt không biểu lộ. Thái tử điện hạ tạm không có dị động tiến hành, nhất phẩm hàn môn cùng võ tiên liên minh đều tại trong khống chế. Chăn Hoàng trầm mặc. Đường sư, Bắc Tuyết Vương đi Vấn Thiên lâu tầm bảo sự tình, ngươi thấy thế nào? Thánh thượng, ta cho rằng bất luận Bắc Tuyết Vương làm cái gì, cũng không thể để kỳ thành. Đường sư có thể hay không tự mình đi một chuyến? Thánh thượng yên tâm. Trường Dương đạo ở vào Chăn Đô chi bắc chừng trăm dặm, bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian dài nhất, cho nên gọi tên Trường Dương đạo. Đạo này liên thông Chăn Đô cùng mặt phía bắc hai quận, Thái Ninh quận, Thái Hoa quận. Lại hướng bắc, tức là tuyết lớn đầy trời Bắc Tuyết quận. Trường Dương đạo bên trên, hai tên người mặc áo đen người phi nhanh bắc hành, một đường không ngừng. Tại chạy vội tới Thái Ninh quận giao giới chi địa, đã trời tối. Lão Mặc, phía trước có cái trường pha, sườn núi bên trên có cái dịch trạm, chúng ta tại kia tạm nghỉ một đêm, ngày mai lại đi đường. Được. Hai người chính là ban ngày tại Chăn Đô Vấn Thiên lâu mua được cổ kim thiên tạm ti cùng Triều Thiên Hoàng Vũ huyết sát giáo hai người. Một người tên Mặc Sát, một người tên Lứt Sát. Hai người lại cưỡi nửa khắp đồng hồ, phía trước quả nhiên xuất hiện một tòa dịch trạm. Loại này dịch trạm, phần lớn là tại các quận giao giới chi địa, thiết trên nói, chính là vì để đi đường người nghỉ chân. Tòa này dịch trạm tên Giải Thái dịch trạm, lấy tên Trường Dương đạo cùng Thái Ninh quận thủ chữ. Giải Thái dịch trạm tiếp đãi quá khứ người qua đường, sớm đã phát triển thành như thành trấn lớn nhỏ, đứng ở giữa có khách sạn, quán rượu, y quán, tiệm sắt các loại, thậm chí còn có hoa liếu chi địa. Mặc Sát, Nước Sát tìm khách sạn ở lại không bao lâu, lại có hai tên hiệp sĩ trang phục người tiến vào dịch trạm. Sau nửa canh giờ, hai người đổi phó trang phục, thừa dịp tối lấy ra dịch trạm. Vọt ra hai dặm, hai người tới một đầm chi địa. Nơi đây có dấu hơn 10 đạo thân ảnh. Lao Dương, như thế nào? Hai người kia tại dịch trạm ở. Nói chuyện hai người, chính là thái tử phái tới Hoàng Cấm Quân thứ 3 hoàng cờ tả hữu cơi ý dương cho, đưa tiệc đồng. Tại phía sau hai người thì là 15 tên võ tiên liên minh thông mạch cảnh cường giả. Tối nay đạo thủ, đưa tiệc đồng thấp giọng hỏi. Ừm, đợi đêm khuya đi. Dương Cho phất phất tay, lúc trước đi theo hắn cùng đi dịch trạm kiểm tra thông mạch cảnh tiến lên. Lão Tịch, ta mang 5 người đi dịch trạm, ngươi cùng còn lại người tại đứng bên ngoài trông coi.
Được.
Hai người thương lượng thời khắc, dịch trạm bên trong mặt sát, nước sát đối lập mà ngồi, lòng bàn tay ẩn ẩn nổi lên huyết quang.
Lão Mặc, huyết thị đại nhân truyền đến tin tức, nói chúng ta bị hoàng cấm quân để mắt tới.
Cái gì?
Kia đi nhanh lên.
Không, huyết thị đại nhân để chúng ta tại dịch trạm chờ lấy, đại nhân đã phái Hàn Nhận huyết tương, phệ hồn huyết tương tới tiếp ứng.
Hàn Nhận huyết tương, phệ hồn huyết tương.
Mặc sát trong lòng bỗng nhiên kinh. Hoàng cấm quân lần này tới vòng đây, là hoàng cấm quân thứ 3 hoàng cờ tả hữu cơi bí Dương Cho, đưa tiếp đồng.
Lại là hai người này.
Mặc sát mặt lộ vẻ lo lắng.
Dịch trạm phía nam ba dặm, có một tòa 300 mét cao ngọn núi.
Ngọn núi bên trên, dưới ánh trăng, một người xếp bằng ở to lớn nham thạch bên trên.
Hoàng cấm quân thứ 3 hoàng cờ tả hữu cơi bí Dương Cho, đưa tiếp đồng.
Huyết sát giáo, Hàn Nhận huyết tương, phệ hồn huyết tương.
Sở Minh hai mắt thâm thúy, quên mắt mây đen che chắn bầu trời đêm, tùy theo lại lần nữa khép lại hai con ngươi.
Bây giờ kiếm hồ linh thức phạm vi bao trùm đã đạt tới 20 dặm, kia giải thái dịch trạm bên trong phát sinh sự tình, dịch trạm bên ngoài phát sinh sự tình, đều tại đáy mắt.
Ban ngày, hắn bản đuổi kịp từ Vấn Thiên lâu mang theo bảo vật ra huyết sát giáo hai người, còn chưa động thủ, kiếm hồ linh thức liền dò xét đến hai người đi theo phía sau mười mấy người.
Kia mười mấy người bên trong, có ba người Sở Minh nhận biết, phân biệt là Lâm Đô quận tiếp xúc qua thông mạch cảnh quách tượng, Hàn Định, cùng trước mấy thời gian cận vệ ra cát duệ.
Ba người đều là võ tiên liên minh võ giả, đột nhiên tập hợp một chỗ theo dõi huyết sát giáo. Nói rõ võ tiên liên minh cũng để mắt tới huyết sát giáo hai người,
lại dò xét cầm đầu hai người, lại đều là không kém gì ban ngày đánh giết Bạch Ngọc tông trưởng lão Kim Khởi thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả.
Những người này bên ngoài chính là kia Vấn Tiên lâu khí sĩ Mạc Kế Ly, chỉ là đối phương không có cùng bao lâu liền trở về.
Suy tư về sau, hắn liền dự định tiếp tục theo dõi, nhìn xem có thể hay không có ngoài định mức thu hoạch, là cho nên một đường theo tới nơi đây.
Sở Minh bảo trì kiếm hồ linh thức tản ra, dò xét dịch trạm động tĩnh.
Hoàng cấm quân thứ 3 hoàng cờ cơ ý Dương Cho mang theo ra cát duệ, quét tường Hàn Định cùng hai gã khác thông mạch cảnh tiến vào dịch trạm, ở đến huyết sát giáo hai người chỗ khách sạn.
Cười lý bữa tiệc đồng thì dẫn đầu võ tiên liên minh 10 tên thông mạch cảnh vây quanh ở dịch trạm trung quanh.
Như vậy, ước chừng đi qua một canh giờ, kiếm hồ linh thức lại dò xét đến dịch trạm chi bắc, có một đội nhân mã tới gần.
Cầm đầu đồng dạng là hai người, lại là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ, huyết sát chi khí rất đậm, nghĩ đến chính là kia huyết sát giáo hai người nói Hàn Nhận huyết tương, phệ hồn huyết tương.
Hai vị huyết tương mang theo không ít nhân thủ, thông mạch cảnh có hơn 10 người bên ngoài, còn có gần 100 tên luyện đặc cảnh.
Song phương so sánh dưới, có được tứ đại thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ huyết sát giáo rõ ràng càng có ưu thế, hoàng cấm quân một phương chỉ sợ phải gặp nặng.
Sở Minh làm phe thứ ba người đứng xem, không nóng không nổi.
Tại trà rõ song phương hình thức về sau, hắn thậm chí lấy ra mấy dạng đồ vật đến tinh tế xem xét.
Những này đồ vật là ban ngày đánh giết Bạch Ngọc tông 5 người đoạt được.
5 chuôi màu trắng ngọc kiếm, 3 quyển sách tịch, hơn 10 bình đan dược, còn có 5 khối nhạt màu lam mâm tròn cùng một chương quyển gia thú.
Từng cái xem xét,
5 chuôi màu trắng ngọc kiếm là Bạch Ngọc tông kiếm khí, trong đó một thanh sắc bén cứng rắn, vượt qua mặt khác 4 chuôi. So với trước đó Lê Diễn đại diễn kiếm không thua bao nhiêu, là kia Kim Khởi sử dụng chi kiếm.
3 quyển sách tịch có một quyển là Bạch Ngọc tông Bạch Ngọc đoán thể công, một bản là Bạch Ngọc kiếm pháp, cuối cùng một bản thì là môn thân pháp.
Nhanh chóng đọc qua một lần, 3 sách nội dung toàn bộ hóa thành thức hải mảnh vỡ.
Bạch Ngọc đoán thể công chỉ là một bộ có thể tu luyện tới thông mạch cảnh thượng cảnh viên mãn công pháp, tác dụng cũng không lớn, về phần hạ cảnh chi pháp, Sở Minh cũng không tìm tới.
Không biết là Bạch Ngọc đoán thể công không có hạ cảnh bộ phận, vẫn là Kim Khởi không có tùy thân mang theo.
Dựa theo Sở Minh trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Chân Đồ Võ Đạo tông môn cùng Võ Quán võ giả rất nhiều đều sẽ gia nhập Hoàng Cấm Quân.
Mà gia nhập Hoàng Cấm Quân mục đích có rất nhiều, một trong số đó thì là vì công pháp.
Sở Minh suy đoán, hạ cảnh công pháp vẫn là như sư tôn nói như vậy, hoàng triều nghiêm ngặt đem khống, muốn có được hạ cảnh phương pháp tu luyện, trực tiếp nhất biện pháp chính là gia nhập Hoàng Cấm Quân.
Như thế, hoàng triều cơ hồ có thể đem hơn 9 thành cao thủ khống chế tại chính mình trong tay.
Xem hết 3 sách nội dung, hắn lại kiểm tra mấy bình đan dược, phẩm chất đều tính không tệ, đều là chịu luyện khí huyết chi dụng.
Cuối cùng chính là kia 5 khối nhạt màu lam mâm tròn, một khối hơi lớn, khác 4 khối nhỏ.
Xem xét thú quyển biết được, năm khối mâm tròn có thể tổ kiến tên là phá quân sát trận trận pháp.
4 người cầm phụ bản, đưa vào tự thân khí huyết, 1 người cầm chủ bản, ra chỉ tự thân khí huyết.
Khí huyết trận ký.
Chương 284, huyết chiến chi dạ chương 284, huyết chiến chi dạ hộ giáp quân bên trong có rất nhiều trận pháp, nhưng này chút trận pháp phần lớn là lấy võ giả ở giữa phối hợp lẫn nhau, tổ kiến như trường xa trận, ngư long trận loại hình trận pháp, lấy sĩ khí cùng sát khí thông đồng, bản thân không có khí huyết trên liên quan.
Như vậy có thể thông đồng khí huyết trận pháp, Sở Minh chỉ ở một chỗ gặp qua, huyết sát trận.
Huyết sát giáo thường xuyên sử dụng huyết sát trận, tựa hồ liền có thể liên thông khí huyết, nhưng không giống với phá quân sát trận chính là, huyết sát trận giống như không có cái gọi là trận khí.
Mấy hơi đi qua, Sở Minh liền hoàn toàn nắm giữ phá quân sát trận sử dụng chi pháp.
Trận pháp không tệ, đáng tiếc, với hắn mà nói, tác dụng có hạn, không bằng trực tiếp tiêu đốt khí huyết chi lực.
Ngược lại là có thể đưa cho sư tôn, hoặc là cho phong linh tộc.
Nghĩ như vậy, Sở Minh ánh mắt chợt đột nhiên ngưng tụ.
Ngay tại vừa mới, kiếm hồ linh thức phạm vi bao trùm, xuất hiện một đạo cực kỳ cường đại khí tức.
Cái kia đạo khí tức cường độ cùng trước đó tại Chăn Đô dò xét đến vị kia trông coi sư tôn Lưu sư đồng dạng.
Tẩy tùy cảnh.
Tẩy tùy cảnh vậy mà xuất hiện.
Tên kia tẩy tùy cảnh tại cự ly dịch trạm chừng 5 dặm địa phương dừng lại, ẩn nấp hành tung, không ai có thể phát hiện.
Kỳ quái.
Phụng Chăn Hoàng chi mệnh, Vừa tới dịch trạm phụ cận tẩy tủy cảnh cường giả đường rộng nặc tại trong bóng tối, hơi có nghi ngờ đánh giá chu vi. Hắn cảm nhận được một loại như có như không rình mò, nhưng vô luận hắn như thế nào đi dò xét, đồng đều chưa phát hiện rình mò đầu nguồn đến từ nơi nào. Rình mò cảm giác quá yếu ớt đến chính hắn đều không xác định kia là ảo giác, vẫn là đối tối nay chi hành nhận ẩn lo lắng. Không có một lát, loại kia cảm giác khác thường lại hoàn toàn biến mất. Đường Quảng Tùng mở lông mày, ngắm nhìn phương xa. Nơi đó là Thái tử phái đi cấp giết huyết sát giáo võ tiên liên minh thông mạch cảnh. Huyết sát giáo là Bắc Tuyết Vương hắc thủ, thánh thượng một mực chưa đối hắn chính diện thảo phạt, nhưng âm thầm lại là dùng các loại biện pháp suy yếu đối phương. Hắn tối nay nhiệm vụ là vì đoạn tuyệt huyết sát giáo đường lui, không dung tha bất luận cái gì một tên huyết sát giáo người. Một bên khác, ngọn núi cự thạch phía trên, Sở Minh lại chợt mở ra con ngươi, nhìn về phía dịch trạm chi phương bắc hướng. Lại một tên tẩy tùy cảnh. Huyết sát chi khí như thế nồng đậm. Ngay tại hắn dò xét đến đường rộng tên này tẩy tùy cảnh đến không bao lâu, dịch trạm phía bắc cũng có một tên tẩy tùy cảnh xuất hiện tại kiếm hồ linh thức dò xét phạm vi bên trong. Tẩy tùy cảnh. Sở Minh ánh mắt chớp động, song quyền có chút nắm lên. Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh 300 trang tàn quyển để cho ta thực lực tổng hợp phát sinh thuế biến, không biết có thể hay không cùng tẩy tùy cảnh. Thông mạch cảnh hạ cảnh thứ 6 mạch, gần 4 lần tráng kiện khí huyết chi lực, trường pháp, thiêu đốt khí huyết chi pháp, chống cự tẩy tùy cảnh công kích xích truy, có thể so với tẩy tùy cảnh một kích kim phiên kiếm khí. Nhiều loại thủ đoạn phối hợp phía dưới, đánh với tẩy tùy cảnh một trận hẳn không có bao lớn vấn đề. Nhưng Sở Minh sẽ không thật hiện thân cùng hai tên tẩy tùy cảnh đánh nhau. Kia hai tên tẩy tùy cảnh rõ ràng ở vào mặt đối lập, không cần hắn hiện thân, tự sẽ có trò hay trình diễn. Thời gian trôi qua, song phương đều trong bóng tối bố trí. Huyết sát giáo một phương, Mặc Sát, Nước Sát hai người ngồi tại trong phòng bất động, phía bắc vị trí ẩn nút hai tên thông mạch cảnh hậu kỳ huyết tương dẫn đầu bách nhân đội ngũ. Võ Tiên Liên Minh bên này, Dương Cho mang theo ra các duệ năm tên thông mạch cảnh thượng cảnh võ giả tiến vào dịch trạm, bữa tiệc đồng dẫn đầu 10 tên thông mạch cảnh ngăn chặn lối ra. Mà hai tên tẩy tùy cảnh thì riêng phần mình nhận thân cách đó không xa, chậm đợi lấy biến. Như thế như vậy, lại qua nửa canh giờ cũng không thấy song phương độc thủ. Sở Minh các loại có chút không kiên nhẫn, thêm chút suy tư, thân hình chớp động, tan biến tại dưới bóng đêm. Lập tức, bạch huyết sát giáo Mặc Sát, Nước Sát chỗ gian phòng bên ngoài có bóng người nhanh chóng chớp động. Hiu liu liu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 10 trôi ám khí bắn ra. Bành bành bành. Ám khí uy lực to lớn, bắn thủng cửa ra vào về sau, càng là đi ngang qua khách sạn hai người cho xuyên thủng. Ai dám tại dịch trạm độc thủ? Không biết là ai hét lớn một tiếng. Cũng chính là một tiếng này, bản bình tĩnh dịch trạm trong nháy mắt táo động. Võ Tiên phe liên minh động, huyết sát giáo một phương cũng động. Nhanh, vây quanh tất cả lối ra, một cái cũng không chính xác buông tha. Dương Cho vội vã làm lấy an bài, đồng thời dẫn người phóng tới khách sạn. Dịch trạm chi bắc, huyết sát giáo hai tên huyết tương xuất trăm người giết tới. Giết, không lưu người sống. Không tốt, huyết sát giáo có mai phục. Song phương lập tức hỗn chiến đến cùng một chỗ. Những cái kia chân chính tại dịch trạm nghỉ chân khách thương người đi đường như kinh chim chạy tứ tán, nhưng không ai có thể chạy thoát được dịch trạm. Huyết sát giáo hai tên huyết tương cùng võ tiên liên minh tại dịch trạm lối ra huyết chiến, bất luận là ai, lục chi tất sát. Chỉ là thời gian mấy mắt, đứng ở giữa đứng bên ngoài đã là lũ lụt mảnh đất. Các ngươi là ai? Vậy mà tại dịch trạm. Phúc. Dịch trạm thủ vệ chỉ là vừa thò đầu ra, liền bị không lưu tình chút nào chu sát. Võ tiên liên minh nhiệm vụ, không được lưu lại người sống, huyết sát giáo cũng là như thế. Làm huyết sát giáo Mặc Sát, Nước Sát lựa chọn tại giải thái dịch trạm đặt chân, nơi đây tối nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Song phương hỗn chiến, huyết sát giáo một phương bởi vì có 4 tên thông mạch cảnh hạ cảnh, cùng nhân số trên ưu thế, rất nhanh liền vây đánh võ tiên phe liên minh. Bất quá, Dương Cho, bữa tiệc đồng là hoàng cấm quân cơ úy, thực lực tổng hợp không thể chỉ dùng cảnh giới phân chia, hai người hấp dẫn 4 tên huyết sát giáo thông mạch cảnh hạ cảnh, nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Về phần song phương thông mạch cảnh thượng cảnh võ giả, thì ví so sánh thảm liệt, thương vong thỉnh thoảng gia tăng. Thảm nhất vẫn là ngủ lại dịch trạm khách thương, người đi đường, tại huyết sát giáo cùng võ tiên liên minh hai phe đổ sát dưới, sớm đã không biết chết bao nhiêu người. Những người còn lại liên hợp cùng một chỗ, muốn thoát khỏi vòng đây. Dịch trạm phía đông lối ra, có gần 100 người tụ hợp cùng một chỗ, ý đồ xông ra từ huyết sát giáo cùng võ tiên liên minh các ba tên thông mạch cảnh thượng cảnh cường giả vây quanh. Mọi người theo ta xông. Một tên thông mạch cảnh thượng cảnh trung kỳ tả hữu hiệp sĩ dẫn theo trường đao dẫn đầu giết ra ngoài. Thanh trường đao kia đánh rớt, như có tinh thần rơi xuống. Là Tinh Lạc đao hiệp. Nhanh, theo Tinh Lạc đao hiệp giết ra ngoài. Nghe, vị này Tinh Lạc đao hiệp danh khí không nhỏ. Tinh Lạc đao hiệp. Ở cửa ra chém giết huyết sát giáo mặt lộ vẻ coi nhẹ, hai đạo huyết ảnh bắn ra. Phốc phốc. Đao mang rơi xuống, Tinh Lạc đao hiệp ngực xuất hiện cái lỗ máu. Ha ha, tối nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lại là một đạo huyết ảnh bắn ra, thẳng đến đám người, như muốn xuyên qua tất cả mọi người như vậy hung ác. Mau tránh. Tránh ra. Đứng ở giữa đám người hoảng sợ muốn dạng, hoặc là chạy trốn, hoặc là lôi kéo người khác làm tấm mục. Chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. 1. Chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. 1. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, đúng lúc rơi vào huyết ảnh trước đó. Trước mắt kia huyết ảnh muốn xuyên qua mà qua, kia thanh niên mặc áo đen lại là không nhanh không chậm lấy tay chụp tới. Keng. Kim thiết va chạm thanh âm vang vọng, cái kia đạo thế không thể đỡ huyết ảnh bị thanh niên mặc áo đen tay không bắt lấy, là một thanh nhỏ nhắn mũi tên. Ừm. Bắn ra huyết tiễn huyết sát giáo thông mạch cảnh hơi kinh, ngay sau đó liền lại liên tục bắn ra 3 mũi tên. Keng keng keng. Kết quả không có thay đổi, 3 thanh mũi tên đều bị thanh niên mặc áo đen nhẹ nhõm tiếp được. Nhưng lần này, Thanh niên mặc áo đen không cho huyết sát giáo lại xuất thủ cơ hội, ngăn lại mũi tên trong nháy mắt, thân hình liền biến mất tại chỗ. Lại hiện thân nữa, đã là tại huyết sát giáo ba tên thông mạch cảnh cùng võ tiên liên minh ba người ở giữa. Muốn chết. Huyết sát giáo ba người cùng nhau tiến lên, võ tiên liên minh ba người cũng là giết tới. Song phương mặc dù huyết chiến, nhưng bọn hắn đều có cùng một cái nhiệm vụ, không được để bất luận kẻ nào còn sống xông ra dịch trạm. Sở Minh sắc mặt bình tĩnh, trong tay thêm ra một thanh màu đen đao khí, ầm vang chém ra, đao mang như vực sâu. Đao này, tên Hắc Nguyên đao, là chính hắn luyện chế mà thành. Đao mang vung ra, huyết sát giáo ba người trong chốc lát tâm thần rung động, muốn bỏ chạy. Có thể, cách xa dưới thực lực, bọn hắn làm sao có thể trốn được? Phốc phốc phốc. Đao mang tiêu tán, ba tiên giết đến dịch trạm đám người không được ra thông mạch cảnh cường giả thành ba bộ thi thể. Võ tiên liên minh ba người sắc mặt tái nhợt, một cử động nhỏ cũng không dám. Sở Minh quay người nhìn lại, bình tĩnh con ngươi tựa như ẩn chứa vô tận kinh khủng rơi trên người ba người. Chỉ là một ánh mắt, kia ba người liền dọa đến chạy trối chết, căn bản không sinh ra nửa phần chém giết suy nghĩ. Sở Minh không có đi truy, chỉ là ngoái nhìn mắt nhìn dịch trạm bên trong hoảng sợ đám người, tiếp lấy liền từ nơi đây lối ra biến mất. Chạy, chạy mau. Đứng ở giữa đám người ngắn ngủi bối rối, lập tức như ra áp như hồng thủy sông ra dịch trạm. Sở Minh đứng tại cách đó không xa chỗ tối tăm, hai mắt thâm thủy không gợn sóng. Còn không hiện thân sao? Hắn nhỉ non một câu, thân hình đi theo biến mất. Vậy liền lại giết mấy cái đi. Đồ sát huyết sát giáo, là vì bức tên kia giấu ở phía bắc tẩy tủy cảnh hiện thân. Huyết sát giáo tẩy tủy cảnh hiện thân, kia khác một tên tẩy tủy cảnh tất nhiên cũng sẽ hiện thân. Dẫn tẩy tủy cảnh đại chiến, loại này cơ hội cũng không nhiều. Dịch trạm phía tây lối ra, huyết sát giáo cùng võ tiên liên minh đều có hai tên thông mạch cảnh thượng cảnh chém giết. Thanh niên mặc áo đen đống nhiên xâm nhập, xét đánh chi thế banh sát huyết sát giáo hai người. Tiếp theo là chỗ tiếp theo. Làm Sở Minh lấy sức một mình đồ sát bảy tên huyết sát giáo thông mạch cảnh, dịch trạm chi bắc, một thân ảnh cực tốc chạy tới. Rốt cuộc đã đến. Sở Minh khẽ miệng phát họa tiểu dung, một đao chém giết mấy tên huyết sát giáo luyện tạc cảnh, thân hình đi theo trực tiếp biến mất. Không sai biệt lắm thời gian, dịch trạm chi nam, khác một tên tẩy tủy cảnh đường quảng cũng động. Dịch trạm cửa đông, huyết sát giáo mặc sát, liệt sát, hàm nhận, phệ hồn bốn tên thông mạch cảnh hạ cảnh đang cùng dừng dùng, tịch đồng hai người chém giết. Trận kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Tàng Nguyệt đại nhân, là Tàng Nguyệt đại nhân. Thân ảnh màu đỏ ngòm phiêu nhiên rơi xuống, một bộ huyết bào che kín trời trăng, phản phất tối nay nguyệt cũng là màu máu. Trường bào màu đỏ ngòm bên trong là một bộ màu máu dài xa, lại nhìn khuôn mặt, mái tóc dài màu đỏ ngòm cùng con mắt màu đỏ ngòm, một trương nhượng người kinh diễm nhưng lại không rét mà run tuyệt sắc khuôn mặt. Dương Dung, Tịch Đồng thấy người tới, trái tim trong nháy mắt của loạn. Cũng không phải là tấm kia âm đẹp dung nhan, mà là trong lúc vô hình hàn ý hai người cùng ở đây mấy vị võ tiên liên minh đều bị kia huyết xa nữ tử khóa chặt. Nhưng vào lúc này, Tà Nguyệt nâng lên kia con mắt màu đỏ ngòm, ngắm nhìn phương xa, lông mày cau lại. Ngay sau đó, bao phủ Dương Dung, Tịch Đồng đám người hàn ý như là tao ngộ nắng ấm lui tán, một đạo màu xanh đậm thân ảnh cất bước mà tới. Đường, Đường sư. Dương Dung, Tịch Đồng nhận ra người, trên mặt lập tức tuôn ra kinh hỉ. Hai đại tẩy tủy cảnh đối mặt không nói. Chợt, bành. Giữa hai người công trình kiến trúc chẳng biết tại sao ầm vang nổ tung. Tà Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiểu nữ tử, Tà Nguyệt. Đường Quảng Cước vẫn như cũ không nói. Các hạ hảo hảo không thú vị. Tà Nguyệt hé miệng cười nói, nếu như thế, vậy liền đánh đi, tiểu nữ tử cực kỳ lâu không động tới thân thể đây. Nói rơi, huyết sa đầy trời, huyết nguyệt giữa trời. Hừ. Đường Quảng hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay đã có hàn mang nở rộ. Bành. Huyết sa cùng hàn mang va chạm, ở giữa công trình kiến trúc trong chốc lát băng liệt. Đó lấy, mặt đất sụp đổ, có kinh khủng sóng chấn động nổ tung. Huyết sát giáo cùng võ tiên liên minh đám người bối rối trốn tránh. Rầm rầm rầm. Chiến trường cấp tốc mở rộng, ba động chi địa, kiến trúc đều tận sụp đổ. Thực lực yếu ớt không kịp đào tẩu, liền như vậy chết tại dư ba phía dưới, vận khí tốt một điểm, trọng thương tàn phế tránh không được. Chỉ là nửa nén hương không đến, toàn bộ dịch trạm đều biến thành hai đại tẩy tủy cảnh chiến trường. Đồng thời, huyết sát giáo mặc sát, liệt sát bọn người lần nữa cùng dùng tích đồng bọn người chém giết đến cùng một chỗ. Đại chiến thời khắc, dịch trạm phía tây nam vị, nào đó tòa nhà lầu các đỉnh chót, một đạo thân ảnh màu đen bình tĩnh đứng thẳng. Sở Minh bên cạnh thần đều có ba thanh màu xám bạc thuẫn phiến lơ lửng. Tay phải hắn nâng lên, bấm tay bắn ra, hiu hiu hiu. Sáu chuôi thuẫn phiến bạch phá bầu trời đêm, bắn ra. Dịch trạm phía nam vị trí, huyết sát giáo mặc sát, liên sát đang cùng Dương Dung chém giết. Có thể chợt, ba người đồng thời thân hình lui nhanh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Phía bên kia, kiến trúc nghiêng đổ, đại hỏa trùng thiên. Ba ba bá. Màn lửa lắc lư, ba thanh màu xám bạc thuẫn phiến phá lửa bắn ra. Khí sĩ. Dương Dung trong nháy mắt sợ hãi, hoành thương đi cản. Huyết sát giáo mặc sát, liệt sát phản ứng cũng là cực nhanh, riêng phần mình tế ra binh khí đón đỡ. Ken ken ken. Ba đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn tại vỡ vụ dịch trạm. Thực lực mạnh nhất Dương Dung dưới thân là hai đầu dài hơn nửa mét nói bậy, kia là bởi vì ngăn cản thuẫn phiến tiết lực bố trí. Lại nhìn huyết sát giáo hai người, mặc sát đổ vào phế tích bên trong, liệt sát phun ra đỏ tươi, dưới thân là cái hố nhỏ. Hiu hiu hiu. Để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh phá không vang lên lần nữa, tan biến tại bóng đêm thuẫn phiến tại liệt sát con người vô hạn phóng đại, cho đến kia con người tan rã. Mặc sát mới từ phế tích bên trong leo ra, thân thể liền bị thuẫn phiến xuyên qua, đột tử tại chỗ. Mấy hơi thở, huyết sát giáo hai đại thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả chết rồi. Dương Dung lưng tựa vừa vỡ bại kiến trúc, trường thương hoành cản trước người, nhịp tim như nổi trống. Khí sĩ đệ ngũ cảnh, khí trùng cảnh, gần như miểu sát hai chiều, tuyệt không phải khí sĩ đệ tứ cảnh. Có thể nơi đây như thế nào xuất hiện bực này cường giả? chẳng lẽ là theo đường sư cùng đi thần quỷ giám khí sĩ? Kinh nghi thời khắc, phía trước trong ngọn lửa có thân ảnh màu đen đạp nhẹ kiến trúc rơi xuống. Sở Minh vững vàng đi tới hai cỗ trước thi thể, lấy đi chiến lợi phẩm, tùy theo nhìn về phía thiết bích mà đứng Dương Dung. Dương Dung lập tức hàn mang dựng ngược, quanh thân không khí phảng phất đều tại thời khắc này ngưng trệ đến không thể hô hấp. Giết! Bên cạnh, có hơn 10 tên huyết sát giáo luyện tạm cảnh đột nhiên từ trong bóng tối giết ra. Phốc phốc phốc. Chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. 2, chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. 2, một thanh thuần phiến thẳng tắp xuyên qua. Đông đông đông. Đều không ngoại lệ, 13 người tổng phó hoàn toàn. Dương Dung vẫn như cũ không dám động đậy, bởi vì hắn cho đến bây giờ vẫn là không thể xác định người trước mắt phải chăng là thần quỷ giám khí sĩ. Khí sĩ đệ ngũ cảnh, thần quỷ giám có mấy người? Hắn không biết rõ. Sở Minh đánh giết 13 người, bình tĩnh nhìn Dương Dung liếc mắt, tiếp lấy đạp nhẹ mái hiên, xuyên qua đại hỏa, từ nơi này biến mất. Dương Dung nhìn qua kia đốt cháy đại hỏa, cái trán mồ hôi lăn xuống. Hẳn là thần quỷ giám khí sĩ đi. Hắn nghĩ như vậy. Dịch trạm phía tây, huyết sát giáo Hàn nhận huyết tương, phệ hồn huyết tương chính xuất 5 tên thông mạch cảnh thượng cảnh gặp hơn 30 tên luyện tạm cảnh vây giết hoàng cấm quân kỵ uy tịch đồng, võ tiên liên minh già cắt duệ bọn người cũng ở trong đó. Tịch đồng một tay trường thương đánh bay mấy người, lại lập tức bị hai đại huyết tương áp chế. Mà võ tiên liên minh già cắt duệ các loại 6 người liền tương đối thảm rồi, bị huyết sát giáo điểm mà vây chi, toàn thân trên dưới có nhiều bị thương. Thủ lâu tất thua. Phốc phốc. Từng tại Lâm Đô quận bố trí mai phục võ tiên liên minh thông mạch cảnh cường giả Quách Tường bị huyết sát giáo vây giết, tiếp lấy chính là Hàn Bịnh cùng khác một tên thông mạch cảnh. Hình thức chuyển tiếp đột ngột, võ tiên liên minh còn sót lại ra cắt duệ cùng một người khác. Nhìn tình huống, cũng không chống được bao lâu. Phúc. Quả nhiên, sau một khắc, tên kia thông mạch cảnh liền bị huyết sát giáo mấy người hợp lực đánh giết, còn sót lại ra cắt duệ đau khổ treo chống. Kỵ uy tịch đồng gặp nhiều người bị giết, tâm thần chấn động thời khắc, lộ ra sơ hở. Cao thủ chém giết, chỉ một thoáng sơ hở đều là chí mạng, huống chi hắn đối mặt chính là huyết sát giáo hai tên thông mạch cảnh hạ cảnh huyết tương. Ken, tịch đồng đầu tiên là hoành thương ngăn trở huyết tương Hàn nhận dao chặt chặt, ngay sau đó sắc mặt đống nhiên đại biến, toàn thân lông tóc dựng đứng. Huyết tương phệ hồn cầm bung ra hai lần huyết chảo, một chảo bị ngăn trở, thứ hai nắm bắt lấy tịch đồng trường thương, huyết tương Hàn nhận thì đổi đao trẻ thành thẳng đâm. Phúc, tịch đồng lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, phần bụng bị cứ thế mà thọc một đao. Một đao dù chưa mất mạng, lại làm cho hắn loạn phân tức, dốc hết toàn lực ngăn trở huyết sát giáo hai chiều, cuối cùng vẫn là bị Hàn nhận một đao chém đi đầu lâu. Hoàng cấm quân kỵ úy, không gì hơn cái này. Hàn nhận cầm lên tịch đồng đầu lâu, sóng cùng cười to. Lần này, ở đây thật chỉ còn lại thông mạch cảnh thượng cảnh hậu kỳ ra cắt duệ một người. Hàn nhận muốn một đao chém giết ra cắt duệ, lại bị vệ hồn ngăn lại. Cho chúng tiểu nhân điểm đến chiến công cơ hội. Cũng thế Hàn nhận âm hiểm cười nói, ta đi giúp mặc sát. Hắn vừa vọt ra mấy bước, đã thấy trong hỏa hoạn đi ra một người. Ngươi, không hiểu hoảng sợ trong nháy mắt quét sạch toàn thân, chính Hàn nhận đều không biết rõ vì sao thấy thanh niên mặc áo đen sau đó lui nửa bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền minh bạch là vì sao. Phốc phốc phốc. Sau lưng, ba thanh thuẫn phiến ở trong trời đêm bạch ra huyễn lệ đường vòng cung, chỗ đến đều có đỏ tươi chi vật vẩy ra. Vây giết ra cắt duệ hơn 30 tên luyện tạng cảnh ngã xuống đất mà chết, năm tên thông mạch cảnh thượng cảnh cũng đột tử tại chỗ, chính là lúc trước còn tại cùng Hàn nhận kề vai chiến đấu huyết tương vệ hồn cũng ném đi đầu lâu. Đạo thân ảnh kia, ra cắt duệ thẳng tắp nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen, chỉ cảm thấy hình như có lôi đỉnh từ đỉnh đầu quán triệt toàn thân. Là vị kia tiền bối. Lâm Đô quận, bởi vì ngân nguyệt điện, hắn tùy tiện va chạm tiền bối. Lâm Đô quận bên ngoài, hắn bị huyết sát giáo truy sát, vị kia cứu hắn, cũng cho hắn đan dược và ngàn năm hồng nhan diệp tiền bối. Huyết tương Hàn nhận nghe được đằng sau động tĩnh, ý đồ quay người, không biết là nghĩ xem xét vẫn là muốn chạy trốn. Nhưng mà thân thể chỉ là vặn vẹo nửa điểm, hắn liền cảm giác hết thể trung quanh đều tại giảm xuống, dưới thân có thất bại cảm giác. Đó lấy thiên địa lại bắt đầu cấp tốc lên cao, sau đó liền một trận trời đất quay cuồng. Hắn chừng to mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa thi thể, tựa như là chính mình. Chuyển vài vòng, đầu lâu đụng vào cái gì mới dừng lại, dùng đến sau cùng sinh cơ nhìn lại, tựa như là phệ hồn ngăn cản chính mình. Nhưng phệ hồn giống như cũng là một cô thi thể, vô tận hắc ám nghiêng tuôn ra mà đến. Hàn nhận không có hai mắt nhắm lại, con người cũng đã tan rã. Vừa đối mặt, huyết sát giáo hai đại thông mạch cảnh hạ cảnh huyết tương, năm tên thông mạch cảnh thượng cảnh huyết sứ, hơn 30 tên luyện tạng cảnh đều tận chết. Sở Minh dậm chân mà ra, đầu tiên là đi vào hai tên huyết tương bên cạnh thi thể tìm đòi, tiếp lấy lại từ năm tên huyết sứ trên thân sở đi chiến lợi phẩm. Tiền tiên bối, gia cát duệ đứng ở vũng máu phía trên, kiên trì mở miệng. Sở Minh ngước mắt nhìn lại, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc. Đa tạ tiền bối hai lần ân cứu mạng, một lần là Lâm Đô quận, một lần là tối nay. Sở Minh không hề nói gì, nhặt xong tất cả chiến lợi phẩm, đạp nhẹ rách nát kiến trúc, xuyên qua đại hỏa, trực tiếp biến mất. Các ba thanh thuẫn phiến đã đánh giết huyết sát giáo những người còn lại, hắn muốn đi qua thu lấy chiến lợi phẩm. Dịch trạm trung ương, ngay tại đại chiến cùng Khâm Thiên giám đường quảng đại chiến tẩy tủy cảnh, ta nguyệt cảm giác được có người tại đồ sát huyết sát giáo các cao thủ, trong lòng lửa giận không ngừng kéo lên. Thế nhưng đường quảng không cho nàng đằng xuất thủ cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đám người bị tàn sát. Nhiều lần giao thủ, ta nguyệt tự biết bắt không được đường quảng, mang tới người tử thương hầu như không còn. Tiếp tục đấu nữa không có ý nghĩa, còn có thể để tự thân lâm vào hiểm cảnh. Đường Quảng gầm lên giận dữ, huyết sa đầy trời. Huyết sa vây khốn Đường Quảng, Tà Nguyệt nắm chặt cơ hội hướng phía mặt phía bắc bỏ chạy. Các loại Đường Quảng tránh thoát chảy máu xa hư ảnh, đã không cảm ứng được Tà Nguyệt. Đuổi theo ra đi vài dặm con đường, không có thu hoạch, hắn liền trở về dịch trạm. Dịch trạm bên trong, có thể trốn đều chạy trốn, không có trốn cơ hồ đều là trốn không thoát. Kỵ úy Dương Dung mang theo 3 tên thông mạch cảnh đi vào đường quảng trước người. Lúc đến 17 người, 2 đại thông mạch cảnh hạ cảnh, 15 tên thông mạch cảnh thượng cảnh, hiện có vẹn vẹn 4 người, có thể thấy được tình hình chiến đấu thảm liệt. Giết, một cái cũng không chính xác buông tha. Đường quảng nhìn quanh một vòng, băng lãnh xuống tới, chuyện tối nay, không thể lưu lại người sống. Rõ. Dương Dung vung tay lên, dẫn ra cắt duệ 3 người truy sát ra ngoài. Đường quảng thì tuần tự đi vào dịch trạm phía tây cùng phía nam vị trí, 2 nơi đều có không ít huyết sát giáo thi thể. Kiểm tra thi thể, trên mặt hắn thêm ra ngưng trọng. Hắn mặc dù không phải khí sĩ, lại có đặc thủ chi pháp dò xét ra huyết sát giáo đám người nguyên nhân cái chết. Khí sĩ, đại chân vương triều bên trong, nguyên khí phương pháp tu luyện, cơ hồ chỉ có thần quỷ giám có, khí sĩ cũng cơ bản đều tại thần quỷ giám, danh sách đăng ký. Khâm Thiên giám cùng thần quỷ giám cùng là đại chân vương triều cường đại nhất lực lượng tổ chức, Đường quảng đối thần quỷ giám hiểu rõ không ít, cơ hồ biết được tất cả khí sĩ tin tức. Nhưng tối nay xuất hiện tại dịch trạm, đánh giết huyết sát giáo tên này khí sĩ, hắn vậy mà tìm không ra tương xứng người. Từ vết thương đến xem, có thể kết luận là nhất kích tế mệnh. Cỗ này thi thể không đầu thực lực đã đạt tới thông mạch cảnh hạ cảnh thứ 6 mạch, lại cũng trực tiếp bị gọt đi đầu lâu. Đệ ngũ cảnh, khí trùng cảnh. Hắn lông mày ngưng nhăn, thân hình lấp loe không ngừng, bốn phía điều tra. Không có tìm được hư hư thực thực khí sĩ hành tung, nhưng hắn có thể kết luận, tên này khí sĩ thực lực tuyệt đối đã đạt tới khí sĩ đệ ngũ cảnh. Khí trùng cảnh. Đường quảng thu thập tốt chứng cứ, mắt nhìn phương bắc, suy tư một lát, quay người hướng phía nam chạy đi. Đệ ngũ cảnh tương đương với võ giả tẩy tủy cảnh, bực này không trong danh sách cao thủ xuất hiện, hắn cần tranh thủ thời gian về đô thành báo cáo. Dịch trạm chi bắc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cấp tốc bỏ chạy. Chợt, tại một chỗ màu đỏ núi rừng bên trong, thân ảnh màu đỏ ngòm ngừng nửa mình dưới, tả hữu vào nhìn. Nơi đây, tên Hồng Diệp Hàn Lâm, trong rừng dài phần lớn là có thể chống cự giá lạnh hồng diệp cây thường xanh. Tà Nguyệt nhìn quanh một vòng, tấm kia lãnh diễm trên mặt có nghi hoặc chợt lóe lên. Vừa mới, nàng rõ ràng cảm giác có người theo dõi, có thể dừng lại tinh tế cảm giác, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. Chương 285, Đỏ Thâm Hàn Lâm, lực chiến tẩy tủy. Các hạ là cao quý khí sĩ, làm gì giấu đầu lộ đôi? Nàng thử nghiệm hô câu. Nàng lo lắng, là trước kia dịch trạm bị kia đánh giết huyết sát giáo đám người cao thủ thần bí theo dõi mà tới. Gió lạnh lướt qua, Hồng Diệp phiêu linh, lại duy trì có không có trả lời. Tà Nguyệt lông mày nhỏ càng chặt hơn, âm thầm tế ra huyết xa, đồng thời lần nữa hướng về mặt phía bắc bỏ chạy. 10 dặm Hồng Hà Lâm, đi tới hơn phân nửa. Hiu. Chợt có âm thanh phá không đối diện phong tới. Bạch. Sớm có dự phòng, Tà Nguyệt trong nháy mắt tế ra huyết xa, ngăn trở kia màu xám bạc công kích. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Lâm bên trong lần lượt lại có mấy nói tia xám kích xạ mà tới. Tà Nguyệt hơi biến sắc mặt, huyết xa đột nhiên trống ra, như là một mặt màu máu đại kỳ, ngăn tại trước người. Ken ken ken. 6 đạo tia xám toàn bộ bị huyết xa ngăn trở. Tiểu nữ tử cùng các hạ không thù không oán, các hạ vì sao muốn núp trong bóng tối đả thương người? Tà Nguyệt tự biết không vung được đối phương, cho nên làm tốt phòng ngự về sau, chờ đợi âm thầm hỉ hiện thân. Hồng Hàn Lâm bên ngoài, cự ly Tà Nguyệt 5 dặm chi địa, Sở Minh chậm rãi đi ở trong núi trên đường nhỏ, trên mặt mang tiêu dung. Kiếm hồ linh thức bao trùm 20 dặm phạm vi, 20 dặm chính là hắn bài săn. Kia huyết sát giáo người là tẩy tùy cảnh, hắn có thể nào tùy tiện buông tha, coi như đánh không lại, cũng muốn hảo hảo lợi dụng, nghiệm chứng chính mình thực lực hiện nay. Hắn bước ra mấy bước, nhặt lên ven đường mấy quả cục đá, đặt tại trong lòng bàn tay ung dung quan sát. Đồng thời, lại có 3 thanh thuẫn phiến cùng một đen một vàng 2 đạo hồng quang bắn vào Hồng Hàn Lâm bên trong. Hồng Hàn Lâm trung ương. Ken ken ken. 9 đạo tia sám, 1 đạo kim mang, 1 đạo hắc mang, từ xung quanh 4 phương 8 hướng bắn về phía Tà Nguyệt. Trung quanh thô đỏ chót cây thường xanh nghiêng đổ trên mặt đất, Tà Nguyệt như là trên đài mặc áo đỏ vũ nữ, múa may lấy huyết xa. Kia huyết xa cũng không biết ra sao binh khí, Tà Nguyệt múa may kín không kẽ hở, ngăn trở tất cả công kích. Xem ra, dựa vào nguyên khí, là không phá được tẩy tủy cảnh cường giả phòng ngự. Thử mấy lần, Sở Minh đối tự thân khí sĩ thủ đoạn có đại khái phán đoán. Thuật toa cơ bản có thể chém giết thông mạch cảnh bên trong bất luận cái gì cường giả, nhưng đối phó với tẩy tủy cảnh có chút miễn cưỡng. Cho dù là huyết sát giáo tẩy tủy cảnh sơ kỳ cường giả cũng có chút độ khó. Hắn nắm một viên tương đối mượt mà cục đá, đối ánh trăng nhìn lại, thử một chút thủ đoạn khác. Nhìn xem cục đá đồng thời, hắn đang tính toán lấy muốn hay không cận thân một trận chiến. Suy nghĩ lên, hắn lòng bàn tay liền có kim mang nhất ra. Kim mang bên trong là có chút rách nát lang đồ tộc vương miện cùng một kiện xích truy. Thể nội khí huyết chi lực tiêu đốt, mang lên vương miện, xích truy dán tại lồng ngực. Thân thể có ngân quang hiện hiện, song trưởng hóa thành màu đỏ. Lần thứ nhất cùng tẩy tủy cảnh chính diện va chạm, hắn cơ hồ lấy ra tất cả thủ đoạn. Ánh trăng mông lung, hàn vụ lung nguyệt. Trong núi trên đường nhỏ thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vọt đến Hồng Hàn Lâm phía trên. Trong rừng, ken ken ken. Tà Nguyệt lấy một bộ huyết xa bảo vệ tự thân, mấy hiệp về sau, nàng liền biết rõ đối phương không phá nổi tự thân phòng ngự. Có thể bởi vì tìm không được ra chiêu người ở chỗ nào, nàng cũng chỉ có thể lấy huyết xa ngăn cản. Chợt, cách đó không xa Hồng Lâm lắc lư, lá cây lượn quanh. Tà Nguyệt ngẩng đầu ngắm nhìn, gặp dưới ánh trăng có thân ảnh đạp lá rủ dưới, là một đầu mang vương miện thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen rơi đến phía trước 30 mét, chín trôi thuẫn phiến cùng hắc kim song nhận lăng không hề lập, đình chỉ công kích. Ngươi. Nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt luân phiên biến hóa. Trước mắt thanh niên mặc áo đen, nàng không cảm ứng được nửa phần khí tức. Đồng thời, kia đỉnh vương miện không phải lang đồ tộc vật lang đồ vương miện sao? Chẳng lẽ nói Tây Vinh quận cùng Bình Trung quận diện Tần Hà Định là người này đổ diện? Có thể coi là như thế, kia đỉnh đã bị ăn mòn lang đồ vương miệng cũng không nên còn hữu hiệu dùng mới đúng. Các hạ, Tàng Nguyệt nhìn qua lơ lửng hơn 10 trôi hàn nhận, trên mặt lại có tiếu dung hiện hiện. Kia là vũ mị xinh đẹp tiếu dung, phối hợp thêm vốn là lãnh diễm khuôn mặt cùng một bộ huyết sa, rất có loại dị vực vẻ đẹp. Vũ mị chi thuật, không có bao nhiêu nam nhân có thể ngăn cản, Tàng Nguyệt rất tự tin. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lang không hơn 10 trôi hàn nhận hàn mang nở rộ, đột nhiên ở giữa kích xạ mà tới. Ngươi, Tàng Nguyệt vội vàng múa đỏ xa, ngăn cản công kích. Sở Minh bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh, quanh thân biên giới hình như có màu trắng bạc mang. Thầy thủy cảnh mị hoặc chi thuật rất lợi hại, hắn có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt luân hàm trong đó, nhưng cũng chính là trong nháy mắt, ý vị bạch mang liền tịnh hóa hết thể không sạch sẽ chi vật. Dưới chân cây cỏ bắn tung tóe, Sở Minh cả người như lưu tình bắn ra, hai tay khép lại, hóa thành xích trưởng. Bành bành bành. Xích trưởng cùng huyết sa va chạm, trong rừng lập tức vang lên điếc tai thanh âm. Bản như tường đồng bách sát huyết sa, tại xích trưởng thay nhau tiến công dưới, dần dần chấn động. Thật mạnh lực công kích. Tàng Nguyên sắc mặt đột biến, phất tay, càng nhiều khí huyết chi lực rót vào huyết sa. Lúc trước tại dịch trạm, Khâm Thiên giám đường quảng đều không thể đưa nàng bước đến một bước này. Trải qua tiến công, Sở Minh mấy lần kém chút phá vỡ đỏ xa phòng ngự, nhưng lại bị cứ thế mà ngăn ở bên ngoài. Tiểu nữ tử Tàng Nguyệt, người ta ngày xưa không đoán, hôm nay không thủ, ta đưa các hạ một đêm mưa gió, không bằng như vậy thu tay lại, như thế nào? Tàng Nguyệt thể nội khí huyết chi lực điên cuồng tiêu hao, lại như vậy dây dưa tiếp, dù là nàng có huyết xa phòng ngự, cũng sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Tẩy tùy cảnh một đêm mưa gió, nếu không lên. Sở Minh ngoảnh mặt làm ngơ cái gọi là mưa gió tất nhiên là không có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu tới thông khoái. Hắn càng công càng mạnh mẽ, tựa hồ không công phá huyết xa không dừng tay. Ngươi không phá được ta phòng ngự, sao không thu tay lại, cùng ta như vậy triền miên, hồng hàn lâm dưới, lấy tiểu nữ tử chi thân, chẳng lẽ không tốt sao? Ta nguyện còn tại thi triển mị hoặc chi thuật, cũng không luận nàng như thế nào thi triển, đầu đội vương miện thanh niên mặc áo đen đều chưa từng nhận nửa phân ảnh vang. Thằng đến thể nội khí huyết chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, không thể không phục dùng đan dược, nàng tấm kia tràn ngập vũ mị mặt quay về lãnh diễm. Nếu như thế Tạ Nguyệt màu đỏ con ngươi ngưng tụ huyết quang, huyết sa múa càng thêm dày đặc, ta liền để các hạ cũng nếm thử chịu tư vị. Nàng đột nhiên quát chói hai một tiếng, yêu huyết sa như huyết sắc thủy triều hướng lên trời nhấc lên, tiếp lấy liền lăng không rơi đập. Màu máu thủy triều mang đến uy áp cực kỳ khủng bố, dù là Sở Minh cũng trong phút chốc biến sắc. Mà tại thủy triều bên trong, Tạ Nguyệt hé miệng, một thanh màu máu chi khí lên tiếng bắn ra. Kia màu máu chi khí xuyên qua huyết sa thủy triều, chia ra làm 10, gào thét mà tới. Một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ tại Sở Minh trong lòng nhiệt lên, hắn không dám thất lễ. Trong nháy mắt kích phát ngân nguyệt kiện cùng trước đó tại Cửu Nhung quốc bắt đi thiếu Nhung lúc đạt được thanh đồng tán tiến. Giống. Ánh sáng xanh nở rộ, bao khỏa huyết khí quỳnh như gào thét mà ra. Đồng thời, kim phiến bên trong kiếm khí vận sức chờ phát động. Hiu hiu hiu. Mười chi tinh ngắn huyết khí lôi cuốn vô tận hàn ý xuyên qua màu máu quỳnh như. Giang giác. Thanh đồng tán tiến lên tiếng vỡ vụn. Mười chi huyết khí, chỉ cản thứ ba, còn lại bảy chi tấn mãnh xuyên qua, thẳng đến Sở Minh. Sở Minh cực tốc né tránh, bảy chi huyết khí theo sát mà tới. Tang Nguyệt thấy thế mừng rỡ, trong lòng ám niệm sớm nên dùng ra một chiêu này. Chiêu này đại giới cực lớn, huyết khí chính là nàng ẩn dưỡng nhiều năm bảo mệnh chi vật, sử dụng một lần sau cần thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa ẩn dưỡng, cho nên không đến nguy cơ thời khắc, nàng không muốn sử dụng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong lòng chợt sinh ra khó nói lên lời hồi hộp. Không được, chỉ gặp chính phía trước, một đạo kim sắc kiếm mang phá không bổ tới. Kiếm mang màu vàng nóng kia tựa như muốn đem toàn bộ Hồng Hàn Lâm bổ ra, muốn tránh cũng không được. Đột nhiên ở giữa, Tà Nguyệt linh hồn đều tại run rẩy. Chương 286, sinh tử nguy hiểm, màu máu truy khí, 1, chương 286, sinh tử nguy hiểm. Màu máu truy khí, một thiên quân thời khắc, Tà Nguyệt bỗng nhiên giật xuống trên người huyết bảo cùng huyết sa, huyền chuyển dáng góc chỉ còn màu máu túi mang che chắn. Khí huyết câu thông, huyết bảo cùng huyết sa đồng thời tăng vọt, bao khỏa hướng kiếm mang. Soạt, huyết sa dẫn đầu vỡ tan. Tà Nguyệt trong nháy mắt phun ra đỏ tươi, chỉ là lượng kia huyết bảo liếc mắt, căn bản không làm do dự, xoay người chạy. Soạt, huyết bảo theo sát lấy vỡ vụn. Bất quá, kiếm mang uy năng cũng bị suy yếu không ít, kiếm khí bị cưỡng ép chia cắt. Ba ba ba. Mấy đạo kiếm mang rơi vào bỏ chạy Tà Nguyệt phân bụng, trong khoảnh khắc liền có đỏ tươi tràn ra. Nàng kêu đau một tiếng, không biết lại lấy ra cái gì, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy tốc độ bay tăng nhiều, thẳng đến mặt phía bắc bỏ chạy. Trong rừng, bảy chi huyết khí còn tại truy kích thanh niên mặc áo đen, tốc độ cực nhanh. Sở Minh lấy tỉ mỉ thân pháp, nhiều lần tránh đi chí mạng công kích, nhưng thủy chung không vung được. Dưới tình thế cấp bách, hắn tuần tự tế ra mấy chục trôi thông mạch cảnh binh khí, bảo vật ngăn cản. Nhiều lần chằn trọc, bảy chi huyết khí uy năng lần lượt yếu bớt, thẳng đến cuối cùng hao hết uy năng. Thoát khỏi huyết khí chi uy, Sở Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này, vẫn là khinh thường, nếu không phải trên thân mang bảo vật đủ nhiều, hôm nay đến cùng như thế nào, rất khó nói. Có thể tu luyện tới tẩy thủy cảnh, há lại sẽ không có điểm thủ đoạn đặc thù. Sở Minh nhìn qua phương bắc, trên mặt hiện ra cười khổ. Lật tay lấy ra khí huyết châu, bổ túc trong thân thể khí huyết, sau đó lại ăn vào mấy cái khôi phục khí huyết đang dược, hắn mới một lần nữa đuổi theo. Đuổi theo ra hơn 10 dặm, kiếm hồ linh thức bao trùm 20 dặm, lại chưa thể lại tìm đến kia huyết sát giáo tẩy thủy cảnh cường giả. Trở về Hồng Hà Lâm, trong rừng bởi vì vừa mới đại chiến, đã là phế tích một mảnh. Cách đó không xa, giống như hồng diệp rơi là tả trên đất huyết bảo mảnh vỡ cùng huyết sa mảnh vỡ. Sở Minh đem những mảnh vỡ này thu sạch bắt đầu, sau đó lại đem lúc trước buộc hắn nhập tuyệt cảnh 10 chi mất đi huyết quang huyết khí tìm tới. Kia là 10 cái như là cái đinh ám khí, bởi vì uy năng hao hết, nhìn cùng phổ thông cái đinh không có bao nhiêu chênh lệch. lấy khí huyết chi lực câu thông, 10 cái đinh sinh ra cảm ứng, một cỗ huyết sát chi khí xông thẳng mặt. Sở Minh thần sắc hơi động, cắt ra khí huyết chi lực, phất tay thu hồi cái đinh. Bốn phía kiểm tra một vòng, không có bỏ sót, hắn liền ly khai mảnh này Hồng Hà Lâm. Thông qua Tầm Tung Châu, hắn cố gắng có thể tìm tới Tà Nguyệt, nhưng hắn tự thân tiêu hao khá lớn, Tà Nguyệt bỏ chạy phương hướng lại là phương bắc, cử động lần này không thể nghi ngờ là liều lĩnh. Nơi nào đó, mật thất. Từ Hồng Hà Lâm một đường bỏ chạy, Tà Nguyệt ngồi xếp bằng trong đó. Trên thân vẫn là chỉ có một kiện màu máu tối mang, mảng lớn trắng non da thịt trần trụi bên ngoài, phần bụng lại có hai đạo vết thương ghê rợn. Nàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Hồi lâu, cặp kia màu máu đôi mắt đẹp mới một lần nữa mở ra, phần bụng vết thương ghê rợn cũng không chảy máu nữa. Nàng ngắm nhìn đen như mực phía trước, trong mắt hình như có oán hận. Chợt, phía trước hắc ám có một sợi ánh nắng bắn ra, tiếp lấy chính là mảng lớn chói mắt quang mang. Mật thất cửa chính mở ra, một người tiến vào bên trong. Người thụ thương, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm huyết thị Bùi Diên đánh giá Tà Nguyệt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tà Nguyệt phần bụng. Ai tổn thương ngươi? Tà Nguyệt ngẩng đầu, khuôn mặt khôi phục lãnh diễm, lật tay ở giữa lấy ra màu máu quần áo, gắn vào trên thân. Bùi huyết thị có mặt hỏi, có ý tứ gì? Bùi Diên ngữ khí băng hàn, lần này không chỉ có Khâm Thiên giám đường quảng, còn có một tên thần quỷ giám khí sĩ. Tà Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi tình báo có sai, ta mới thụ thương. Tình báo có sai? Mặt nạ màu đỏ ngòm hạ Bùi Diên cho mày. Ngắn ngủi yên lặng, hắn mở miệng lần nữa, việc này ta tự sẽ tìm giáo chủ lãnh phạt. Tìm giáo chủ lãnh phạt? Bùi huyết thị, sự tình lần này giáo chủ cũng không bảo vệ được ngươi Bùi gia. Tà Nguyệt đứng người lên, băng lãnh nhìn chằm chằm Bùi Diên, đồ vật ném đi. Cổ Kim Thiên Tàm Ti cùng Triều Thiên Hoàng đều ném đi. Bùi Diên sắc mặt đổi biến. Tà Nguyệt không nói, xem như ngầm thừa nhận. Dẫn ta đi gặp giáo chủ đi. Được. Huyết chỉ chi địa. Tà Nguyệt, Bùi Diên quỳ trên mặt đất. Giáo chủ đại nhân, Tà Nguyệt vô năng, chưa thể mang về đồ vật, mời giáo chủ trách phạt. Trên huyết chỉ bọng máu sôi trào. Nửa ngày. Rầm rầm. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ trong huyết chỉ đi ra, máu loang như mưa rơi xuống. Huyết sát giao giáo chủ dậm chân đi đến Tà Nguyệt, Bùi Diên trước người, máu loang từ dưới người của hai người chạy qua. Tại sao lại ném? Huyết sát trong mắt hỏi, vô tận hàn ý lồng hướng Tà Nguyệt. Tà Nguyệt trầm mặc. Giáo chủ, việc này là thuộc hạ sai lầm, Bùi Diên tựa hồ muốn giữ gìn Tà Nguyệt, là thuộc hạ chưa thể cho Tà Nguyệt huyết thị tình báo chính xác. Tà Nguyệt trong lòng kinh ngạc. Trong chốc lát, kia cố băng hàn chi ý lại bao khỏa hướng Bùi Diên. Bùi Diên, ngươi biết được lần này đồ vật tầm quan trọng a? Thuộc hạ. Thuộc hạ biết rõ. Bùi Diên sợ hãi. Bùi gia đưa cho người tin tức là, ta huynh trưởng nói Khâm Thiên giám đường quảng từ Tây Vinh quận âm thầm trở về, cho nên thuộc hạ nghĩ lầm, chỉ có đường quảng một người. Còn có ai? Còn có. Bùi Diên nói quân co, không biết trả lời như thế nào. Bẩm giáo chủ, còn có một tên thần quỷ giám khí sĩ, lệ ngũ cảnh khí trùng cảnh. Thần quỷ giám khí sĩ? Huyết sắt trên mặt hiện lên kinh ngạc, sử dụng loại nào nguyên khí? Chín chuôi sáu cạnh phiến mỏng, một thanh kim kiếm, một thanh hắc nhận. Ta Nguyệt thành thật trả lời. Sáu cạnh phiến mỏng. Huyết sắt mặt lộ vẻ trầm tư, thần quỷ giám cũng không sử dụng loại này nguyên khí khí sĩ. Giáo chủ, Tà Nguyệt do dự nói, người này rất kỳ quái. Nói, hắn nguyên khí chưa thể phá vỡ thuộc hạ huyết xa, thực lực lại không giống như là khí chủ cảnh. Ồ, vậy là ngươi như thế nào thụ thương? Thuộc hạ lấy huyết xa ngăn trở nguyên khí tiến công, người kia tựa hồ gấp, liền hiện thân cùng thuộc hạ chính diện chém giết. Hắn một bộ áo đen, trên đầu mang theo vương miện, hư hư thực thực là lang đồ tộc tộc bảo lang đồ vương miện. Lang đồ vương miện. Huyết sát nhíu mày, lang đồ tộc tộc bảo chỉ có lang đồ tộc có thể sử dụng. Giáo chủ, lang đồ vương miện bị lang đồ tộc tiền nhiệm tộc trưởng ăn mòn, diệt chân hà loan xảy ra chuyện về sau. Lang đổ vương miện cũng đi theo biến mất. Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Lang đổ tộc tộc bảo chỉ có lang đổ tộc có thể sử dụng. Diệp Chân Hà Loan không biết cao thủ thần bí đồ sát, tộc bảo mất đi. Đủ loại dấu hiệu tựa hồ cũng tại chỉ hướng một sự thật. Lang đổ tộc, Diệp Chân Hà Loan bị đồ, lang đổ vương miện mất đi, Kim Ti Vũ Y Lệ bị đoạn, lang đổ tộc hiểm nghi lớn nhất. Nếu không, ai còn có thể sử dụng lang đổ tộc tộc bảo lang đổ vương miện? Thật lâu. Để lang đổ tới gặp ta. Lang đổ tộc mỗi đảm nhiệm tộc trưởng đều gọi lang đổ. Vâng. Tà Nguyệt, ngươi về trước đi dưỡng thương. Vâng. Không bao lâu, một tên dáng vóc cao lớn nam tử tiến vào nơi đây. Giáo chủ, việc này nhất định có kỳ quặc, ta chung với giáo chủ mấy chục năm, chưa bao giờ có hài lòng. Huyết sát ngồi tại màu máu bảo tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới. Ta biết không phải là ngươi. Huyết sát nói. Tạ giáo chủ tín nhiệm. Gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi lang đồ tộc nhưng có bên ngoài tộc nhân. Bẩm giáo chủ, không có. Lang đồ chém đinh chặt sắt trả lời. Không phải lang đồ tộc có thể hay không sử dụng lang đồ vương miện. Bẩm giáo chủ, không thể. Tốt, lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Lang đồ không người thối lui. Giáo chủ, lang đồ có vấn đề. Huyết thị Bùi Diên từ chỗ tối đi ra. Nhìn ra cái gì rồi? Lang đồ từ đột phá tới tẩy tủy cảnh về sau, liền không cam lòng khuất tại giáo chủ phía dưới. Người cũng đã nhìn ra. Huyết sát rủ xuống mí mắt, không sao. Hán tọa hạ chỉ có ba tên huyết thị, Bùi Diên, Tà Nguyệt, lang đồ. Bùi Diên là Bùi gia người, là Bác Tuyết Vương phái tới phụ trợ hắn, cũng không phải là chân chính trung tâm với hắn. Tà Nguyệt mặc dù chung với hắn, mà dù sao chỉ là một người. Mà lang đồ là lang đồ tộc tộc trưởng, đại biểu toàn bộ lang đồ tộc, cùng hắn mà nói rất trọng yếu. Cho nên, chỉ cần lang đồ không làm ra ngỗ nghịch sự tình, hắn đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chăn đô sự tình như thế nào? Huyết sát lại hỏi. Bùi Diên ngừng tạm chắp tay nói, kia con thứ tra được chứng cứ, đường toàn bị giám quốc phủ bắt. Huyết Sát trầm mặc. Giáo chủ, muốn hay không thuộc hạ cùng gia tộc nói một cái?
Không cần.
Huyết Sát khoát khoát tay, chờ Tà Nguyệt chữa khỏi vết thương, liền để Tà Nguyệt tự mình đi một chuyến đi.
Chương 286, sinh tử nguy hiểm, màu máu truy khí, 2, chương 286, sinh tử nguy hiểm, màu máu truy khí, 2, Bùi Diên là Bùi gia người, mà Bùi gia lại cùng Bắc Tuyết Vương đi được gần, cáo chi Bùi gia, giống như là cáo chi Bắc Tuyết Vương. Lần này chế tạo Kim Ti Vũ Y thì cổ Kim Thiên Tẩm Ti cùng Triều Thiên Hoàng Vũ mất đi, hắn còn không biết như thế nào đi nói.
Bắc Tuyết quận, Bắc Tuyết thành.
Một bộ áo khoác trưởng tần văn to lớn ngồi tại trên điện, nhìn xem trong tay mật tín, sắc mặt có chút khó coi.
Này thư, là Huyết Sát chuyển đến, trong thư nội dung chỉ nói một sự kiện, cổ Kim Thiên Tẩm Ti cùng Triều Thiên Hoàng Vũ cần một lần nữa lại tìm.
Vò nát mật tín, hắn mang tới bút mực, viết xuống mấy chữ, đại thọ sắp đến, cần nắm chặt.
Thu phục Huyết Sát giáo nhiều năm như vậy, còn giống như chưa từng như năm nay như vậy, tình trạng nhiều lần ra.
Ngoài điện tuyết lớn bay lộn xộn, Bắc Tuyết chi chủ lặng lặng nhìn xem,
cũng không biết có phải hay không trong cõi u minh tại quên bảo ta, chớ có như vậy nóng nổi.
Ai?
Chăn đô bên ngoài, Vân Vũ Sơn Trang, phía sau núi.
Sở Minh ngồi xếp bằng cự nham phía trên, nhắm mắt điều tức.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở ra con người.
Trường Thái Dịch chạm một trận chiến, hao tổn khá lớn, đi suốt đêm về Sơn Trang, hắn liền một mực tại này điều tức khôi phục.
Hồi tưởng lại đêm qua chém giết, trên mặt hắn lại lộ ra phức tạp tiêu dung.
Đã bởi vì mình đã có thể cùng Tẩy Tủy cảnh đại chiến, cũng bởi vì chính mình khinh thường, bỏ ra không nhỏ đại giới mới an toàn trở về.
Tẩy Tủy cảnh.
Sở Minh nhìn qua Sơn Trang bên ngoài bốc lên biển mây, trong đầu hồi ức tổng kết.
Khí sĩ thủ đoạn không cách nào phá mở Tẩy Tủy cảnh phong ngự, nhưng có thể tạo thành không nhỏ cái nhiễu, dù là Tẩy Tủy cảnh cường giả cũng không thể coi nhẹ.
Võ giả phương diện, lực công kích cùng lực bộc phát không đủ, có thể uy hiếp đến Tẩy Tủy cảnh, lại không đủ để làm bị thương Tẩy Tủy cảnh.
Tự thân phòng ngự cũng tương tự không đủ.
Đêm qua một trận chiến, phong hiểm rất lớn, tổn thất rất lớn, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, Sở Minh xem như đối tự thân thực lực cùng Tẩy Tủy cảnh cường giả có rõ ràng hơn nhận biết. Trước mắt hắn thủ đoạn công kích có rất nhiều, nguyên khí, nguyên thuật, trưởng pháp, thiêu đốt khí huyết các loại, mỗi một loại đều có thể nhẹ nhõm chém giết thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn. Chỉ là, muốn làm bị thương Tẩy Tủy cảnh, trước mắt hắn có thể cậy vào chỉ có kim phiến bên trong tích chứa kiếm mang.
Kiếm mang.
Sở Minh phân ra tâm thần câu thông kim phiến, xem xét kiếm mang xúc dưỡng tình huống.
Xúc dưỡng khoảng 3 phần 10, xem chừng còn muốn cái 1-2 ngày thời gian mới có thể một lần nữa tích xúc hoàn chỉnh.
Cũng không biết kim phiến đến cùng vì sao loại bảo vật.
Rời khỏi tâm thần, hắn lòng bàn tay thêm ra có thể phóng thích khí huyết quỷ lưu thanh đồng tản phiến.
Khối này thanh đồng tàn phiến là cựu Nhung Quốc Quỷ Nhung chi thiếu Nhung hộ thân chi vật, lực phòng ngự quả nhiên kinh người, chọn bện thay hắn đỡ được bà chi huyết khí.
Chỉ tiếc, bà chi huyết khí cũng để cho thanh đồng tàn phiến càng thêm vỡ vụn, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng khí huyết đi cảm ứng, làm không được câu thông gọi ra khí huyết Quỷ Nhung.
Không biết còn có thể hay không chữa trị.
Một khối thanh đồng tàn phiến liền có thể ngăn cản Tẩy Tủy cảnh công kích, nếu là hoàn chỉnh chi vật.
Sở Minh nhìn qua thanh đồng tàn phiến, thầm nghĩ, có phải hay không nên tìm cái thời gian lại đi một chuyến cựu Nhung Quốc Quỷ Nhung chi, đem cái khác thanh đồng tàn phiến thu thập được.
Thu hồi tràn đầy vết rách thanh đồng tàn phiến, hắn lại lấy ra lang đồ tộc bảo lang đồ vương miện.
Cái này đỉnh vương miện tự diệt chân hà loan đạt được về sau, liền một mực ở vào rách nát không chịu nổi bên trong, thẳng đến thôn phệ một đỉnh lang đồ phản quan mới có một chút quang trạch.
Mà điểm ấy quang trạch, lần thứ nhất sử dụng, liền bị hắn hao hết.
Lúc này nhìn, cái này đỉnh vương miện đã trèo chống không được hắn lần tiếp theo sử dụng, chỉ sợ còn cần thôn phệ càng nhiều lang đồ phản quan mới được.
Thiêu đốt khí huyết,
vương miện tăng phúc.
Hồi tưởng đến kia bạo tăng lực lượng, có thể uy hiếp đến Tẩy Tủy cảnh lực lượng, Sở Minh cũng coi là cảm nhận được loại này tộc bảo chỗ lợi hại.
Đêm qua nếu không phải công kích không đủ lăng lệ, kia Huyết Sát giáo Tẩy Tủy cảnh cũng không phải là thụ thương đào tẩu đơn giản như vậy. Cả hai mang tới thực lực tăng trưởng là kinh khủng, chỉ tiếc hắn ngoại trừ kim phiến bên trong kiếm khí, cái khác lực công kích đều hơi có vẻ không đủ.
Tên kia tự xưng Tà Nguyệt Tẩy Tủy cảnh một bộ huyết sa, cơ hội chặn hắn tất cả công kích.
Dựa theo hắn dự đoán, không có huyết sa, thiêu đốt khí huyết cùng beo lên vương miện về sau, hẳn là đủ để làm bị thương đối phương.
Nhưng thực lực võ giả không thể đơn thuần lấy cảnh giới phân chia, bảo vật, binh khí, võ kỹ các loại đều nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tên là Tà Nguyệt nữ tử có thể tu luyện tới Tẩy Tủy cảnh bực này, cơ hồ là chân vương triều đỉnh tiêm tồn tại cảnh giới, há lại sẽ không có chút thủ đoạn hộ thân.
Lật tay ở giữa, Sở Minh trước người thêm ra đầy đất huyết sa, huyết bảo mảnh vỡ.
Những mảnh vỡ này chính là Tà Nguyệt hộ thân bảo vật, huyết sa cùng huyết bảo.
Mảnh vỡ bộ dáng là đối phương là ngăn cản kiếm mang, chủ động vứt bỏ hai đại bảo vật bố trí.
Hắn nhặt lên một khối huyết sa mảnh vỡ, nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm rất cao, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, thêm chút dùng sức, nhưng lại truyền đến loại cứng rắn không thể thuốc xúc cảm.
Thu hồi những mảnh vỡ này, đã là bởi vì hắn chất liệu là thủ, cũng là bởi vì huyết sa cùng huyết bảo bản thân là Tẩy Tủy cảnh sử dụng bảo vật, nếu có thể chữa trị, nhất định có thể trở thành một lớn phòng ngự lợi khí.
Về phần như thế nào chữa trị, hắn còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút, vỡ vụn thật sự là quá nghiêm trọng.
Thu hồi huyết sa, huyết bảo mảnh vỡ, hắn tiếp lấy ra 10 chi đinh khí cùng một đống càng thêm vỡ vụn chi vật.
10 chi đinh khí là kia Tà Nguyệt tử trong miệng phun ra huyết khí, một lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh.
Một đống vỡ vụn chi vật thì là vì ngăn cản 10 chi huyết khí mà tổn hại bảo vật.
Binh khí, giáp trụ, tổng cộng 23 kiện, lại đều là thông mạch cảnh sử dụng bảo vật.
Có hơn 10 kiện là chính hắn luyện chế, một bộ phận khác thì là thu thập tới, vốn là muốn làm thành ban thưởng.
23 kiện thông mạch cảnh bảo vật, bất luận một cái nào cầm tới bên ngoài, đều có thể làm chân phái, chấn tông bảo vật, tổn thất không thể bảo là không lớn.
Cũng may hắn luyện khí tạo nghệ khá cao, những này vỡ vụn chi vật cố gắng có thể nấu lại chủ tạo,
có hại hao tổn, nhưng không về phần toàn bộ thành phế phẩm. Lại nhìn kia 10 chi đinh khí, ảm đạm vô quang, có thể khí huyết cảm ứng, lại không thể liên thông. Cẩn thận xem xét, đinh khí dù là không thể khí huyết câu thông, như thường vô cùng sắc bén. Nếm thử rót vào tự thân khí huyết, đinh khí toàn bộ hấp thu, cũng thêm ra một chút quang trạch. Hữu dụng. Sở Minh hai mắt ngưng ánh sáng, chậm rãi rót vào càng nhiều khí huyết. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn mới khôi phục khí huyết chi lực liền bị rút đi gần tám thành. Tiếp tục rót vào, thẳng đến tiêu hao 9 thành khí huyết chi lực. Ông. Mười chi đinh coi trọng hiện huyết sắc quang trạch, khẽ tiêu chìm rung động, tiếp theo huyết quang nở rộ. Sở Minh sắc mặt bất động, tâm thần câu thông mười chi đinh khí. Ba ba ba. Huyết quang bên trong, mười chi đinh khí cùng vang lên không ngừng, tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì. Mấy hơi về sau, huyết quang tối lui, trước mắt không còn là mười chi đinh khí, mà là một chi lớn một chút màu máu truy khí. Màu máu truy khí mới là cái này bảo vật nguyên bản bộ dáng. Sở Minh cầm trong tay màu máu truy khí, cảm thụ được tâm thần trên câu thông, khó nén nụ cười trên mặt. Đây chính là chân chính tẩy tủy cảnh bảo vật, một lần đem hắn làm cho dự định sử dụng sư tôn cho xích truy đi ngăn cản lợi khí, cuối cùng thêm ra cái lợi hại chút thủ đoạn. Kim phiến kiếm mang không ra, màu máu truy khí chính là hắn trước mắt lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Thu hồi màu máu truy khí, Sở Minh lại lấy ra hai cái đặc chế hộp dài. Trong hộp chỗ thả, đúng là hắn nguyên bản tiến về Vấn Thiên lâu mục tiêu, huyết sát giáo mua sắm cổ kim thiên tạm ti cùng Triều Thiên Hoàng Vũ. Mở hộp ra, hai đại bảo vật đều bắn ra bảo quang. Sở Minh trong lòng mừng rỡ, lại là vung tay lên, trước người thêm ra ban đầu ở diện chân hà loan đạt được bán thành phẩm kim ti vũ y y ba so sánh, rất dễ dàng liền xác nhận, kim tiệp y y sử dụng chủ yếu chất liệu chính là cổ kim thiên tạm ti cùng Triều Thiên Hoàng Vũ. Chương 286, sinh tử nguy hiểm, màu máu truy khí. Chương 286, sinh tử nguy hiểm, màu máu truy khí cổ kim thiên tạm ti, Triều Thiên Hoàng Vũ. Dựa theo hắn hiểu biết cùng tại Vấn Thiên lâu thám tính đến, hai loại vật liệu đều có chút chân quý, chân vương triều bên trong cơ hồ tìm không được. Nhưng thừa thất khó tìm cũng không phải là cả hai chân quý mấu chốt, cả hai chân chính chỗ chân quý ở chỗ hắn bản dáng vóc chất. Thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, là luyện chế như kim ti vũ y y loại bảo vật này tuyệt hảo vật liệu. Sở Minh nhìn xem bán thành phẩm kim ti vũ y y, lại nhìn hai cái hộp dài bên trong vật liệu. Vật liệu không nhiều, cũng không thể để kim ti vũ y y thành phẩm, muốn thành phẩm, sợ là cần lại tìm gấp hai vật liệu mới được. Nghĩ như vậy, hắn liền đem hai cái hộp dài cùng kim ti vũ y y đều thu vào trường trung càn khôn, tạm thời không phải luyện chế thời điểm. Đó lấy, hắn lại lấy ra cái đen như mực ngọc khí. Vật này nhìn chỉ là khối mạc ngọc, kỳ thực lại có khác càn khôn, trưởng trung càn khôn, huyết sát giáo chính là dùng vật này cất giữ cổ kim thiên tạm ti cùng Triệu Thiên Hoàng Vũ. Phía trên lưu lại khí tức sớm đã xua tan. Cái thứ ba nạp giới không gian bảo vật. Sở Minh nỉ non, tâm thần câu thông, nội bộ đống nhiên có rộng 1 mét cao không gian, so trước đó từ Tử Tiêu tông trưởng lão cha Hưu trên thân đạt được hộ hoàn nạp giới không gian còn muốn lớn gấp đôi. Cũng không biết sư tôn nạp giới không gian lớn đến bao nhiêu. Huyết truy, cổ kim thiên tạm ti, Triệu Thiên Hoàng Vũ. Tính toán ra, đêm qua tuy có tổn thất, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, kỳ thật còn có không ít bảo vật. Như đánh giết kia huyết sát giáo 4 tên thông mạch cảnh hạ cảnh cường giả cùng 10 tên thông mạch cảnh thượng cảnh đoạt được bảo vật, cộng lại không sai biệt lắm có thể đền bù tổn thất 23 kiện bảo vật. Nói tóm lại, thu hoạch vượt xa khỏi nguyên bản dự tính. Mây mù bao phủ, hồng nhật mới lên. Tính toán thời gian, thôi nghiệp bản án đoán chừng không sai biệt lắm, phải đi nhìn xem. Hắn còn có cái nhiệm vụ mang theo giám quốc phủ kê biên tài sản thôi ra phụ trách. Hộ tống kê biên tài sản cũng không phải là coi trọng chỗ ở, mà là đến hiện thân, miễn cho bị người hoài nghi. Lại đi tìm một chuyến sư tôn, có chút đồ vật đến giao cho sư tôn. Chân đô, hoàng thành, đông cung, tuyên nhân điện. Thái tử ngồi tại trên điện, tả hữu là ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử. Đại ca, hôm qua ta từ Vấn Thiên lâu trở về, tao nộ cấp giết người là Bạch Ngọc Tông trưởng lão Kim Khởi. Thất hoàng tử đem sự tình tất cả đều tự thuật một lần. Bạch Ngọc Tông Kim Khởi. Thái tử mặt lộ vẻ trầm tư, Bạch Ngọc Tông cùng tứ đệ đi được gần, mà tứ đệ lại cùng nhị đệ lui tới mật thiết. Đại ca ý tứ là nhị ca phái người cấp giết thất đệ. Ngũ hoàng tử cảm xúc có chút khuấy động, thất đệ, theo ta đi gặp phụ hoàng. Ngũ đệ. Thái tử gọi lại ngũ hoàng tử, không thể vọng động. Đại ca, ngày hôm qua nếu không có cao thủ thần bí xuất hiện, thất đệ chỉ sợ liền. Ta biết rõ thái tử như mày, nhưng bây giờ là mấu chốt thời điểm, coi như nói với phụ hoàng, không có chứng cơ xác thực trước đó, phụ hoàng cũng sẽ không cầm nhị đệ thế nào. Phụ hoàng ngược lại sẽ cho rằng huynh đệ bất hòa, ta cái này làm đại ca cố ý nhằm vào nhị đệ. Ngũ hoàng tử, thất hoàng tử trầm mặc. Thất đệ, việc này ngươi cần trước nhịn một chút, ta tự sẽ thay ngươi tìm lại công đạo. Ta đại ca. Ừm. Thái tử đè xuống việc này, ngược lại lại nói ra, về phần kia cường giả bí ẩn, cũng không phải là Khâm Thiên giám tẩy tùy cảnh. Không phải Khâm Thiên giám. Khó đạo hoàng thành bên ngoài, còn có người có thể tu luyện tới tẩy tùy cảnh. Ngũ hoàng tử kinh ngạc hỏi. Thiên địa chi lớn, cái gì đều có thể phát sinh. Thái tử đột nhiên cười nói, ngũ đệ, thất đệ, nghĩ biện pháp tìm tới người này. Thất hoàng tử gặp thái tử biểu lộ, lập tức ý thức được cái gì, đại ca muốn đem bực này cao thủ đặt vào võ tiên liên minh. Ha ha, Khâm Thiên giám bên ngoài tẩy tùy cảnh cường giả, đây chính là phi thường có được. Tẩy tùy cảnh là chân vương triều đứng đầu nhất cường giả, mà chân vương triều tẩy tùy cảnh cơ hồ đều tại Khâm Thiên giám. Khâm Thiên giám lại chỉ nghe mệnh tại chân hoàng, cho dù là thái tử cũng không thể hô dùng. Bây giờ biết được hoàng thành bên ngoài có tẩy tùy cảnh, thái tử tất nhiên là động tâm tư. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới người này. Vũ hoàng tử đồng dạng minh bạch một vị tẩy tùy cảnh ý vị như thế nào. Thái tử gật đầu, tiếp tục nói ra, trường thái dịch chạm một trận chiến, võ tiên liên minh tổn thương như thế nào? Nói đến đây sự tình, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử đồng thời trầm mặc. "Đại ca, nhiệm vụ lần này quá mạo tiến, chúng ta vì sao muốn cùng Bắc Tuyết Vương?" Ngũ hoàng tử trầm mặc hỏi. "Trường Thái Dịch Trạm, Võ Tiên Liên Minh phái đi 15 vị thông mạch cảnh, cuối cùng cũng chỉ có 3 tên thông mạch cảnh trở về. Dẫn đầu hai đại hoàng cấm quân kỵ úy, cũng chỉ có Dương Dung một người trở về, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng hai người không minh bạch, bọn hắn đại ca là thế nào biết rõ Bắc Tuyết Vương tại Vấn Tiên lâu vẫn bảo, còn muốn phái người đi cướp bóc. Cử động lần này không thể nghi ngờ là chính diện cùng kia tại Bắc Tuyết của đùng binh tự trọng Bắc Tuyết Vương va chạm, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt." Thái tử sắc mặt có chút khó coi, thật lâu, hắn mới thở dài nói, "Thất đệ, Ngũ đệ, các ngươi coi là phụ hoàng không biết nhất phẩm hàn môn cùng Võ Tiên liên minh." "Đại ca." Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử đồng thời nhìn về phía thái tử, trong mắt có sợ hãi. "Hôm qua cấp giết huyết sát giáo, là phụ hoàng chi ý?" Ngũ hoàng tử thấp giọng hỏi. Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, "Không phải, hoàng cấm quân tại sao lại phái ra hai vị kỵ ý?" "Đại ca." Thất hoàng tử muốn nói lại thôi, nhất phẩm hàn môn cùng Võ Tiên liên minh, nhưng thật ra là phụ hoàng. "Thất đệ." Không đợi Thất hoàng tử nói xong, thái tử liền lên tiếng đánh gãy, hỏa từ miệng mà ra. Lời vừa nói ra, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử đâu còn có thể không minh bạch. Đại thần trong triều đều coi là nhất phẩm hàn môn cùng Võ Tiên liên minh là thái tử cùng bọn hắn chỗ sáng tạo, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. "Ngũ đệ, Thất đệ, hôm qua cướp giết huyết sát giáo không chỉ có Võ Tiên liên minh cùng Dương Dung, Tịch Đồng kỵ úy, còn có Đường sư." Thái tử còn nói thêm. "Đường sư?" Có thể bị thái tử xưng được Đường sư, toàn bộ hoàng thành chỉ có một người, đó chính là Khâm Thiên giám tẩy tủy cảnh cường giả Đường Quảng. "Huyết sát giáo không biết từ đâu biết được chúng ta phái người cướp giết, cho nên phản đặt mai phục, cũng đồng dạng phái ra tên tẩy tủy cảnh." "Lại là tẩy tủy cảnh?" Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử chấn động trong lòng. Không chỉ có huyết sát giáo tẩy tủy cảnh, âm thầm còn có một tên hư hư thực thực khí trùng cảnh khí sĩ. "Khí trùng cảnh khí sĩ?" Hai người lần nữa nhận xung kích. Chương 287, Hàn Đông lạnh thấu xương, Sóc Tuyết băng phòng, Phồn Hoa Chân Đô. Thật đáng buồn một người. Một, chương 287, Hàn Đông lạnh thấu xương, Sóc Tuyết băng phòng, Phồn Hoa Chân Đô. Thật đáng buồn một người. Một, theo Đường sư nói, kia khí trùng cảnh không có trực tiếp hiện thần, tại đánh chết huyết sát giáo nhiều tên cao thủ về sau liền biến mất. Huyết sát giáo tử Vân Tiên lâu mua sắm bảo vật chỉ sợ cũng rơi vào vị này khí trùng cảnh khí sĩ trong tay. Đường sư trải qua so với xác nhận, vị này khí trùng cảnh không phải thần quỷ giám khí sĩ. Nói rơi, đại điện lâm vào yên lặng. Trước có thần bí tẩy tủy cảnh, sau lại có thần bí khí trùng cảnh. Cho nên, Ngũ đệ, Thất đệ, ngoại trừ tìm kiếm tên kia tẩy tủy cảnh bên ngoài, cũng phải tìm tìm vị này khí trùng cảnh cường giả. Được. Mặt khác, Võ Tiên liên minh cấp giết vì sao bị huyết sát giáo biết được, việc này cũng muốn tranh thủ thời gian điều tra rõ, phụ hoàng hoài nghi trong triều có người cùng kia Bắc Tuyết Vương thông đồng. Vâng. Ngũ hoàng tử gật đầu. Thất đệ, Sở Minh bên kia như thế nào? Ta đã đem Sơn Hải Đại Hoang Thông Kinh Hải Kinh cho hắn, thôi phủ chỗ ở cũng thưởng cho hắn, giám quốc phủ hôm nay giống như liền muốn kê biên tài sản tôi ra. Đường Toàn đâu? Đường Toàn cấu kết Tử Tiêu môn, tham nhũng nước ải, hãm hại trung lương chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng dù sao cũng là Đường ra người, giám quốc phủ bây giờ đem người giam giữ tại đại lao, đoán chừng muốn trở phụ hoàng thánh mệnh. Ừm, giám quốc phủ giám quốc làm cơ ngàn hồng cáo giả, khẳng định là sẽ không chủ động đắc tội Đường ra, sợ là thật đang chờ phụ hoàng thánh mệnh. Phụ hoàng hẳn là đã sớm biết được việc này, lại chậm chạp không có hạ lệnh. Thái tử khẽ ngâm, ánh mắt chớp động, tựa hồ minh bạch cái gì, cho cơ ngàn hồng truyền tin, Đường Toàn chi án ấn luật xử trí. Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử nghe xong, lúc này minh bạch thái tử vì sao chủ động truyền tin muốn xử trí Đường Toàn. Chứng cứ là bọn hắn nhất phẩm hàn môn tìm tới, phụ hoàng chậm chạp không hạ lệnh, chỉ sợ là nghĩ nhất phẩm hàn môn đem việc này làm tới cùng. Không chỉ có muốn làm Đường Toàn, còn muốn xử lý kia võ đạo đại tông tử Tiêu Tông, tương đương với đồng thời xúc động Đường gia cùng hoàng cấm quân lợi ích. Chân đô, nội thành, thôi phủ. Thôi nghiệp tham nhũng chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan phụ mệnh kê biên tài sản tôi trạch, tất cả khác họ hạ nhân, tôi tớ, tỷ nữ áp tại giám quốc phủ chờ xử lý. Họ thôi người, đánh vào đại lao, 3 ngày sau họ chém. Vâng. Trọng Dương trên sự dẫn dắt 100 tên giám sát sứ vây quanh thôi phủ, bắt người, xét nhà. Thôi phủ thế nào? Trên đường xa xa có người quan sát. Người từ chỗ nào tới, thôi ra sự tình đều không biết rõ. Ta mới từ Thái Ninh quận đến, còn xin huynh đài cáo chi một hai. Ta cũng là Thái Ninh quận người, đồng hương A, ta nói với ngươi nói. Thôi ra gia chủ thôi nghiệp, công bộ chính tứ phẩm doanh thiện thi, tham ô mục nát, giết hại bách tính. Cầu quan. Còn có càng kinh người, cha do án này không phải giám quốc phủ giám sát sứ, mà là một cái từ Tây Vinh quận tới thiếu niên lang. Huynh đài nói chuyện cẩn thận chút, đó cũng không phải là thiếu niên lang người bên cạnh đứng tiếng nói, kia là Tây Vinh quận 100 năm qua đệ nhất tài tử, từng vì thủy vận làm, nay là trước điện người hầu. 100 năm đệ nhất tài tử. Trước điện người hầu. Đám người kinh ngạc. Vị kia thanh quan đại nhân ra sao tên? Lại vì sao gọi thiếu niên lang? Đại nhân tên Sở Minh, bởi vì năm gần 17. Thôi trạch trong phủ. Sở đại nhân. Một bộ mực phục giám kỷ Trọng Dương đi vào áo trắng thiếu niên trước người, kia áo trắng thiếu niên ngồi tại hồ tâm đỉnh dưới, ung dung thưởng thức lâm đông sắc đẹp. Tuyết rơi. Sở Minh ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời bay xuống màu trắng lông vũ, hơi có chút mới lạ tiếp được một mảnh bông tuyết. Như tiền thế, nơi này bông tuyết cũng là bóng ánh sáng long lanh trắng như tuyết sắc, vô trần không nhiễm, tinh khiết băng hàn. Đúng vậy a, tuyết rơi. Trọng Dương cười nói, Sở đại nhân nữa thích tuyết. Còn tốt. Đông tuyết hóa thành nước sạch, từ khe hở trung lưu đi. Chân đô đã rất nhiều năm không có tuyết rơi, Trọng Dương còn nói thêm, năm nay cố gắng có thể gặp một lần cảnh tuyết. Thật sao? Sở Minh quay người ngồi xuống, nhìn chằm chằm Trọng Dương nhìn lại, Trọng đại nhân, thôi nghiệp chi án kết, Chăn Đô bên ngoài kia phiến khu nhà lều dân nghèo, hẳn là có thể còn cái trong sạch đi. Tuyết rơi Chăn Đô rất lạnh, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều muốn lạnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, Chăn Đô bên ngoài khu nhà lều mấy ngàn dân nghèo, rất khó nhịn đi qua. Sở đại nhân tâm hệ bất tính, trọng như bội phục. Trọng Dương chắp tay nói, thôi nghiệp đã toàn bộ chiêu, những người kia vốn là trong danh sách tại tịch phổ thông máy tính, phần lớn tại nhà máy đá chế tác, bộ phận là thương nhân. Thôi nghiệp đánh lấy là bưng thái hậu xây dựng thiên thọ đài nguy trang, bóc lột, hãm hại, lúc này mới dẫn đến bọn hắn không nhà để về. Nói hồi lâu, không nói đến trọng điểm. Sở Minh lại nhìn phía bên ngoài dần dần hạ lớn bông tuyết, như là đã điều tra rõ, trọng đại nhân chuẩn bị làm sao an trí bọn hắn. Cái này, Trọng Dương mặt lộ vẻ khó xử, giám quốc phủ có thể khôi phục bọn hắn nguyên bản tịch sách, về phần cái khác. Giám quốc phủ phụ trách giám sát Chăn Vương Triều, trong tay quyền lực rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Trọng Dương biết khu nhà lều mấy ngàn người đều là người bị hại, cái này lớn như vậy thôi phủ, chỉ cần xuất ra bộ phận tiền tài liền có thể bổ khuyết thôi nghiệp rút ra mồ hôi nước mắt nhân dân, cho những người kia sống qua trời đông giá rét khả năng. Nhưng hắn làm không được, bởi vì tài vận sẽ lên giao quốc khố. Có thể khôi phục những người kia tịch sách, đã là hắn có thể vì những người kia làm lớn nhất trợ giúp. Khôi phục tịch sách, những người kia liền có thể như phổ thông bách tính đồng dạng lao động kiếm tiền. Có thể, một tờ tịch sách lại có thể nào thật để những người kia khôi phục cuộc sống của người bình thường? Không có điền sản ruộng đất, không có tài nguyên, bọn hắn rất khó tìm được một phần sống tạm sự tình, đại đa số người vẫn là chỉ có thể cầu nút ở khu nhà lều. Sau đó tại nào đó một vào đông, nào đó phát lạnh đêm, trở thành một bộ không có nhiệt độ thi thể, một bộ không người nhận lãnh thi thể. Bởi vì bọn họ thân nhân, khả năng liền nằm ở bên cạnh. Sở Minh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem phiêu tuyết. Đại nhân, thôi phủ trên dưới đã toàn bộ kê biên tài sản xong xuôi. Giám sát sứ Quách Hằng đến bẩm báo. Tốt, biết rõ. Trọng Dương hướng phía Sở Minh chắp tay thở dài, "Sở đại nhân, ta lệnh người chế tạo khối bảng hiệu đã treo ở cánh cửa lên." "Tại trọng đại nhân." Bên ngoài phủ màu son cửa chính phía trên sở phủ hai chữ nghịch gió tuyết treo lên thật cao. "Sở phủ." Bên ngoài phủ đám người quan sát, chẳng lẽ chính là huynh đài nói Tây Vinh quận đệ nhất tài tử Sở Minh Sở người hầu? Trong phủ, giám quốc phủ đám người dẫn người rời đi, đã từng thôi phủ chỉ còn lại áo trắng thiếu niên một người, không lạnh thanh hàn. Sở Minh đi ra cái đỉnh, trong phủ tùy ý đi tới mặc cho trận tuyết lớn mang theo. Hắn hai con ngươi bình tĩnh, xuyên qua một tòa đình viện liền sẽ ngừng chân quan sát lấy cái gì. Chỗ này phụ trạch nhìn như là ban thưởng, kỳ thực lại là cái nơi thị phi. Hắn cũng không phải là tại quan sát chính mình tại Chăn Đô cái thứ nhất phụ trạch, mà là tại dùng kiếm hồ linh thức dò xét lấy bên ngoài phủ hết thảy. Tuyết lớn đầy trời phía dưới đã từng thôi phủ, bây giờ sở phủ đã mai phục không ít người. Phía đông nam bị ba người núp ở nơi hẻo lánh, thấp giọng quan trách. Lắng nghe có biết là trung thư lệnh lục sĩ trung phái tới người. Phía tây nam bị đồng dạng có ba người đóng vai thành quán ven đường tiến, từ mịt mờ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra là đường ra người. Chính là không biết là kia đã giam giữ tại giám quốc phủ đại lao đường toàn phái tới, vẫn là đường ra phái tới. Cái khác phương vị cũng có cao thủ ngồi chờ, chỉ bất quá những người kia tính kỷ luật càng tốt hơn không nói một lời, Sở Minh cũng không có nhô ra là ai phái tới. Đến Chăn Đô 10 ngày thời gian, muốn hắn cái này thư sinh yếu đối sai người, không ít. Sở Minh đứng tại trong đại viện, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn qua trắng xóa phiêu linh tương cung. Không ra một lát, hắn toàn thân trên dưới đều bị tuyết trắng bao trùm, ngoại trừ tấm kia như hoa tuyết đồng dạng sạch sẽ gương mặt. Có chút đưa tay, bao trùm trong người bông tuyết chấn động rất xuống, trên mặt hắn hiện ra một chút thất vọng. Giám quốc phủ Trọng Dương dẫn người ly khai đã có chừng nửa canh giờ, hắn cũng trong phủ đợi nửa canh giờ, ngồi chờ bên ngoài mấy phương nhân mã vậy mà đều không có động tĩnh. Tựa hồ đều không phải là ngu xuẩn hạng người. Nếu như thế, vậy liền không ở chỗ này lãng phí thời gian. Chương 287, Hàn Đông lạnh tấu xương, sóc tuyết băng phòng, phồn hoa Chăn Đô. Thật đáng buồn buồn cười. 2, chương 287, Hàn Đông lạnh tấu xương, sóc tuyết băng phòng, phồn hoa Chăn Đô. Thật đáng buồn buồn cười. 2, màu son cửa chính mở ra, một bộ áo trắng đi ra, lộ diện trên đã tích xúc một tầng tuyết trắng. Cái kia là Sở đại nhân sao? Có người xa xa nhìn xem. Thiếu niên, bộ dáng thanh tú, nhìn xem rất hòa thuận, khẳng định chính là Sở đại nhân. Những âm thanh này, Sở Minh tất nhiên là có thể nghe được, bước chân có chút ngừng lại, liền bước ra cửa chính, hướng phía hoàng thành phương hướng đi đến. Thôi phủ biến Sở phủ, hắn cần tiến hoàng thành cảm tạ một cái vị kia thất hoàng tử, báo cáo một cái hải kinh giải thích tiến độ. Thuận tiện đi lội văn lang cát, đem còn lại thư tịch xem hết. Hoàng thành, Tây cung, cảnh nhiễm điện. Ngươi nói, đã giải thích đến hải kinh thứ 7 trang nội dung. Thất hoàng tử ngồi tại trên điện, kinh ngạc nhìn phía dưới áo trắng thiếu niên. Bẩm điện hạ, hôm nay vừa vặn giải thích xong thứ 7 trang. Sở Minh trình lên giải thích nội dung. Tốt, tốt. Thất hoàng tử tìm đọc, bản hoàng tử không có nhìn lầm ngươi, ngươi tại cổ giáp văn thượng tiên phú, quả nhiên phi phạm. Xem hết nội dung, thất hoàng tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, Chăn Đô đã có mấy chục năm không có xuống lớn như vậy tuyết, người tới, đem bản hoàng tử món kia tuyết kỳ áo khoác lấy ra. Dứt lời không lâu, một tên cung nữ bưng kiện màu trắng áo khoác cung kính đưa tới thất hoàng tử trước mặt. Không phải cho bản hoàng tử, là cho Sở người hầu. Thất hoàng tử cười nói, Sở Minh, mùa đông năm nay sợ rằng sẽ phá lệ lạnh, cái này áo khoác là lấy chỉ ở tuyết lớn bên trong ẩn hiện tuyết kỳ lần ra lông chế tác, giữ ấm vô cùng, mấy ngày trước đây tơ phường đưa tới, bản hoàng tử cũng còn chưa kịp mặc đây. Cung nữ bưng màu trắng áo khoác đi vào Sở Minh trước người, thân thể dương cung, thần thái cung kính. Tuyết kỳ lân. Sở Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuyết kỳ lân là một loại có chút đặc thù dị thú, trưởng thành có thể đạt tới tứ giai, đại chăn vương triều cảnh nội không có, chỉ có Thương Huyền Tây Châu cực bắc chi địa băng phách nhân tài của đất nước có. Đại Chân Vương triều chi bắc là tuyết địch nước, mà kia băng phách nước cùng tuyết địch nước còn cách xa nhau 3-4 quốc gia, có thể thấy được cái này áo khoác chân quý trình độ. Tạ điện hạ. Sở Minh chắp tay thở dài. Tố Tâm, giúp Sở người hầu mặc vào. Tố Tâm là cung nữ danh tự. Tuyết Kỳ Lân không hổ là tứ giai dị thú, xuyên trên người Sở Minh, nhất thời liền hiện ra loại kia da nước bùn không nhiễm cao nhã khí chất, nhìn tiểu cung nữ Tố Tâm âm thầm hoảng hốt. Người kia Sở phủ, bây giờ còn chưa cái hạ nhân a. Thất hoàng tử lại là vung tay lên, Tố Tâm, việc này ngươi đi làm, về sau ngươi liền lưu tại Sở phủ chiếu cố Sở người hầu sinh hoạt thường ngày. Vâng. Tên là Tố Tâm cung nữ trong lòng mừng rỡ. Thất hoàng tử lời này ý tứ, nàng về sau cũng không phải là cung nữ, mà là Sở Minh cận tỷ. Cái gọi là cận tỷ, tức là động phòng, làm ấm giường cận thân tỷ nữ, không có danh phận, nhưng còn xa so phổ thông nha hoàn, tỷ nữ địa vị cao hơn, quyền lực cũng rất lớn, cơ hồ có thể sai khiến tất cả hạ nhân, tỷ nữ. Thân phận này, nhưng so sánh tại cái này hoàn thành làm cái bị người khi dễ tiểu cung nữ tốt hơn nhiều. Sở Minh sắc mặt bất động, không nói thêm gì, kia mới phụ trách có chút bấn bẻ, cần người quản lý. Thất hoàng tử ban cho, hắn cũng không tốt trực tiếp phản bác. Tạ điện hạ, vi thần có một chuyện. Sở Minh cảm ơn, đang muốn tự thuật khu nhà lều dân nghèo tình huống. Thất hoàng tử nhìn về phía Sở Minh, đánh gậy hắn ngôn ngữ, đúng rồi, còn có một chuyện, liên quan tới kia Thôi Nghiệp. Thôi Nghiệp 3 ngày sau họ trạm, lưu lại sản nghiệp lại là không ít, có Mai An Sơn nhà máy đá, các bình bố trang các loại, những này bản đều là không tệ sản nghiệp, không thể bởi vì cái tham quan thụ ảnh hưởng. Ta nghĩ nghĩ, đem nhà máy đá cùng bố trang một tới, ngươi thay ta giám sát quản lý đi. Cùng Thôi Nghiệp cấu kết sản nghiệp có không ít, Mai An Sơn nhà máy đá có thể nói là tốt nhất, các bình bố trang kém một chút, nhưng hàng năm kiếm lấy ngân lượng năng lực cũng rất mạnh. Mà thất hoàng tử nói giám sát quản lý, kỳ thật chính là ban cho, chỉ bất quá không có nói rõ mà thôi. Tạ điện hạ. Sở Minh trong lòng nổi lên gợn sóng. Vị này hoàng tử đối với mình, thật đúng là coi trọng. Nhà máy đá cùng bố trang cần tranh thủ thời gian một lần nữa vận hành, trước đó cái đám kia người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thôi Nghiệp có quan hệ, giám quốc phủ hẳn là đều bắt. Bản hoàng tử từ giám quốc phủ kia biết được, Chăn Đô bên ngoài có cái khu nhà lều, bên trong có không ít bị Thôi Nghiệp hãm hại dân nghèo, đợi giám quốc phủ khôi phục bọn hắn tịch sách về sau, liền phân đến nhà máy đá cùng bố trang đi. Thiên hàn đông lạnh, cũng có thể có cái sống yên phận nơi trốn. Thất hoàng tử ngữ khí bình tĩnh. Sở Minh hơi có chút kinh ngạc, vị này hoàng tử gây nên có chút ra ngoài ý định. Ngươi vừa mới có chuyện gì muốn nói? Bẩm điện hạ, không có. Ngươi hảo hảo giải thích hải kinh, càng nhanh càng tốt. Vâng. Đi thôi. Từ cảnh nhiễm điện rời khỏi, Sở Minh liền tới đến Văn Lăng Các. Lần đầu tiên tới Văn Lăng Các, nhìn bảy thành thư tịch, còn có ba thành không tới kịp nhìn, hôm nay canh giờ còn sớm, hẳn là có thể toàn bộ xem hết. Sở Minh mới vừa vào các, xa xa liền nghe được thanh âm quen thuộc, là Văn Lâm huyện tề thần cùng Bùi Y Lệ sư minh, sư tỷ. Sở Minh chắp tay. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi trà xét cái đại án. Bùi Y Lệ dùng đến kia ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sở Minh. Sở Minh ngừng tạm, không làm chính diện trả lời, sư minh, sư tỷ, ta đi xem sách. Tiểu sư đệ, ngươi cái này áo khoác ở đâu ra? Bùi Y Lệ lại nhìn chằm chằm Sở Minh trắng như tuyết áo khoác, ánh mắt kia nóng rực giống như có thể tan ra giữa thiên địa tuyết trắng. Cái này áo khoác, nàng sáng nay về nhà thời điểm gặp qua, tự mình trên thân phụ thân mặc vào kiện, nói là thánh thượng ban thưởng, chính là băng phách nước tuyết kỳ lần ra lông may mà thành, chân quý rất, Sở Minh trên thân tại sao có thể có? Sở Minh không làm trả lời, đi vào trong các. Sư đệ, đường toàn là đường sư nhà. Đường sư. Đường sư. Hai người lại nói một nửa, đột nhiên hướng phía khác một bên không mình hành lễ. Vẽ xong rồi. Tóc mai bạch lão người đạp dù bạn si gì đến, khuôn mặt lạnh lùng. Không có. Không có. Hai người cúi đầu. Vậy con không đi. Là. Hai người cuống quýt chạy đi. Đường sư. Sở Minh đối đường bạch chắp tay thở dài. Ừm, hôm nay không thấy, khôi nô không ít. Đường bạch trên mặt thêm ra tiếu dung, đến xem sách. Ừm. Sở Minh gật đầu. Hải kinh giải thích như thế nào? Đã đến thứ bảy trang. Ồ, cùng thái tử điện hạ báo cáo rồi. Không, cùng thất điện hạ báo cáo. Đường bạch nụ cười trên mặt càng sâu, có thể hay không soạn một phần cho ta? Tốt, đường sư chờ một lát. Sở Minh đi vào trong cát, tìm vụ án đặc biệt bàn ngồi xuống, trên bàn có chuẩn bị tốt chỉ ngọn bút. Nâng bút một đập, hắn rất nhanh liền đem bảy trang nội dung viết ra. Đường bạch cầm lấy xem xét, trong mắt chỉ là tán thưởng. Khó trách thất điện hạ như vậy tán dương ngươi, ngươi giải thích cổ giáp văn năng lực, so ta cái này nghiên cứu cổ tịch, cổ vật hơn nửa đời người lao già còn cao hơn. Thất điện hạ ân trạch. Sở Minh phụ tiếng nói. Ha ha, ngươi không sợ trường định mọi người. Đường bạch nhìn xem Sở Minh kia thành tịnh hai con ngươi, càng xem càng là ưa thích. Chương 287, Hàn Đông lạnh thấu xương, sóc tuyết băng phòng, phồn hoa Chăn Đô. Thật đáng buồn buồn cười. Chương 287, Hàn Đông lạnh thấu xương, sóc tuyết băng phòng, phồn hoa Chăn Đô. Thật đáng buồn buồn cười. Đường toàn sự tỉnh, kỳ thật tại ngươi ngày đó nhập Văn Lâm viện trước đó ta liền biết rõ, nhưng ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm cái gì, đường ra như thế nào, không liên quan gì đến ta. Quả là thế. Sở Minh trong lòng khẽ nhúc đích, ngày đó đại khái suất là có người cố ý đem đường toàn sự tình chuyển cho đường bạch, chỉ là vị đại sư này tựa hồ đối với đường gia cũng không quá để ý, còn có 10 ngày, mỗi năm một lần kim bảng bách thức thi đấu liền muốn tổ chức, nghị tham gia sao? Đường bạch tiếp tục nói ra, hội họa kim so. Thất điện hạ để cho ta tham gia thi tử. Không ảnh hưởng, ta nghe nói ngươi tại hội họa thượng thiên phú cũng khá cao, không muốn nếm thử hạ. Đường bạch vẫn là động thu đồ tâm tư. Đường sư, ta không sợ trường hội họa. Sở Minh đã đáp ứng Hồng Anh tham gia hội họa kim so, tất nhiên là sẽ không lại lấy một thân phận khác tham gia. Ngươi vẽ một bức để cho ta nhìn xem. Đường mạch không phải rất thư. Sở Minh do dự một chút, vẫn là chấp bút họa. Thời gian cứ như vậy nhiều, hắn đến mau đem đường mạch chi đi, tốt đọc qua còn lại thư tịch. Không ra một lát, một bức tranh sơn thủy hiện ở trên giấy. Đường mạch nhìn xem bức tranh, trong mắt lướt qua thất vọng. Bức họa này không tính quá kém, họa kỹ cũng coi như cao minh, đủ để được xem thường họa sĩ. Đối với 16, 17 tuổi niên kỷ tới nói, không thiếu dùng thiên phú không tệ đến đánh giá. Nhưng Đường Bạch chính là nghe tiếng Chân Vương triều họa đạo đại sư, tầm mắt chi cao, nhìn chúng như thế nào thiên phú không tệ thiên tài. Hắn dưới gối đệ tử, như thế thần, đùi ý đi, tại 16, 17 tuổi tuổi tác, làm chi bức tranh viễn siêu này tấm. Bởi vì Sở Minh tại cổ giáp văn trên tạo nghệ khá cao, cổ giáp văn làm một loại phi thường phức tạp tối nghĩa tượng hình chữ, cần cường đại liên tưởng, mơ màng năng lực. Mà liên tưởng, mơ màng năng lực lại là hội họa trên cực kỳ trọng yếu một loại năng lực. Là cho nên, hắn đi đầu đưa vào Sở Minh họa kỹ cũng rất cao hào giác ý thức, dẫn đến trở mong quá cao. Đã rất không tệ. Đường Bạch thu lại trên mặt dị sắc, cười nói ra, luyện thêm một chút, tranh thủ năm sau tham gia. Tạ Đường sư. Ừm. Đường Bạch gật đầu, chắp tay ly khai. Cuối cùng đã đi. Sở Minh cảm thụ được Đường Bạch trở lại Văn Lâm huyện, lúc này mới vùi đầu vào xem còn lại thư tịch sự tình bên trong. Ba thành thư tịch, thời gian sử dụng hơn 2 canh giờ, tới gần đang lúc hoàng hôn, cuối cùng là toàn bộ xem hết. Phía ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, đập vào mắt chỗ đều là trắng ngần tuyết trắng. Cung điện, pho tượng, thủy tạng, thủ vệ, tất cả đều phủ thêm đồ trắng. Sở Minh buông xuống cuối cùng một quyển thư tịch, hướng phía cửa ra vào đi đến. Không biết thất điện hạ nói thiên thư viện bên trong lại có cái gì tàng thư. Một nhóm dấu chân lưu tại trong tuyết, càng chạy càng xa, thẳng đến ra hoàng thành, ra Chân Đô. Chân Đô bên ngoài, khu nhà lều. Hơn 10 tên người mặc giáp quốc phủ mực ăn vào người cưỡi ngựa cao to tiến vào bên trong, đằng sau còn có mấy chiếc đổ đầy hàng hóa xe ngựa, tuyết trắng đắp lên phía trên, thấy không rõ năm chính là vật gì. Phụng Thánh thừa vận, hoàng ân mênh mông quần quận, phục khu nhà lều 3.300 dân nghèo trong danh sách tịch sách. Trọng Dương tại khu nhà lều trung ương đại thịnh tuyên bố, khôi phục tịch sách. Không ít người nghe được thanh âm, rụt lại thân thể, định lấy đại phong tuyết lớn ra. Trọng Dương sắc mặt bất động, tiếp tục tuyên bố, nơi đây khu nhà lều có hại Chân Đô phủ đình, ngay hôm đó đem dỡ bỏ, muốn hủy trừ khu nhà lều. Vốn là tại chịu được lấy gió tuyết dân nghèo nhóm đông cảm giác tuyệt vọng, những cái kia thân thể gầy yếu, tựa hồ cũng muốn chôn ở tối nay gió tuyết phía dưới. Mà tại đám người về sau, có một già một trẻ bọc lấy phá áo đông, xa xa nhìn xem, áo đông theo phá, so sánh những người khác, cũng đã khó được giữ ấm chi vật. Sư phụ, bọn hắn muốn hủy nơi này. Tiểu Vũ trong mắt có nước mắt đảo quanh, phá hủy nơi này, chúng ta đi cái nào ở a? Đúng vậy a, phá hủy nơi đây, chúng ta nên đi nơi nào? Quý Vô Cương nhìn xem gặp gió tuyết ức hiếp giàu nghèo, trong lòng than thở. Hắn nói chúng ta không phải chính hắn cùng Tiểu Vũ, mà là khu nhà lều tất cả mọi người. Trận này tuyết vốn sẽ phải cướp đi khu nhà lều hơn phân nửa tính mạng, mà dỡ bỏ khu nhà lều, cơ hồ muốn đem tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt. Kia tiểu tử, cuối cùng không thể ngăn cản trận này bi kịch. Hơn 3000 đầu tươi sống sinh mệnh, chết cóng tại phồn bình Chân Đô dưới chân, thật là trầm trọng. Quý Vô Cương ngẩng đầu, nhìn qua Chân Đô phương hướng, kia ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tuyết lớn, xuyên qua Chân Đô trong ngoài thành, trực kích hoàng thành chỗ sâu. Ai? Trương Tân Cửu Mân, ngươi như tiếp tục như vậy xuống dưới, không cần ngàn năm chi kiếp, ngươi giải tần gia vương triều, sợ cũng là muốn tách rời bỡ tích. Thôi, ta trung quy là tránh không khỏi trận này kiếp nạn. Quý Vô Cương nỉ non, kia hoàng thành, rất lâu không có đi. Hơn 3000 đầu sinh mệnh, hắn không thấy cũng coi như, có thể thấy, cuối cùng là có chút không đành lòng. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Khu nhà lều trung ương. Trọng Dương một bên tuyên bố, một bên hơi có chút đồng tình liếc nhìn đám người. Khu nhà lều mặc dù chỉ là cỏ tranh dự, rách mướp, lại có thể che chắn một chút gió tuyết. Không có khu nhà lều, những này vừa khôi phục tịch sách người, vẫn là chỉ có thể chờ đợi chết. Quách Hằng, phát tịch sách đi. Tuyên bố xong tất cả, hắn liền sai người đẩy tới xe ngựa. Ba chiếc xe ngựa, phía trên đều là băng lãnh tịch sách, không thể ăn, không thể mặc. Nhưng vào lúc này, khu nhà lều chuyển ra ngoài đến ngựa Tê Minh Thành. A, chính chuẩn bị mang theo Tiểu Vũ rời đi, Quý Vô Cương dừng lại bước chân, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Chỉ gặp một vị người mặc giáp trụ, sắc mặt uy nghiêm người đi vào khu nhà lều, đi vào trung ương vị trí. Đào tướng quân. Trọng Dương thấy người tới, lập tức chắp tay hành lễ. Trọng đại nhân. Người tới chính là Hoàng Cấm Quân kỵ tướng, thất hoàng tử điện tiền thủ vệ Đào Long. Đào tướng quân tới đây. Trọng Dương hơi nghi hoặc một chút. Trọng đại nhân, thất điện hạ khẩu dụ, khu nhà lều tất cả khôi phục tịch sách bách tính, đều có thể tiến về Mai An Sơn nhà máy đá cùng cắt bình bố trang. Mai An Sơn nhà máy đá cùng cắt bình bố trang không phải bị niêm phong sao? Trọng Dương càng thêm nghi hoặc. Thất điện hạ ý tứ, Mai An Sơn nhà máy đá cùng cắt bình bố trang là Chân Đô trọng yếu sản nghiệp, không thể bởi vì tham quan thôi nghiệp mà bỏ đi, cho nên thiết sở mình sở người hầu là giám sát lưỡng điện. Sở người hầu. Trọng Dương trong lòng giật mình, nhớ tới lúc buổi sáng kê biên tài sản thôi phủ lúc cùng Sở Minh đối thoại. Vị này người hầu lại thật vì những này người bình thường tại thất điện hạ trước mặt cầu tình. Đào tướng quân yên tâm, việc này ta nhất định làm thỏa đáng. Trọng Dương chắp tay. Tốt, làm phiền Trọng đại nhân, bản tướng còn cần trở về phục mệnh, cáo tử. Cách đó không xa, Quý Vô Cương hai mắt thâm thúy, hình như có tinh mang dấu ở trong đó. Tốt tiểu tử. Không tệ. Không tệ. Sư phụ, lệnh. Đi thôi. Quý Vô Cương nắm Tiểu Vũ. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Đi đâu? Quý Vô Cương nhìn về phía Chân Đô, nhìn một chút ta kia thu đứa đổ nhi tốt đổ nhi. sư phụ, cái gì gọi là thu đứa đổ nhi tốt đổ nhi? Chăn đô, nội thành. Vào đông hoàng hôn, gió lạnh lạnh thấu xương, bầu trời bị một mảnh chỉ màu xám bao phủ. Màu son tường cao nguy nga đứng vững, bay múa đầy trời tuyết trắng làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm trang trọng trang nghiêm. Ngói lưu ly trên tích đầy tuyết thật dày, tựa như bao phủ trong làn áo bạc long tích uốn lượn tại đám mây. Chương 288, sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông, 1, chương 288, sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông, 1, đèn đuốc chập chờn, phát ra mở nhạt vầng sáng xuyên thấu không khí rét lạnh, chiếu sáng bay xuống tại trong đình viện từng mảnh bông tuyết, hình thành từng đạo giao thoa quang ảnh. Hạ phủ, đèn đuốc phía dưới, có hai người ngồi đối diện nhau. Sư tôn, Sở Minh chắp tay thở dài. Phía ngoài tuyết rất lớn. Hạ Dược nhìn xem Sở Minh trên bờ vai bông tuyết, thần sắc có chút trang nghiêm. Thân ở cái này phủ trạch, hắn đã hồi lâu không có đi ra. Rất lớn. Sở Minh phủi phủi áo bào, có còn chưa tan ra tuyết rơi rơi xuống. Lạnh a, thật lạnh. Phương Bắc, lạnh hơn. Hai sư đồ dùng loại này bình thản phương thức đối lời nói, nghe chỉ là nói chuyện phía việc nhà. Bắc tuyết quận một năm có 11 tháng là mùa đông, 8 tháng sau đó tuyết. Hạ Dược nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, thần sắc lại trở nên có chút nghiêm trọng. Cũng không biết, trận này tuyết lớn có phải hay không từ Bắc tuyết quận bay tới. Hắn trầm giọng nói, từ Bắc tuyết quận bay tới. Sư tôn đây là có ý riêng, vị yêu Bắc tuyết vương muốn phát động chiến tranh. Sư tôn, ta mang theo chút đồ vật. Sở Minh bung tay lên, trên bàn thêm ra một đống bảo vật. Có sách, đan dược, đồ phòng ngự, binh khí vân vân. Hạ Dược nhìn xem trên bàn thành đống bảo vật, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Ngươi tiểu tử lại tại bên ngoài đã làm gì? Bảo vật tất nhiên là sẽ không trống rỗng ra, trên bàn bảo vật từ chỗ nào tới? Không cần nhiều lời, nhất định là chính mình cái này đổ nhi ngoan lại đoạt nhà ai mắt không mở. Sư tôn Sở Minh đầu tiên là cầm lấy bản công pháp, Sơn Hải Nguyên Thể Công ta một lần nữa thôi diễn một lần, là lấy Hổ Mãng Đoán Thể Công làm cơ sở thôi diễn. Sơn Hải hồ nước đến Hải Kinh tầm bổ, thôi diễn có thể lực lớn lớn tăng lên, công pháp, võ kỹ, bí thuật toàn bộ một lần nữa thôi diễn. Hắn còn ngoài định mức vì sư tôn thôi diễn một bộ càng thích hợp công pháp. Bộ này mới thôi diễn công pháp, có thể tu luyện đến thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn, gấp 3 tráng kiện khí huyết, cùng sư tôn tự sáng tạo Hổ Mãng Đoán Thể Công phi thường giống, thêm gần hợp hắn sư tôn tu luyện quen thuộc. Ồ, cùng lấy Hổ Mãng Đoán Thể Công làm cơ sở. Hạ Dược hơi có chút hiếu kỳ lật ra tìm đọc. Hắn cũng không mất tích, trực tiếp lật xem đến thông mạch cảnh bộ phận xem xét, chỉ là nhìn 10 trang không đến, hai mắt bên trong đã có tinh mang lấp loé. Tốt, tốt. Hạ Dược không nhịn được tán dương. Hổ Mãng Đoán Thể Công vì hắn kết hợp nhiều loại công pháp thôi diễn sáng tạo, là hắn lấy tự thân làm tiêu chuẩn thôi diễn, lĩnh ngộ trình độ so bất luận kẻ nào cũng cao hơn, tự nhiên cũng là thích hợp nhất chính mình. Mà Sở Minh cho lúc trước hắn Sơn Hải Nguyên Thể Công mặc dù càng thêm huyền diệu, ngưng luyện khí huyết chi lực càng thêm tráng kiện, nhưng luận độ phù hợp, không cách nào cùng chính hắn thôi diễn Hổ Mãng Đoán Thể Công đánh đồng. Có thể bản này một lần nữa thôi diễn Sơn Hải Nguyên Thể Công liền không đồng dạng, hắn từ đó thấy được Hổ Mãng Đoán Thể Công cái bóng, mỗi nhìn vài trang, trong lòng liền không tự giác sinh ra minh ngộ. Kia là loại lâu dài hoang mang rộng mở trong sáng minh ngộ. Hạ Dược lại liên tục lật xem vài trang, trên mặt đều là tiêu dung. Sư phụ a sư phụ, không nghĩ tới à, ta đúng là thông qua đồ đệ của mình thôi diễn ra phù hợp công pháp của mình. Hắn có chút ý hưng lan san nỉ non. Sư phụ, sư tôn. Sở Minh nghe được Hạng Dược câu này cảm thán. Ha ha, không có gì. Hạng Dược nhìn về phía Sở Minh, trong mắt có tán thưởng, có cảm thán, ngươi tiếp tục. Sở Minh không có quá nhiều xoắn xuýt sư tôn trong miệng sư phụ là ai, sư tôn nếu là muốn nói, chắc chắn nói cho hắn biết. Sư tôn, đây là thôi diễn thương pháp. Sở Minh cầm lấy một quyển sách khác sách cùng một cây đoạn thương, tên là Sơn Hải Thiên Thương. Chôi này thương là Sơn Hải Thiên Thương nguyên bộ binh khí, tên Lưu Vân Thương. Sơn Hải Thiên Thương là Sở Minh kết hợp nhiều bộ võ kỹ thôi diễn, đoạn thương thì là chính hắn luyện chế, có thể dùng khí huyết chi lực câu thông, co rối tự nhiên. Hắn chi kỷ sư tôn sử dụng binh khí là thương, cho nên cố ý thôi diễn bộ thương pháp hòa luyện chế chôi thương khí. Hạ Dược lật nhìn xem thương pháp, lại ước lượng mấy lần Lưu Vân Thương, trong mắt chấn kinh chớp động, ngươi tiểu tử còn có thể thôi diễn võ kỹ. Ừm. Sở Minh gật đầu. Tốt, thương pháp vi sư thu, nhưng chôi này thương, vi sư không thể nhận. Sư tôn Sở Minh vung tay lên, trong tay thêm ra hai thanh thông mạch cảnh binh khí, ta có. Hạ Dược thấy kia hai thanh binh khí, rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng phất phất tay, trong tay thêm ra một thanh trường thương màu bạc, vi sư cũng có, ngươi thu đi. Hắn trường thương trong tay, ngân quang to lớn, hắn mang bước người, xem xét liền có chút bất phàm, sợ là so Lưu Vân Thương còn tốt hơn. Lưu Vân Thương là Sở Minh dùng tốt nhất vật liệu luyện chế mà thành, có thể nhẹ nhõm phá vỡ thông mạch cảnh hạ cảnh phòng ngự, so Lưu Vân Thương còn muốn ngân thương, đó chính là. Ống tay áo quét nhẹ, Sở Minh đem Lưu Vân Thương thu vào, sau đó lại tiếp tục cho hắn sư tôn nói đằng sau mấy thứ bảo vật, như đan dược, giáp trụ loại hình. Hạ Dược chỉ chọn lựa mấy bình đan dược và một bộ nội giáp, còn lại đồ vật đều không muốn. Đến cuối cùng, Sở Minh xuất ra hai loại đồ vật, một là mặc ngọc, một là màu tím hộ bản. Hai loại đồ vật vừa lấy ra, Hạ Dược cũng cảm giác được bất phàm. Sư tôn, hai thứ này đều là nạp giới bảo vật. Sở Minh cầm lấy mặc ngọc, khối này mặc ngọc nạp giới không gian là rộng 1 mét cao, cái này hộ bản nhỏ một chút, chỉ có nửa mét. Hai kiện nạp giới bảo vật. Hạ Dược trái tim khẽ run lên. Nạp giới bảo vật chân quý khó tìm, nhiều quận chi địa đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy món ra, chính mình Đồ Nhi lập tức lấy ra hai kiện. Trong đó một kiện, so với hắn món kia còn mua lớn. Hắn có một kiện nạp giới bảo vật, nội bộ không gian 1 mét không đến. Cái này hộ bản bên trong ta đã thả công pháp, đan dược, binh khí các loại bảo vật, phiền phất sư tôn giao cho phương quản gia. Cái này mặc ngọc, là cho sư tôn. Hạng Dược nhìn chằm chằm Mạc Ngọc cùng Hộ Hoãn, lại nhìn về phía Sở Minh, xác định cho vi sư cùng Phương thống lĩnh. Đây chính là nạp giới bảo vật, ngươi nghĩ kỹ. Nạp giới bảo vật không giống binh khí, cái sau cơ hồ là dùng nhất tiện tay, một kiện đầy đủ, cái trước thì là càng nhiều, trưởng trung càng khôn lại càng lớn, không tồn tại tiện tay mà nói. Sư tôn. Sở Minh đem hai vật đẩy đi qua, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra không chút nào bỏ. Tốt, sư tôn thu. Làm 30 vạn hổ giáp quân thống soái, Hạng Dược rất rõ ràng nạp giới bảo vật có ích. Trưởng trung càng khôn càng lớn, mang theo người lương thưởng thì càng nhiều, quân ngũ thụ lương thảo hạn chế khả năng lại càng nhỏ. Cho nên, hắn xác thực cần nạp giới bảo vật. Sư tôn, thời điểm không còn sớm, ta đi trước. Bàn giao sự tình xong, Sở Minh chuẩn bị ly khai. Không nhìn tới nhìn Phương Hiếu. Nhìn qua. Tốt, vạn sự xem chừng. Ừm. Đẩy ra cửa phòng, bóng đêm đen kịt dưới, gió tuyết gào thét. Hô, hô, Sở Minh bước ra một bước, bước chân lại lơ lửng giữa không trung. Thế nào? Hạng Dược hỏi. Sở Minh lui về thân hình, ngắm nhìn mông mông bụi bụi một mảnh bầu trời đêm. Ngay tại vừa mới, kiếm hồ linh thức dò xét đến một đạo quen thuộc non nớt khí tức, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần Hạ Phủ. Tiểu Vũ, cái kia đạo khí tức chính là khu nhà lều hài đồng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ như thế nào một mình một người tới này? Hắn ngưng tụ linh thức, xem xét hướng Tiểu Vũ. A, Hạ Phủ bên ngoài, tuyết trắng bao trùm trên đường phố, mặc phá áo đông Quý Vô Cương chợt dừng lại bước chân. Sư phụ. Tiểu Vũ ngóc lên cổ, đỉnh lấy gió tuyết nhìn về phía Quý Vô Cương. Không có việc gì, đi thôi. Hắn nhẹ nhàng phất tay, quanh thân phiêu tuyết tựa hồ có như vậy một sát na ngưng kết, tiếp lấy lại khôi phục như thường. Đồng thời, Hạng Phủ bên trong, Tiểu Vũ khí tức không cảm ứng được. Sở Minh trong lòng chấn động. Hắn vừa mới rõ ràng dò xét đến Tiểu Vũ bên người có một đạo thân ảnh mơ hồ, làm sao trong nháy mắt liền Tiểu Vũ đều dò xét không đến. Đạo thân ảnh kia? Hắn nhíu mày. Chương 288, Sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông, 2, chương 288, Sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông, 2, thân ảnh có chút quen thuộc, thêm nữa là tại Tiểu Vũ bên người. Quý Vô Cương, Sở Minh. Hạng Dược vỗ nhẹ Sở Minh bả vai, hơi có chút lo lắng, đến cùng thế nào? Vừa dứt lời, mông mông bụi bụi dưới bầu trời phiêu tuyết bên trong trận có hai thân ảnh xuất hiện, một cao một thấp, cứ như vậy đột ngột rơi xuống gian phòng đằng trước. Hai đạo mặc phá áo đông thân ảnh, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn rơi xuống, nhưng không thấy một mảnh có thể rơi vào trên thân hai người. Đại ca ca, Thanh Thúy, vui vẻ thanh âm xuyên phá tầng tầng băng hàn, rơi vào Sở Minh cùng Hạng Dược trong hai. Sư phụ. Sở Minh bên cạnh cũng vang lên một đạo tràn ngập kinh ngạc thanh âm. Sư phụ. Quý Vô Cương là sư tôn Hạng Dược sư phụ. Sở Minh sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Không đúng. Trước đó tại khu nhà lều, Quý Vô Cương thực lực chỉ là cường cốt cảnh, mà bây giờ, hắn dò xét không đến. Có chút lạnh, đi vào nói. Quý Vô Cương nắm Tiểu Vũ, chậm rãi đi tới, Hạng Dược đội vàng nhường ra thân vị. Quý Vô Cương bước vào trong phòng, quay người nhìn về phía cửa ra vào, đợi lát nữa lại đi. Sở Minh. Hạng Dược không biết như thế nào mở miệng. Đến đây đi, Tiểu Vũ sợ lạnh. Quý Vô Cương vung khẽ ống tay áo. Hạng Dược cùng Sở Minh đồng thời cảm thấy một cỗ sức kéo, nhẹ nhàng nhưng lại không thể ngăn cản đem hai người kéo vào được, sau đó cửa phòng tự động đóng bên trên. Ngồi đi. Quý Vô Cương đảo khách thành chủ, trực tiếp ngồi vào thượng tọa. Sở Minh cùng Hạng Dược còn chưa phản ứng, lại là một cỗ lực vô hình, để cho hai người tự chủ ngồi xuống. Giang giác. Bên cạnh trong lò lửa, tia lửa bắn ra, Tiểu Vũ nhu thuận tại lò bên cạnh hơ lửa, đỏ bừng khuôn mặt bị dùng lửa đốt càng đỏ. Bầu không khí lại theo nhiệt độ lên cao trở nên có chút kỳ quái. Lớn như vậy hạ phủ, đã suy sụp đến liền chén trà nóng đều không có sao. Quý Vô Cương nhìn về phía Hạng Dược. "Sư phụ, có." Hạng Dược đội vàng đứng dậy đến một bên, bưng tới trà nóng. Quý Vô Cương cho Tiểu Vũ rót chén đóng tay, sau đó liền đem trà nóng cất đặt một bên, cười nhẹ nhìn về phía Sở Minh. "Có rất nhiều nghi hoặc a." Sở Minh không nói. "Hạng Dược, cho Sở Minh nói một chút, ta là ai?" Hạng Dược trầm mặt dưới, ngược lại nói ra, "Sở Minh, đây là sư phụ ta, Đại Chân Vương triều 2 đại trấn quốc cảnh một trong." "Trấn quốc cảnh?" Sở Minh đáy mắt chỗ sâu lướt qua không dễ dàng phát giác chấn kinh. "Trấn quốc cảnh, tức là khí hải cảnh." Toàn bộ Đại Chân Vương triều chỉ có 2 vị. Hắn hoài nghi tới Quý Vô Cương, suy đoán qua Quý Vô Cương thân phận, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, cái kia thân ở khu nhà lều dân nghèo bên trong người, đúng là Đại Chân Vương triều 2 đại trấn quốc cảnh một trong, sư tôn sư phụ. Ngươi nhìn không phải rất khiếp sợ. Quý Vô Cương nhìn chằm chằm Sở Minh, thế nào, là không nghĩ tới khí hải cảnh cường giả mặc một thân pha áo đông. Sở Minh vẫn là không nói lời nào, trong lòng nghi hoặc rất nhiều, cái này gió tuyết đêm lạnh, hẳn là đều có thể có giải đáp. Ngươi không hỏi, vậy tự ta nói. Quý Vô Cương gặp Sở Minh không nói lời nào, tự mình nói. Kỳ thật, trước đây ngươi lần thứ nhất dịch dung tiến vào khu nhà lều, ta liền nhận ra ngươi, biết tại sao không? Ta cho ngươi hộ thân dùng xích truy, là trên người Sở Minh a. Quý Vô Cương nhìn về phía Hạng Dược hỏi. Hạng Dược sắc mặt biến hóa, ngừng tạm trả lời, "Vâng." Quý Vô Cương từng đã cho Hạng Dược 2 kiện hộ thân bảo vật, một là ngăn cản tẩy tủy cảnh công kích xích truy, một là trước đó kia cán ngân thương. Một công một thủ, cho dù là đối mặt tẩy tủy cảnh, Hạng Dược cũng có chém giết chi lực. Cái này tức là Hạng Dược bằng thông mạch cảnh hạ cảnh sơ kỳ thực lực, thống lĩnh hộ giáp quân chống cự cựu Nhung quốc tiến công lực lượng. Ngươi đối ngươi tên đồ đệ này vẫn rất dụng tâm. Quý Vô Cương vẫn như cũ duy trì cười khẽ, không có xích truy, thực lực ngươi tiêu giảm một nửa. Tiêu giảm một nửa. Sở Minh ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới chân chính ý thức được sư tôn cho mình xích truy giá trị. Sư phụ. Hạng Dược tựa hồ không muốn Quý Vô Cương nói thêm gì đi nữa. Sư tôn lúc này, Sở Minh lật tay một cái, đem món kia xích truy lấy ra ngoài, ta không thể nhận. Hạng Dược gặp đây, sắc mặt lần nữa biến hóa. Thu hồi đi thôi. Quý Vô Cương thở dài nói, khối này xích truy vốn là vì ngươi rèn đúc, Sở Minh chỉ có thể thôi phát một lần, ngươi có thể nhiều lần thôi phát, không khỏi mai một bảo vật. Thôi phát nhiều lần. Sở Minh trong lòng lần nữa kinh nghi. Nguyên lai xích truy cũng không phải là chỉ có thể cản một lần tẩy tủy cảnh công kích, mà là hắn chỉ có thể thúc dùng một lần ngăn cản. Như vậy nghĩ, chính mình cho sư tôn công pháp đang dược, giống như căn bản là không có cách cùng xích truy so sánh. Cho sư tôn là chính mình đưa ra đến, mà sư tôn cho là hao tổn sư tôn thực lực bản thân tình huống. Quý Vô Cương gặp Hạng Dược không thu, nhẹ giọng cười nói, những năm này không thấy, ta vô dụng, vẫn cảm thấy ta cái này làm sư tổ không cho đổ tôn bảo vật. Hả? Hạng Dược nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng tỏ. Sư phụ muốn cho Sở Minh bảo vật gì? Lời này thốt ra, thật giống như ở trong lòng nổi lên hồi lâu, chỉ đợi cơ hội nói ra. Quý Vô Cương ngừng tạm, tốt, tính toán đến vi sư trên đầu. Nói rơi ở giữa, cũ nát đông vải tú đảo qua, trên bàn thêm ra hai loại đồ vật, một bộ màu đỏ thủ sáo, một khối xích truy. Ngươi trưởng pháp dùng tương đối nhiều, cái này xích huyết địa long thủ sáo là dùng ngũ giai dị thú xích huyết địa long giáp ra luyện chế, gồm cả phòng ngự cùng công kích, hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Xích truy cùng hạng dược khối kia đều là xích tâm linh lung rơi, ta lại tế luyện qua, ngươi cũng có thể nhiều lần thúc dùng, duy nhất một lần đại khái có thể thôi động 3 lần, 3 lần về sau cần một lần nữa dùng khí huyết chi lực vận dưỡng. Cầm đi. Quý Vô Cương đem hai đại bảo vật đẩy lên Sở Minh trước người. Sở Minh nhìn xem kia hiện xích quang bao tay cùng xích truy, tâm thần một trận dập dờn. Đôi câu vài lời giới thiệu, hắn liền biết rõ, hai kiện đều là tẩy tủy cảnh mới có tư cách sử dụng bảo vật. Tẩy tủy cảnh bảo vật. Hắn đến nay, giống như cũng chỉ có một kiện huyết truy, vẫn là hôm qua mới từ kia huyết sát giáo Tà Nguyệt trên thân đoạt được. Sở Minh, ngươi cầm, sư tổ ngươi không thiếu bảo vật. Hạng Dược đem hai kiện đồ vật trực tiếp nhét vào Sở Minh trong tay. Quý Vô Cương lườm Hạng Dược liếc mắt, cười nói ra, cầm đi, đây là quy củ của ta, phàm là nhập môn hạ của ta, đều sẽ ban cho hai kiện dùng để phòng thân bảo vật. Hạng Dược ở bên gật đầu. Sở Minh nhìn xem hai đại bảo vật, tâm động không thôi, nhưng hắn vẫn là đem bảo vật thả lại trên bàn. Thế nào, nhìn không lên? Quý Vô Cương có chút ngoài ý muốn. Hai món bảo vật này nếu là xuất ra đi, Khâm Thiên Giám những cái kia tẩy tủy cảnh đều phải tâm động. Sở Minh lắc đầu, chắp tay thở dài, sư tôn cho bảo vật đã đủ nhiều. Lời vừa nói ra, Hạng Dược trên mặt khác thường sắc hiện lên. Hắn xác thực cho Sở Minh không ít bảo vật, nhưng này đều là mấy tháng trước sự tình, gần đây ngược lại là Sở Minh cho mình bảo vật. Quý Vô Cương cũng là có chút sững sờ dưới, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thiếu niên thật không muốn bảo vật. Nhưng tựa hồ, thiếu niên chưa nói xong, có thể đổi thành tẩy tủy cảnh công pháp sao? Sở Minh dùng đến khát vọng ánh mắt nhìn về phía Quý Vô Cương. Quý Vô Cương trực tiếp trầm mặc. Hạng Dược bờ môi khẽ nhúc đích, muốn nói cái gì? Bên trong căn phòng bầu không khí trở nên có chút vi diệu, tựa hồ Sở Minh câu nói này có rất lớn không ổn. Ta sẽ không cho người công pháp. Quý Vô Cương nụ cười trên mặt bị nghiêm túc thay thế. Sở Minh, sư tổ ngươi chưa từng truyền thụ công pháp. Hạng Dược lúc này cũng nói ra, công pháp cần chính chúng ta lĩnh ngộ thôi diễn. Sư phụ chỉ ý, tu luyện người khác công pháp, khó mà đăng đỉnh. Kỳ thật, ngươi cho ta công pháp, ta cũng là tiến hành lĩnh ngộ, một lần nữa thôi diễn đến hổ mãng đoán thể công trên lại tu luyện. Quý Vô Cương dạy đệ tử, chỉ cấp bảo vật, không cho công pháp, muốn tu luyện, cần chính mình thôi diễn lĩnh ngộ phù hợp tự thân công pháp. Đây cũng là vì cái gì Hạng Dược là Quý Vô Cương đệ tử, lại nói công pháp khó tìm nguyên nhân. Chương 288, sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông chương 288, sư tôn sư phụ. Con đường võ đạo làm độc sông theo ta được biết, ngươi ngộ tính rất cao, thôi diễn qua không ít công pháp, đây không phải là rất tốt sao? Tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Quý Vô Cương nhìn về phía Sở Minh. Võ đạo, tự đi ra ngoài mới là chính ngươi võ đạo. Người khác công pháp, dù là cho dù tốt lại huyền diệu, cũng cuối cùng không thích hợp ngươi. Sở Minh không nói. Thức hải bên trong có tứ đại hồ nước, hắn thôi diễn công pháp năng lực sát thực rất cao, chỉ cần thời gian đầy đủ, sớm muộn cũng có thể thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp, nhưng không bột đấu gột nên hồ, chỉ có thôi diễn chi năng, không có công pháp tham chiếu, thôi diễn tốc độ rất chậm dựa theo bình thường diễn hóa tốc độ, muốn ngộ ra tẩy tủy cảnh chi pháp, chỉ sợ muốn tốt mấy năm. Mấy năm ngộ ra tẩy tủy cảnh công pháp, cho người khác mà nào ải, đã là kinh động như gặp thiên nhân sự tình, nhưng đối Sở Minh mà nói không phải, hắn đợi không được mấy năm. Huyết sát giáo, Bắc Tuyết Vương, Chân Hoàng, Tà Ma, Di Tộc, thế đạo đã có hỗn loạn chi tượng. Thân ở trong hỗn loạn, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực bản thân. Thế nào, nhìn ngươi ánh mắt, là cảm thấy ta nói không đúng. Quý Vô Cương nhìn chằm chằm Sở Minh, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, ta tổng thu qua 3 tên đệ tử. Sư phụ ngươi xếp thứ 3, Tiêu Vũ là thứ 2, phía trên còn có vị đại đệ tử, nhưng Quý Vô Cương hình như có chút không muốn nhắc lên, nhưng vì có thể thuyết phục Sở Minh, hắn vẫn là tiếp tục nói. Đại đệ tử tên là Quý Vô Ngạo, Vô Ngạo còn tại trong tá lốt lúc, ta liền thu dưỡng hắn, ban cho hắn Quý Vô Ngạo cái tên này, truyền thụ cho hắn tất cả phương pháp tu luyện, võ kỹ, bí thuật, ta không giữ lại chút nào. Vô Ngạo thiên phú rất cao, tại ta bồi dưỡng dưới, không đến 20 tuổi, quán thông toàn thân đứng đắn thập nhị mạch. 20 tuổi, thông mạch cảnh thượng cảnh viên mãn, thiên phú sắc thực đủ kinh người, Sở Minh nghĩ như vậy. Mặc dù cùng ngươi so sánh có chút chênh lệch, nhưng Vô Ngạo khi đó đã là Tam quân thống soái, Tây phạt quân thống soái. Tây phạt quân. Sở Minh trong lòng khẽ nhúc nhích. Hổ giáp quân đời trước, tức là Tây phạt quân, hơn 10 năm chuyện khi trước. Không nghĩ tới, Tây phạt quân thống soái, đúng là Quý Vô Cương đồ đệ, cũng chính là sư tôn sư minh. Nhìn ngươi biểu lộ, hẳn là biết rõ Tây Phạt quân, vậy ngươi biết rõ Tây Phạt quân tại sao lại trở thành bây giờ Hổ Giáp quân, thống soái lại vì sao từ Quý Vô Ngạo biến thành Hạng Dược sao?
Sở Minh lắc đầu.
Bởi vì Vô Ngạo liều lĩnh. 60 năm trước, Cửu Đung quốc xâm chiếm tấp nập, Tây Phạt quân thương vong thảm trọng, trùng hợp Vô Ngạo đạt được một bản công pháp, một bản không biết từ chỗ nào lưu truyền đến Tây Phạt trong quân công pháp. Quyền tiêu công pháp có thể lớn mạnh khí huyết, tẩy tủy phần mạch, Vô Ngạo cảm thấy so ta truyền cho công pháp của hắn tốc độ tu luyện càng nhanh, chiến lực càng mạnh. Vô Ngạo đem bộ công pháp này tại Tây Phạt trong quân truyền ra, chính mình cũng nếm thử tu luyện bộ kia công pháp. Quý Vô Cương trên mặt thêm ra buồn sắc, sự thật cũng cùng Vô Ngạo nghĩ không sai biệt lắm, hắn tu luyện phương pháp này, thời gian 1 năm liền ngay cả thông kỳ kinh bát mạch, tu luyện tới thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn. Có thể cái này viên mãn, tức là Vô Ngạo con đường võ đạo cuối cùng. Cảm thụ qua cảnh giới nhanh tiến về sau, Vô Ngạo tâm liền thay đổi, hắn không còn làm gì chắc đó, một vị truy cầu nhanh. Nhưng mà, cảnh giới nhanh tiến là có đại giới, thảm trọng đại giới. Tay hắn nắm nhiều bộ tẩy tùy cảnh công pháp, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể lại bước ra một bước. Thẳng đến cuối cùng, chiến tử xa trường. Vô Ngạo lưu lại phong thư, con đường võ đạo ngàn ngàn vạn, nhưng nếu là không thể tìm tới thuộc về mình kia một đầu, đi theo người khác đằng sau, cuối cùng sẽ đi vào tử lộ. Nói đến chỗ này, Quý Vô Cương rõ ràng ngừng tạm, dường như đang điều chỉnh cảm xúc. Về sau, ta cầm tới Vô Ngạo tu luyện kia bộ công pháp nghiên cứu mới hiểu, vì sao Vô Ngạo sẽ vây ở thông mạch cảnh hạ cảnh biến mãn. Công pháp rất huyền diệu, lại cũng không có thể tính thích hợp Vô Ngạo. Vô Ngạo bởi vì tu luyện kia bộ công pháp, thân thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Kia là loại buộc thân thể hướng công pháp dựa sát vào biến hóa, rất khó nghi chuyển. Kết quả cuối cùng chính là, cao không được thấp chẳng phải, dù là trùng tu ta truyền thụ cho công pháp, cũng mất lúc ban đầu thiên phú. Từ đó về sau ta liền minh bạch, con đường võ đạo, chỉ có chính mình đi đi, tới suy đoán, mới có thể đi cao hơn càng xa. Ngươi khả năng vẫn như cũ không tán đồng cái quan điểm này, ngươi sẽ nói thế nhân đều là thông qua tu luyện sớm đã tồn tại công pháp, như võ quán, như võ đạo tông môn vân vân. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao cùng một bộ công pháp, có người có thể nhanh chóng tu luyện tới thông mạch cảnh, mà có người lại va chạm chạm đến tường cốt cảnh? Thiên phú chênh lệch sao? Là thiên phú chênh lệch, lại không đủ chuẩn xác. Tu luyện chậm chạp người, đổi một bộ công pháp, tốc độ tu luyện khả năng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tu luyện nhanh chóng người, đổi một bộ công pháp, khả năng mấy chục năm mới có thể phá một cảnh, thậm chí cả một đời không được phá cảnh. Truy cứu căn bản, không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú tốt hoặc chênh lệch, mà là bọn hắn không có chọn đúng công pháp, nói cho đúng là không có tìm được thuộc về mình con đường võ đạo. Mỗi bộ công pháp đều có khác biệt, mỗi người cũng không giống nhau, làm sao có thể dùng một bộ công pháp đi giáo sư tất cả mọi người? Đi đối đường, cùng tự thân thiên phú ghép đôi, mới có thể đi càng xa. Thiên phú chính lệnh, chỉ là người nào đó không thích hợp nào đó bộ công pháp mà thôi. Thiên phú tốt, cũng chỉ là người này cùng công pháp độ phù hợp tương đối cao, tu luyện tương đối nhanh, nhưng hắn chưa hẳn có thể đi thẳng xuống dưới, khả năng vẫn là sẽ kẹt tại cái nào đó bình cảnh, cái này vẫn như cũng là độ phù hợp không đủ dẫn đến. Cho nên, tốt nhất độ phù hợp là tự hành thôi diễn lĩnh ngộ công pháp. Quý Vô Cương nói xong, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Sở Minh rủ xuống mí mắt, không biết phải trả lời như thế nào. Dựa theo Quý Vô Cương lý giải, con đường võ đạo hẳn là tự mình lĩnh ngộ đi sông, mà không phải trước khi đi người đường lui, bởi vì con đường kia chưa hẳn thích hợp bản thân, cũng chưa hẳn là một đầu thông hướng võ đạo chi đỉnh đường. Chỉ là, hắn cần công pháp, vốn là thôi diễn lĩnh ngộ thuộc về mình công pháp a. Sư phụ, Sở Minh tranh công pháp là vì tham khảo thôi diễn. Hạng Dược muốn vì Sở Minh nói hai câu, Sở Minh cho tới nay tu luyện đều là chính hắn thôi diễn công pháp. Như thế nào tham khảo? Như thế nào quyết định là tham khảo vẫn là mượn dùng? Năm đó Quý Vô Ngạo sự tình, hiển nhiên đối Quý Vô Cương ảnh hưởng rất lớn. Ta sẽ không cho ngươi công pháp, ngươi tuổi còn nhỏ, tìm tòi linh ngộ, mới sẽ không tại võ đạo mất phương hướng. Bất luận thân ở loại hoàn cảnh nào, loại nào thế đạo. Nói trắng ra là, Quý Vô Cương không đành lòng nhìn thấy Sở Minh giẫm lên vết xe đổ Quý Vô Cương. Chương 289, bảo vật trấn tông, trấn tộc chi bảo, trấn quốc chi bảo, 1, chương 289, bảo vật trấn tông, trấn tộc chi bảo, trấn quốc chi bảo, 1, Quý Vô Cương cảm thấy, Sở Minh niên kỷ quá nhỏ, nếu là đạt được tẩy tùy cảnh công pháp, sợ sẽ trực tiếp tu luyện, mà không phải cái gọi là tham khảo thôi diễn. Lúc này, Sở Minh ngẩng đầu, hướng phía Quý Vô Cương chắp tay, tạ sư tổ dạy bảo. Mặc dù không thể để cho Quý Vô Cương tin tưởng mình là vì thôi diễn mà không phải trực tiếp tu luyện, nhưng hắn cũng coi là mình xác một việc, chính mình tốn hao thời gian tìm kiếm nhiều bộ công pháp, hỗn hợp thôi diễn những công pháp này, không có sai. Xích huyết điệu long thủ sáo cùng xích tâm linh lung truy nhận lấy đi. Hai món bảo vật này, cũng là ngươi là khu nhà lều 3000 dân nghèo tìm được một cái che chở chi địa ban thưởng. Sở Minh ngừng tạm, cung kính chắp tay, được. Ừm, Quý Vô Cương gật gật đầu, bây giờ vương triều tình thế, các ngươi cũng nhìn thấy, không thể lạc quan. Nhưng kỳ thật, vương triều thế cục chỉ là sắp đến lâm đại kiếp trước cùng phong tế vũ. Đại kiếp? Hạng Dược cùng Sở Minh đồng thời sắc mặt biến hóa. Ừm, có một số việc trên sách sẽ không ghi chép. Quý Vô Cương vẻ mặt nghiêm túc, chân vương triều trước đó triều đại là yến, các ngươi biết rõ a? Hai người gật đầu. Yến trước đó là thịnh, thịnh chi trước là cảnh. Bất luận là cảnh hoàng triều, thịnh hoàng triều, hoặc là yến hoàng triều, thống trị thời gian đều bị ngàn năm. Sở Minh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chặt bắt đầu. Đại Chân Vương triều thống trị thời gian cũng đến ngàn năm. Sư phụ nói là Bắc Tuyết Vương. Hạng Dược trầm mặt hỏi. Quý Vô Cương lắc đầu. Cũng không phải là Bắc Tuyết, cũng không phải cái này Chân Vương triều. Thương Huyền Tây Châu 33 nước, các quốc gia thống trị thời gian đều sẽ ở ngàn năm phát sinh một lần dung chuyển, hoặc diệt hoặc tồn, liền xem như tồn, cũng sẽ có nghiêng trời lệch đất biến đổi. Mỗi ngàn năm toàn bộ Thương Huyền Tây Châu cùng lúc nên đón một trận đại biến cục, tức là ta nói đại kiếp nạn. Mà lần này kiếp nạn thời gian rất gần. Ngoài phong tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét, hàn khí quét sạch thiên địa, phảng phất thế gian hết thảy cho đông lạnh bắt đầu. Hạng Dược cùng Sở Minh sóng vai mà ngồi, trầm mặc không nói. Quý Vô Cương nhìn chằm chằm ấm trà, không nói một lời. Dù là tại hơi lửa tiểu vũ, khuôn mặt nhỏ nướng màu đỏ bừng, lúc này cũng là không lúc đích. Thật giống như phía ngoài tuyết lớn đã đông lạnh đến trong phòng. Ngắn ngủi yên lặng, Quý Vô Cương một lần nữa mở miệng. Kiếp nạn cùng cơ duyên là tương đối mà thành, có kiếp nạn, tất nhiên liền có cơ duyên. Ta cùng Trường Tần Cửu Mân nghiên cứu qua các triều đại đổi thay kiếp nạn, thấy được một tia bí ẩn. Trường Tần Cửu Mân tức là Chăn Vương triều một vị khác trấn quốc chi cảnh, cũng chính là 300 năm trước tên đệ bảng vàng, sáng Chăn Vương triều không ngã vị kia hoàng tử. Mỗi một lần kiếp nạn, tựa hồ chính là vì để Thương Huyền Tây Châu một lần nữa phân phối tài nguyên. Cái này tài nguyên là cương vực lãnh thổ, cũng thế. Bảo vật phân phối. Bảo vật. Hạng Dược kinh nghi nói, Sở Minh cũng là hiếu kỳ. Làm cho cả Thương Huyền Tây Châu rung chuyển, sẽ là bảo vật gì? Ừm, bảo vật. Quý Vô Cương nhìn về phía ngoài phòng, tinh thần kim bảng, tức là ta nói một loại bảo vật. Tinh thần kim bảng. Kim bảng bách thức thi đấu. Sở Minh trong lòng giật mình. Tinh thần kim bảng huyền diệu trình độ đã vượt qua thế nhân phạm vi hiểu biết, dù là ta cũng không rõ ràng kim bảng từ đâu mà đến, nhưng kim bảng chính là tồn tại. Ta cùng Trường Tần Cửu Mân từng chiếm được một bộ cổ tịch, phía trên đối tinh thần kim bảng về thuật là nhị lưu linh bảo. Nhị lưu linh bảo? Chẳng lẽ còn có nhất lưu linh bảo? Sở Minh cùng Hạng Dược trong lòng chấn kinh. Kỳ thật, ta càng nguyện xưng là trấn quốc chi bảo, bởi vì quốc hữu trấn quốc chi bảo, tộc có trấn tộc chi bảo, tông có trấn tông chi bảo. Tỷ như, Hồng Diễm tộc trấn tộc chi bảo là Hồng Diễm Trích Hỏa, Rơi Vũ tộc trấn tộc chi bảo là Rơi Vũ Tế Tự Pho Tượng. Hồng Diễm tộc cùng Rơi Vũ tộc đều là thần phục với Chăn Vương Triệu bộ tộc, thực lực phi thường cường đại. Dựa theo kia sách cổ tịch, Hồng Diễm Trích Hỏa cùng Rơi Vũ Tế Tự Pho Tượng đều vì nhất lưu huyền bảo, từ lâu mà đến, cũng không biết được, thật giống như vốn là tồn tại ở giữa thiên địa. Về phần trấn tông chi bảo, có chút được cho tam lưu, nhị lưu huyền bảo, có chút chỉ là tứ lưu, ngũ lưu. Linh bảo, huyền bảo, tam lưu phía dưới huyền bảo có thể luyện chế, tam lưu phía trên không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống ta cho các ngươi xích tâm linh lung truy, tam lưu, thứ lưu đi. Xích tâm linh lung truy mới tam lưu, thứ lưu huyền bảo. Sở Minh âm thầm kinh hãi, đồng thời nghĩ đến trên người mình mấy món bảo vật. Kim phiến, phong linh tộc tộc thụ thủ linh, lang đồ tộc tộc bảo lang đồ vương miện, cựu nung quốc thanh đồng tàn phiến. Giống như không có một kiện là hoàn chỉnh. Kim phiến đến cùng là vật gì? Còn có bao nhiêu màu vàng kim mảnh vỡ bên ngoài? Không biết. Phong linh tộc tộc thụ linh. Phần lớn thời gian đều tại thể nội tu dưỡng, không biết khôi phục như lúc ban đầu, phải chăng có thể bệ Mỹ Hồng Diễm tộc tộc bảo Hồng Diễm Trích Hỏa. Lang đồ tộc tộc bảo Lang đồ Vương Miện, cùng huyết sát giáo tẩy tủy cảnh tà nguyện một trận chiến, ảm đạm rẽ nát. Cửu Nhung quốc khí huyết quỷ lưu thanh đồng tàn phiến, căn cứ trên đó quỷ lưu minh văn phỏng đoán, hẳn là bốn khối, chỉ sợ tổ hợp đến cùng một chỗ, mới có thể được xưng tụng cái gọi là huyền bảo. Về phần tà nguyện kia đạt được huyết truy, hẳn là so không lên xích huyết địa long thủ sáo, tính là ngũ lưu. Mà giống còn kém một kiện ngân nguyệt bộ, vỡ vụn huyết bảo, huyết sa, dù là chữa trị chỉ sợ cũng liền cùng huyết truy không sai biệt lắm. Nhị lưu huyền bảo, nhất lưu huyền bảo, nhị lưu linh bảo, nhất lưu linh bảo, tất cả đều không có dấu vết mà tìm kiếm, như Quý Vô Cương bực này khí hải cảnh đều cảm thấy không phải người vì luyện chế. Như vậy nghĩ đến, chính mình mặc dù đã mò tới tẩy tủy cảnh biên giới, kỳ thực giống như chỉ là nhìn trộm đến phương thế giới này một góc. Mỗi ngàn năm kiếp nạn, có chút bảo vật biến mất, lại có mới bảo vật xuất hiện, phản phất hết thảy đều là cái tuần hoàn, phía sau có một cái đại thủ đang thao túng cái này tuần hoàn. Quý Vô Cương ánh mắt chưa từng ly khai ấm trà, có thể loại kia tâm tình khó tả. Hạ Dược cùng Sở Minh đều có thể cảm nhận được. Như phía sau có người điều khiển, vậy bọn hắn tính là gì? Trên bàn cờ quân cờ. Như không người điều khiển, kia liền càng là đáng sợ, sâu xa thăm thẳm bên trong thiên địa quy tắc. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, trận này kiếp nạn cũng không phải là nhằm vào cái người, mà là đối vương triều xung kích, thật muốn có sóng lớn ngập trời nện xuống đến, trước hết nhất đập cũng không phải là các ngươi. Quý Vô Cương an ủi vài câu, ngược lại nói đến chuyện trước mắt bên trên. Hạ Dược, ngươi cấm túc ở đây, không oán vi sư a. Ta chưa hề nghĩ như vậy qua. Hạ Dược sắc mặt chỉnh trọng. Kia hoàn thành ta đã có gần 20 năm không có bước vào, như vậy đối ngươi, xác nhận muốn nhìn một chút ta có thể hay không ra. Mấy câu về sau, Sở Minh nghi ngờ trong lòng xem như giải hơn phân nửa. Quý Vô Cương là hai đại trấn quốc cảnh một trong, mà sư tôn Hạng Dược là Quý Vô Cương đệ tử, thân phận không phải bí mật, trên Long ỷ vị kia cũng ứng biết được. Cho nên, trên Long ỷ vị kia kiêng kỵ không phải Hổ Giáp quân thống soái Hạng Dược, mà là Quý Vô Cương đồ đệ Hạng Dược. Muốn ta đi một chuyến sao? Quý Vô Cương nhìn về phía Hạng Dược. Hạng Dược trầm mặt dưới, chắp tay nói, đệ tử có thể giải quyết. Ừm. Quý Vô Cương gật gật đầu. Chuyển mắt nhìn về phía hơi lửa tiểu vũ, ta lần này đến, ngoại trừ nhìn xem Sở Minh, còn vì một chuyện khác. Sư phụ mới nói, ngàn năm kiếp nạn lên, ta làm Chăn Vương triều trấn quốc cảnh một trong, không thể giống như trước kia đồng dạng chỉ lo thân mình, ta cũng nên đi làm chuyện ta nên làm. Quý Vô Cương vừa nói, một bên hướng tiểu vũ ngắc. Tiểu vũ nhu thuận chạy tới, đỏ bừng khuôn mặt đối Sở Minh ba người. Tiểu vũ rất ngoan, cũng rất thông minh, liền lưu tại ngươi nơi này. Được. Tiểu vũ, ngươi về sau liền ở lại đây, có ăn, có xuyên, được không? Tiểu vũ nhìn xem Quý Vô Cương, lại nhìn xem Sở Minh cùng Hà Dược, trọng trọng gật đầu. Nàng mặc dù nhỏ, mặc dù nghe không hiểu các đại nhân vừa mới nói những lời kia, nhưng nàng biết rõ, chính mình lưu tại nơi này là chính xác nhất. Chương 289, bảo vật trấn tông, trấn tộc chi bảo,
Trấn Quốc Chi Bảo 2, chương 289, Bảo Vật Trấn Tông, Trấn Tộc Chi Bảo, Trấn Quốc Chi Bảo 2, tốt, cứ như vậy đi. Quý Vô Cương vung tay lên, trên bàn lại thêm ra hai khối trắng tinh ngọc giản chi vật. Đây là băng ly ngọc giản, có thể dùng để truyền tin, tâm thần câu thông liền có thể sử dụng, nguy cơ thời điểm có thể truyền tin tại ta. Tạ sư phụ, tạ sư tổ. Quý Vô Cương chậm rãi đứng dậy, đi hướng cửa ra vào. Cửa phòng mở ra, tuyết lớn đầy trời, bạch mang một mảnh. Đi. Bước ra một bước, phiến tuyết không dính, đạp tuyết vô ngân, người đã không thấy. Sư tôn, không còn sớm sủa, ta cũng đi. Ừm, đi thôi. Sở Minh ẩn nấp thân hình, ly khai hạ phủ. Tuyết đã góp nhặt rất dày, một cước xuống dưới, bao phủ đến bắp chân. Chân đô, nội thành, sở phủ. Đại nhân trở về. Mới nhập môn, cung nữ Tố Tâm dẫn người tiến lên đón. Lại nhìn phủ trạch, đã không giống ban ngày tuyết đầu mùa lúc như vậy quẩn cũ é, đèn đuốc sáng trưng, tôi tớ, hạ nhân, thị nữ, có hơn 100 người. Những người này đều là cung nữ Tố Tâm mang tới, hoặc là nói là thất hoàng tử ban cho. Đại nhân, Tố Tâm đã chuẩn bị tốt nước nóng, ấm tốt ổ chăn. Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Sở Minh hất lên màu trắng áo khoác, tự lo đi vào trong phủ. Bên ngoài phủ, đông nam, phía tây nam bị, trung thư lệnh lục sĩ chung cùng đường ra người vẫn còn, miệng bên trong càng không ngừng oán trách. Kia tiểu tử đi một chuyến hoàn thành, đến bây giờ mới trở về, sớm biết rõ tìm lầu đúng chút. Mẹ nó, thật mẹ nó không may, chành kia tiểu tử ngày đầu tiên liền xuống tuyết lớn. Không bằng, chúng ta vụng trộm chạm vào đi, đem kia con thứ cho. Ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta. Làm sao? Trung thư lệnh đại nhân chỉ là để chúng ta nhìn chằm chằm người, bẩm báo động tĩnh là được, khi nào nói muốn trừ hết người. Một bên khác, đúng là mẹ nó không may, chăn đô hơn 10 năm không có tuyết rơi xuống, làm sao lại vừa vặn để chúng ta đụng phải. Đừng nói nhảm, kia tiểu tử đã trở về, tìm cơ hội động thủ. Đường đại nhân không phải để chúng ta đợi kia con thứ ra khỏi thành lại động thủ sao? Ra khỏi thành? Trận này tuyết lớn còn không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, kia con thứ sợ là liền phụ trách cũng sẽ không ra. Chúng ta cũng không thể một mực như thế chờ đợi a. Cái này, kia trong phủ đã có thủ vệ, chúng ta nếu là bại lộ hành tung, việc này xác thực phiền phức, không nghĩ tới kia con thứ nhanh như vậy liền có thể chiêu đến thủ vệ, cũng không biết từ đâu tới. Nếu không hỏi một chút đường đại nhân, cũng tốt. Càng xa một chút hơn một chỗ trong ngõ nhỏ, Đường Mãn an bài kia ba người còn không có động. Một vị thân hình gầy yếu lão giả đứng tại tuyết lớn phía dưới, tại trước người hắn thì nửa quỷ ba tên trắng hán. Bẩm Tùng lão, không lúc đích. Tên là Tùng lão lão giả trầm mặc hạ nói ra, vậy liền trực tiếp đem 10 năm trước là Đường Toàn thuê ám ảnh lâu diệt đi Ngũ Quang Tông tin tức tung ra ngoài, bước kia chính Đường Mãn hiện thân. Bốn người chính là thái úy Bùi Khuynh An bảy người. Bùi đại nhân để cho chúng ta. Đây chính là Bùi đại nhân ý tứ. Tùng lão ánh mắt lăng lệ. Vâng. Ba người không dám lại nói. Sở phủ. Sở Minh ngồi trong phòng, dò xét lấy bên ngoài mấy phương nhân mã. Bùi đại nhân, thái úy Bùi gia. Hắn có chút ngoài ý muốn. Muốn cho rằng kia lão giả bốn người là như Đường gia cùng trung thư lệnh lục sĩ chung hai phe đồng dạng đến ngồi chờ chính mình, có thể đối phương tựa như là ngồi chờ Đường gia những người kia. Nghe ý tứ, là vì tìm một cái gọi Đường Mãn. Ám ảnh lâu. Ngũ Quan Tông. Đường Mãn. Đường Mãn trong tay, nắm giữ Bùi gia nhược điểm gì? Bên ngoài phủ, tây nam, Đường gia an bài ba người có một người đậu. Đồng thời, càng xa xôi. Tùng lão, Đường Mãn người đậu. Ồ. Đuổi theo. Vâng. Trong phủ. Sở Minh ánh mắt có chút ngưng tụ, diệt đi trong phòng đèn đuốc, thân hình trực tiếp biến mất. Ngoài phòng. Tố Tâm tăng cường mặt, nhìn xem kia dập tắt đèn đuốc, tựa hồ không phải rất vui vẻ. Màn đêm thâm trầm, yên lặng như tờ, chỉ có bay múa đầy trời tuyết lớn nhẹ nhàng bay xuống. Phố lớn ngõ nhỏ trống không một người, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến phu canh tiếng báo canh quanh quần tại toàn bộ thành thị, nhắc nhở mọi người ban đêm trôi qua. Bên đường đèn lồng tại trong gió tuyết chập chờn bất định, bắn ra ra pha tạp cái bóng, là cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần hàn ý. Ốc xá cửa hàng đã sớm đóng cửa, cửa sổ đóng chặt, thưa thớt ánh lửa xuyên qua gió tuyết, soi sáng ra từng mảnh chậm rãi phiêu linh bông tuyết. Là khó gặp đẹp, cũng là khó gặp buồn. Tuyết trắng phía dưới, sợ có đã đông lạnh cương thi thủ. Chăn đô, ngoại thành, hướng tây bắc vị một chỗ tiểu viện. Đại nhân, trận này tuyết lớn tới quá đột nhiên, dựa theo cái này tình huống, chỉ sợ còn muốn hạ 10 ngày nửa tháng. Kia con thứ hôm nay đi một chuyến hoàn thành, sau khi trở về kia trong phủ liền có thủ vệ. Lại như vậy xuống dưới, động thủ cơ hội càng ngày càng ít. Đường Mãn mặc một thân lông chồn áo khoác, ngồi tại bên cạnh lò lửa sưởi ấm, mà trước người hắn thì là một vị toàn thân trên dưới đều dính dáng tới lấy tuyết trắng trắng hắn. Có bao nhiêu thủ vệ? Đường Mãn hỏi. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có 50 người. Bao lớn năm chắc? Đường Mãn lại hỏi. 90% chắc chắn đánh giết kia con thứ, nhưng muốn lặng yên không một tiếng động, rất khó. Trắng hắn trả lời. Đại nhân, thuộc hạ. Nói. Thuộc hạ có thể giết kia con thứ về sau, mang theo Cao Hoài, Cao Nam ly khai Chăn Đô, tuyệt sẽ không trở về. Trắng hắn tên là Cao Vĩnh, ngồi chờ tại sở phủ phía ngoài thì là hắn thân đệ. Nếu là bị bắt được đâu? Đường Mãn nhìn chằm chằm Tráng Hán nhìn lại. Ba huynh đệ chúng ta chưa hề chưa thấy qua đại nhân. Cao Vĩnh lời lẽ nghiêm khắc âm thanh chính. Đường Mãn trầm mặc dưới, lấy ra một sấp ngân phiếu, ở giữa còn có không ít kim phiếu, vậy liền đi làm đi. Ta đại nhân. Cao Vĩnh mừng rỡ. Bọn hắn ba huynh đệ vốn là Tử Tiêu Tông võ giả, thường xuyên là Đường Toàn làm chút rửa sạch sự tình. Chỉ là bây giờ, Đường Toàn bị giám quốc phủ bắt, Tử Tiêu Tông cũng bởi vậy bị giám quốc phủ túc tra, đoán chừng không được bao lâu, Chăn Đô lại không có võ đạo tông môn Tử Tiêu Tông. Cho nên, Cao Vĩnh hiện tại chỉ muốn làm chút tiền tài, tốt ly khai Chăn Đô. Đi thôi. Đường Mãn vất vất tay.
Cao Vĩnh tiếp nhận kim phiếu, ngân phiếu lại là bất động, ngược lại một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm Đường Mãn. Lúc đầu, hắn là nghĩ sớm đi hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới báo thủ ly khai Chăn Đô, nhưng ở nhìn thấy cái này một sấp kim phiếu về sau, hắn thay đổi chủ ý. Đường Mãn đối đầu ánh mắt kia, dù là nướng hỏa lô, toàn thân cũng bị hàn ý quán triệt. Hắn mặc dù cũng là thông mạch cảnh, lại cùng đã là thông mạch cảnh thượng cảnh hậu kỳ Cao Vĩnh có không nhỏ chênh lệch. "Cao Vĩnh, ngươi dám?" "Vì sao không dám?" Cao Vĩnh rút ra thanh trường kiếm, cười nói ra, "Đường tổng ty vào giám quốc phủ, tự thân khó đảm bảo, Đường đại nhân cần gì phải vì đó bán mạng? Không bằng đem Đường tổng ty sở có vàng bạc tài bảo đều lấy ra, chúng ta cùng một chỗ điểm. Núi cao nước xa, người ta cần gì phải cầu nút ở cái này Chăn Đô chờ chết?" Cao Vĩnh biết rõ, Đường Mãn là Đường Toàn tâm phúc, Đường Toàn bị bắt, tài vật hiện tại khẳng định trường không tại Đường Mãn trong tay. "Cao trưởng lão." Đường Mãn nghe vậy giận dữ, "Không nên quên các người ba huynh đệ là thế nào tu luyện tới thông mạch cảnh." Chương 289, Bảo vật trấn tông, trấn tộc chi bảo, trấn quốc chi bảo. Chương 289, Bảo vật trấn tông, trấn tộc chi bảo, trấn quốc chi bảo. Chưa, đều là Đường tổng ty ủng hộ Cao Vĩnh ánh mắt ấm lãnh, cho nên Đường đại nhân không nếu như để cho Đường tổng ty tiếp tục ủng hộ một cái. Nói rơi, hàn quang lăng liệt. Thương thương thương. Hai người đấu cùng một chỗ. Ngoài phòng, Tùng lão, giống như chó cắn chó, muốn hay không? Các loại, không đổi, lưu khẩu khí, đừng để kia Đường Mãn chạy là được. Vâng. Càng xa một chút hơn, tuyết lớn ngay mang phía dưới, thanh niên mặc áo đen khuôn mặt đạm mạc đứng tại một chỗ dưới mái hiên, lặng lặng nhìn xem đầy trời bông tuyết. Chợt, hắn ánh mắt ngưng tụ, dường như phát hiện cái gì. Hẳn là vật này. Kiếm hồ linh thức dò xét phía dưới, Sở Minh tại Đường Mãn chỗ tiểu viện dưới mặt đất, phát hiện chôn giấu bảo vật bên trong còn có cái kim ngọc hộp. Trong hộp thả đồ vật, huyết sát chi khí. Sở Minh lông mày hơi nhíu lên. Huyết sát chi khí cũng không có gì, hắn biết rõ Đường Toàn cùng huyết sát giáo có cấu kết. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, vật trong hộp không chỉ có huyết sát chi khí, còn có cái khác khí tức, không thuộc về Đường Mãn, cũng không thuộc về Đường Toàn khí tức. Kim ngọc hộp xác nhận đặc chế mà thành, có thể khóa dấu khí tức, huyết sát chi khí bị khóa ở trong đó, khác một đạo khí huyết cũng khóa ở trong đó. Cầm tới khí tức cương liệt hùng hậu, hiển nhiên là võ giả khí tức, lại thực lực không kém. Đường Toàn vì sao muốn cất giấu như vậy một kiện đồ vật? Sở Minh đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, từng mảnh bông tuyết rơi xuống, rất nhanh lại hóa thành nước đá. Đường Toàn vào tù. Đường Mãn mang theo bảo vật tận thân nơi đây bùi ra người tìm kiếm Đường Mãn. Hoặc là, không phải tìm kiếm Đường Mãn, mà là tìm kiếm Đường Mãn giấu kín cái kia kim ngọc hộp. Nói một cách khác, kim ngọc trong hộp khóa giấu khí tức, cùng bùi ra có quan hệ. Bùi ra. Sở Minh trong đầu hiện lên Chăn Đô bùi ra tình huống. Bùi Phục, từ nhất phẩm trái trước ngự vệ, là thông mạch cảnh hạ cảnh hậu kỳ cường giả. Bùi Quynh, chính nhất phẩm ngự tiền thái úy, thống lĩnh một chi độc lập hoàng cấp quân, bảo hộ trên long ỷ vị kia an toàn, thực lực nghe đồn là thông mạch cảnh hạ cảnh viên mãn, kỳ tinh bát mạch toàn bộ quan thông. Bùi Trường Không, khâm thiên giám tẩy tủy cảnh cường giả, người xưng Bùi sư. Cái này ba vị, tức là Bùi gia trụ cột nhân vật, nhất là tẩy tủy cảnh Bùi Trường Không, Bùi gia có thể có được hôm nay địa vị, toàn bộ nhờ vị này Bùi sư dẫn đầu. Trừ cái đó ra, còn có không ít thân ở muốn vị Bùi gia người, cùng thiên phú, tiềm lực không tệ Bùi gia người. Tỷ như, Văn Lâm viện chỗ, Đường Bạch đệ tử, Sở Minh sư tỷ Bùi Ý, cũng là Bùi gia người, lại là kia thái úy Bùi Khuynh chi nữ. Kim ngọc trong hộp một đạo là huyết sát chi khí, một đạo vì hắn người sống khí tức, cái này người khác đại khái xuất chính là Bùi gia người. Lại nhìn theo dõi kia Tử Tiêu tông Cao Vĩnh tới đây Bùi gia bốn người, lão giả là thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ, khác ba người vị thông mạch cảnh thượng cảnh trung hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Có thể phái ra bốn vị thông mạch cảnh, trong đó một vị vẫn là thông mạch cảnh hạ cảnh trung kỳ, nói rõ sai khiến người tại Bùi gia địa vị không thấp. Cho nên, kim ngọc trong hộp khác một đạo khí tức, là Bùi gia một vị nào đó đại nhân vật khí huyết, mà vị này đại nhân vật lại cùng huyết sát giáo có cấu kết. Có được tẩy tủy cảnh cường giả Bùi gia cần cùng huyết sát giáo có cấu kết sao? Có khả năng này, nhưng không đủ chuẩn xác. Sở Minh suy đoán, Bùi gia càng có thể cấu kết chính là huyết sát giáo phía sau vị kia Bắc Tuyết quận chi chủ, Bắc Tuyết Vương. Như thế, giống như liền thông. Bùi gia cùng Bắc Tuyết Vương. Sở Minh trên mặt trồi lên tiểu dung, kia kim ngọc hộ. Tâm niệm vừa động, thân hình hắn đã từ dưới mái hiên biến mất. Tuyết lớn phiêu linh phía dưới, hình như có bóng đen hướng về tiểu viện tới gần, trên mặt tuyết lại không lưu một tia vết tích một lát, Sở Minh đi vào tiểu viện. Trong phòng, Đường Mãn cùng Cao Vĩnh còn tại tranh đấu. Ngoài phòng cách đó không xa, Bùi gia Tùng lao bốn người không nóng không đợi chờ đợi. Sở Minh cười nhạt một tiếng, thân hình hiện ở tuyết rơi, bước vào trong nội viện. Lần này, hắn cố ý không làm ẩn nấp. Không được. Thông mạch cảnh hạ cảnh Tùng lao trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Có người nhập viện, hắn lại không có chút nào cảm giác. Lên. Không còn dám lưu lại, bốn người ầm vang xông ra. Nhưng mà, Tùng lao chỉ thấy đầy trời tuyết trắng phía dưới có màu đỏ tàn ảnh lướt qua, tiếp lấy tựa như là có ngàn vạn quân lực đánh tới. Bành bành bành. Ba người bay rất ra ngoài, trong miệng thoát ra nhiệt huyết tưới đỏ lên đất tuyết. Tùng lao mạo hiểm hiện lên, nhìn không bị bao lớn tổn thương. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sân nhỏ giống bị một quyền đánh bạo. Vừa buồn phía dưới, Cao Vĩnh cùng Đường Mãn giống như chó chết ghé vào trong tuyết, không núp đích, sống chết không rõ. Tùng lao ngưng mắt nhìn lại, gặp bóng đen kia một trưởng anh mở sàn nhà, tiếp lấy vung tay lên, giống như lấy đi cái gì đổ bẩn. Tùy theo, bóng đen kia xoay người, nhìn về phía Tùng lao. Ánh mắt kia, đạm mạc, lạnh lẽo. Trong chốc lát, Tùng lao chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như có bàn tay lớn muốn mạnh mẽ rút ra linh hồn hắn. Sở Minh đạt được đồ vật, lanh mâu liếc nhìn mấy người liếc mắt, đạp nhẹ bông tuyết, tan biến tại mênh mông tuyết trắng bên trong. Lâm đến đêm khuya, tuyết càng lúc càng nhiều, rơi vào càng ngày càng dày đặc. Tùng lão như một gốc thương tùng, thẳng tắp đứng tại chỗ. Hồi lâu, hắn giống như là mới tìm hồi linh hồn. Hô, hô. Thô trọng tiếng thở dốc, nóng đằng bạch khí. Tùng lão nhìn qua kia phế tích một mảnh, đã bị tuyết trắng bao trùm tiểu viện, cả người bỗng nhiên giật mình. Bối rối dưới, hai ba bước vọt tới phế tích bên trong, một trận tìm kiếm. Cái gì cũng không có. Đồ vật, không thấy. Tùng lão cái kia vốn là không có bao nhiêu màu máu mặt, giờ phút này giống như so giữa thiên địa tuyết trắng còn muốn tái nhợt. Đường Mãn nhìn quanh một vòng, hắn lại từ trong tuyết đào ra một người. Người không chết, nhưng ném đi hơn phân nửa cái mạng. Đường Mãn, đồ đâu? Tùng lão cầm lên Đường Mãn, đầy dây vẻ giận dữ. Khụ khụ. Đường Mãn mặt lộ vẻ tử trí, ngoại trừ có đỏ tươi chi vật từ trong miệng tràn ra bên ngoài, không nghe thấy nửa chữ. Hắn cận kề cái chết cũng sẽ không nói cho Tùng lão bất cứ chuyện gì. Cho phép đầy, ngươi có biết, năm đó Ngũ Quang Tông bị ám ảnh lâu đổ diệt, là thụ Đường Toàn sai sử. Cho phép đầy tức là Đường Mãn, võ đạo tông môn Ngũ Quang Tông thiếu tông chủ, năm đó cả nhà bị đổ, chỉ có cho phép đầy bị Đường Toàn cứu, cho nên đổi họ Đường. Khụ khụ. Đường Mãn hơi nâng lên con ngươi, có như vậy một nháy mắt kinh nghi dưới, tùy theo lại lần nữa rủ xuống con ngươi, hiển nhiên, hắn không tin Tùng lão lời nói. Hừ, nhận tặc làm chủ, cho phép đầy, ngươi Ngũ Quang Tông phải bị diệt. Tùng lão hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra cái gì? Kia là một phong khế thư, trong sách có hai đạo đỏ tươi ấn ký. Đường Mãn thấy ấn ký, toàn bộ vẻ mặt đống nhiên bặm mẻo. Một cái ấn ký là ám ảnh lâu ác quỷ mặt nạ, mà đổi thành một cái ấn ký, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Đường Toàn ấn ký. Hắn điên cuồng dãy rủa, như muốn đoạt lấy khế thư xem xét. Tùng lão cười lạnh, buông ra thủ trưởng, ném khế thư. Đường Mãn nắm lên khế thư, run rẩy kiểm tra. Thật, là thật. Tự Mãn cửa bị diệt, hắn liền một mực tại tìm kiếm kẻ thù, một mực tại dò xét ám ảnh lâu. Khế thư trên ám ảnh lâu ấn ký là thật, hắn phụng dưỡng 10 năm lâu Đường Toàn ấn ký cũng là thật. Đông tuyết rơi vào khế thư bên trên, rất nhanh liền đem chữ viết che giấu. Phúc. Dường như không thể nào tiếp thu được, Đường Mãn phun ra một ngụm nhiệt huyết, đất tuyết đỏ tươi trước mắt.